Chương 756, 2, do rít tiểu thế giới chiến đấu chương 756, 2, do rít tiểu thế giới chiến đấu rõ ràng bản thân bị trọng thương, lại và người không việc gì mở dạng, thậm chí những nhân khẩu này chung còn đang giễu cợt nhục mạ bọn hắn. Rất nhanh, nóng rực quang huy từ những người này trong thân thể sáng lên. Quang mang kia càng ngày càng mãnh liệt, phản phất là từng vòng sắp phun trào mặt trời, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt xua tan. Quang mang chỗ đến, tà thần các tín đồ chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói, nhao nhao hai mắt nhắm lại, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Ngay sau đó, mãnh liệt bạo tạc từ những người này trong thân thể khuyết tán ra tới. To lớn lực trùng kích như là một cổ mãnh liệt thủy triều, lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Bạo tạc sinh ra khí lãng đem chung quanh tà thần các tín đồ nhao nhao hất tung ở mặt đất, thân thể của bọn hắn tại bạo tạc trùng kích vào trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành cho tàn, tiêu tán trong không khí. Chung quanh không có tà thần các tín đồ bị cái này một màn kinh khủng dọa đến hồn phi phách tán, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Nguyên bản còn sót lại một điểm ý chí chống cự, tại thời khắc này cũng triệt để hóa thành hư không. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống vũ khí trong tay, chạy tứ phía, như là bị hoảng sợ chim thú bình thường, chỉ muốn mau sớm thoát đi cái này đáng sợ tai nạn. Oliver và thần chức đám người nhìn xem một màn này, trong lòng đã chấn kinh lại cảm khái. Trước đó tại vừa tiến vào rõ rít tiểu thế giới thời điểm, những người này chính là làm như vậy. Lúc đó Oliver còn không có nhận ra những người này là ai, thậm chí còn có chút không hiểu. Hắn chỉ biết là những người này đều là Ken phụ không thành chiêu mộ do mình, lúc này cũng gia nhập vào tiểu thế giới tiến công chúng tới. Trước đó, hắn chỉ cho là những người này không được cái tác dụng gì. Nhưng là rất nhanh, những người này liền cho thần hy giáo hội một cái kinh hỉ lớn. Chính là có những người này phấn không để ý tử địa công kích, bọn hắn ngay từ đầu mới có thể tiến lên thuận lợi như vậy. Bất quá rất nhanh, Oliver nhìn xem những người kia đồng bạn không có chút nào bi thống thần sắc, ngược lại có chút tiếc nuối. Nghe bọn hắn thuyết pháp, tựa hồ có chút thất vọng không có cướp được đợt thứ nhất tự bạo cơ hội. Về sau, Oliver mới biết được những người này là kẻ bất tử. Phối hợp lý tư chế tác luyện kim lựu đạn, cũng có khủng bố như vậy hiệu quả. Chính là một cái duy nhất một lần di động huyết nục ma đạo pháo a. Hắn một mực nghe nói Lý Tư chiêu mộ rất nhiều kẻ bất tử, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc. Thật không nghĩ tới, tại Lý Tư bố trí, lại có thể đưa đến hiệu quả như vậy. Cái này so với thường ngày cùng tà thần tín đồ giao phong thời điểm rất nhiều thủ đoạn, đều muốn càng thêm đột nhiên cùng nguy hiểm. Oliver nghĩ nghĩ nếu như bọn hắn tại đối mặt loại này tập kích, khả năng cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá và tà thần tín đồ so ra, chư thần giáo hội thần chức người càng thêm đoàn kết, có không ít liên hợp phòng ngự thần thuật. Khả năng tình huống hội tốt một chút ta. Oliver cũng không dám xác định. Hắn nghe nói qua những này kẻ bất tử nhóm sự tình. Trong bọn họ phần lớn người đều gia nhập Ken phủ không thành cấp dưới thế lực. Tại thực lực của bọn hắn đột phá đến Bạch Ngân giai về sau, rất nhiều thế lực đều đối bọn hắn có một chút hứng thú, nhưng là không biết vì cái gì bất kể thế nào chiêu mộ đều không có quá tốt hiệu quả. Hiện tại xem ra, có lẽ Lý Tư vị này phủ không thành chi chủ đối kẻ bất tử càng hiểu hơn a. Tràn đầy khói lửa trên chiến trường, thần hy giáo hội thần chức đám người chính bận rộn xử lý thi thể khắp nơi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là những cái kia tà thần tín đồ sao ân thi thể bọn hắn động tác cấp tốc mà thuần thục, tà thần các tín đồ thi thể ngay tại chỗ đốt cháy. Thi thể của chiến hưu thì là đi qua tịnh hóa cầu nguyện sau thu nạp đứng lên, chuẩn bị mang về đến chủ thế giới thần hy giáo hội thánh quang trong mộ viên. Đơn giản nghỉ ngơi qua đi, tại Oliver dẫn đầu dưới tiếp tục hướng phía địch nhân nội địa tiến lên. Hiện tại mỗi một chút thời gian đều chân quý dị thường, bọn hắn muốn tại đối phương phản ứng kịp trước đó tận khả năng lui về bọn hắn sinh lực. Tốt nhất có thể đem toàn bộ tiểu thế giới đều chiếm lĩnh xuống tới. Tại đội ngũ phía trước, Oliver đứng ở nơi đó. Bất quá, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời xa xôi. Chỉ thấy bầu trời bị nặng nề mây đen che đậy, vốn nên là ánh nắng tươi sáng ban ngày. Giờ phút này lại âm trầm đến như là đêm khuya. Mây đen quay cuồng, tiếng sấm ẩn ẩn, phảng phất biểu thị sắp đến phong bạo. Nhưng mà, tại cái này đè nén trong bóng tối, lại có từng đạo ánh sáng màu trắng lúc cần lúc hiện. Cái này thánh khiết quang huy như là lưỡi kiếm sắc bén, ý đồ bổ ra cái này nặng nề hắc ám, vì tiểu thế giới này mang đến một tia ánh sáng. Oliver rất rõ ràng, đây cũng không phải là tự nhiên thiên tượng, mà là giáo hội bên trong truyền kỳ cường giả nhóm đang cùng suy vong giáo hội truyền kỳ tiến hành quyết tử đấu tranh. Mojiser đại nhân là ở chỗ này. Cái kia lấp loé ánh sáng màu trắng đúng là bọn họ lúc chiến đấu bắn ra kinh khủng dư ba, cỗ lực lượng này mạnh đủ để lay động đất trời, làm cho cả tiểu thế giới đều vì đó run rẩy. Dù cho khoảng cách xa xôi như thế khoảng cách, Oliver vẫn có thể cảm nhận được cái kia khí thế cường hãn. Cho dù là Oliver, liền đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Oliver thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về mục tiêu tiến lên. Căn cứ bọn hắn trước đó lấy được tình báo, do rít tiểu thế giới suy vong chi thần giáo hội hạch tâm, ngay tại cách đó không xa to lớn trong mộ viên. Truyền kỳ chi chiến tại mây đen phía trên lặng yên triển khai. Truyền kỳ cường giả nhóm thân hình như điện. Qua lại tầng mây ở giữa, thần hy giáo hội hai tên truyền kỳ thánh võ sĩ sau lưng xuất hiện phe phẩy trắng loáng cánh chim, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, phản phất muốn đem vùng trời này xé rách. Mà truyền kỳ mục sư mỏ dịt sơ lặng lặng đứng tại bọn hắn hậu phương bên trên bầu trời, trong tay thánh điện không ngừng cho hai tên thánh võ sĩ ra chỉ lấy các loại tăng thêm thần thuật. Nhưng mà, suy vong giáo hội truyền kỳ cũng không phải hạ người bình thường. Tín ngưỡng vào suy vong chi thần bọn hắn có một loại lực lượng đặc biệt, tựa như có thể hủy hóa vật, đem nó dẫn đạo đi vào tử vong. Cái này hiệu quả thậm chí có thể đối thánh võ sĩ trong tay công kích đưa đến tác dụng. Bất quá năng lực này mặc dù quỷ dị, nhưng không có đưa đến cái gì hữu hiệu thành quả. Mọi gì sở nắm giữ tịnh hóa thần thuật tựa hồ là loại lực lượng này thiên địch, cái này làm cho đối phương hai cái suy vong mục sư cảm giác tương đối khó giải quyết. Bất quá do rít tiểu thế giới nhận đến suy vong chi thần ảnh hưởng quá dài lâu, thậm chí thế giới chi nguyên đều phát sinh chuyển biến. Cái này khiến truyền kỳ suy vong mục sư có thể mượn tiểu thế giới sức mạnh, cùng bọn rít sợ bọn người của nhau. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng kịch liệt. Truyền kỳ cường giả nhóm thân ảnh tại tầng mây bên trong lập lòe, bọn hắn công kích cũng càng ngày càng lăng lệ. Bên trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, phản phất toàn bộ tiểu thế giới đều tại vì trận chiến đấu này mà run rẩy. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, giáo hội một vị truyền kỳ thánh võ sĩ đột nhiên bạo phát ra cực kỳ cường đại lực lượng thần thánh. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt hóa thành không vào đời giới đỉnh quang huy chi trụ, trong nháy mắt xuyên thấu suy vong giáo hội truyền kỳ mục sư phòng ngự. Xách. Lý Tư phân thân nhìn thoáng qua người mục sư kia, cũng cảm giác mình có chút cảm động lây. Lần này, không chết cũng phải trọng thương a. Bất quá thoạt nhìn, thần hy giáo hội tiến hành rất thuận lợi a. Không cần hắn xuất thủ, để cho ta tới tìm xem, tiến vào tiểu thế giới kia mấu chốt ở nơi nào đâu. Tấu chương xong, chương 757, một tinh giới cùng họ ỷ gạ chương 757, một tinh giới cùng họ ỷ gạ gió rít bên trong tiểu thế giới. Lý Tư ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến tiểu thế giới này công chiếm tình huống. Tại Lý Tư xem ra, chư thần giáo hội chuẩn bị khá đầy đủ. Thần hy giáo hội thần thuật tương đối khắc chế suy vong chi thần đặc thù sức mạnh, điều này cũng làm cho thần hy giáo hội công chiếm tiểu thế giới này tiến lên tương đối thuận lợi. Suy vong chi thần giáo hội tại tà thần tín đồ bên trong cũng coi là khá cường đại. Bọn hắn cũng một mực cùng thần hy giáo hội đối địch. Đây cũng là thần hy giáo hội lựa chọn tập kích do giết tiểu thế giới nguyên nhân. Nhìn như vậy đến, đương nhìn tà thần tín đồ bên trong có rất nhiều người tiềm phục tại chư thần giáo hội thế lực bên trong, chư thần giáo hội cũng là làm như vậy. Không phải vậy coi như chư thần giáo hội sớm chuẩn bị kỹ càng, ứng đối phỉ liệp chi tinh đường biến, cũng không có khả năng đối biết được nhiều như vậy liên quan tới tà thần tín đồ nắm giữ tiểu thế giới tình báo. Lý Tư đi vào bên trong thế giới nhỏ này, cũng không phải là hắn bản thân, mà là không gian của hắn phân thân. Chính hắn còn đợi tại Ken phủ không thành bên trong, cũng không có tùy ý tiến vào bên trong tiểu thế giới. Hắn có thể khẳng định, theo chư thần giáo hội hướng về tà thần giáo hội khống chế tiểu thế giới khởi xướng tiến công, mặc kệ là thế lực nào thần linh, giờ phút này rất có thể liền đang chăm chú những thế giới nhỏ này bên trong. Vận dụng không gian phân thân lời nói, Lý Tư liền không lo lắng gặp được tập kích. Trên thực tế, hắn hiện tại không nên xuất hiện ở đây. Bất quá Lý Tư có những tính toán khác, cũng không có và chư thần giáo hội câu thông. Hắn sở dĩ đi vào gió rít tiểu thế giới, là bởi vì thông hướng tiểu thế giới họ ỷ gạ không gian thông đạo rất có thể liền xuất hiện ở đây. Họ ỷ gạ là một cái khá đặc thù tiểu thế giới, lúc ấy tiểu thế giới này không gian thông đạo cũng không có trực tiếp cùng phi liệp chi tinh kết nối, mà là xuất hiện ở mấy cái bên trong tiểu thế giới. Do rít tiểu thế giới chính là một cái trong số đó. Lý Tư muốn sớm tiến vào tiểu thế giới này, chính là vì sớm đạt được cái viên kia khả năng tồn tại thế giới phù văn. Bất quá kiếp trước và cái này mai thế giới phù văn có liên quan tình báo thật sự là quá ít, Lý Tư cũng không hề hoàn toàn nắm chắc. Cũng tỉ như thế nào tiến vào họ ỷ gạ tiểu thế giới, Lý Tư liền chỉ biết là do rít bên trong tiểu thế giới có thông hướng nó không gian thông đạo. Về phần không gian thông đạo này ở đâu, Lý Tư cũng không rõ ràng. Dù sao loại chuyện này, kiếp trước cũng không có ghi lại quá mức kỹ càng. Họ ỷ gạ tiểu thế giới tương đối hoang vu, xuất hiện thời điểm lại là tại chư thần giáo hội và tà thần tín đồ phân tranh kịch liệt nhất thời điểm. Cho nên chư thần giáo hội đối với tiểu thế giới này chỉ là đơn giản dò xét về sau, liền từ bỏ. Dù sao tiểu thế giới này tương đối hoang vu, đừng nói người, ngoại trừ sa mạc hoang mạc bên ngoài liền ma thú và thực vật đều không có. Cũng chỉ có một ít đối tiểu thế giới này cảm thấy hứng thú các người chơi, dừng lại tại bên trong thế giới nhỏ kia bắt đầu thăm dò. Về sau cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới phát hiện họ ỷ gạ tiểu thế giới thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nên đón diệt thế bản lôi đỉnh tẩy lễ. Lúc này mới bị chư thần giáo hội chú ý tới khả năng tồn tại thế giới phù văn. Lý Tư cũng không rõ ràng kiếp trước tuột cùng là ai cuối cùng mang đi cái viên kia thế giới phù văn, bất quá khi đó tranh đoạt cái này mai thế giới phù văn quá trình vẫn là cực kỳ kịch liệt. Trong lúc này thậm chí có truyền kỳ vẫn lạc. Lý Tư đối với cái này mai thế giới phù văn vẫn còn có chút khát vọng. Dù sao đây chính là liền thần linh cũng sẽ ở ý đặc thù bảo vật, nắm bắt tới tay tuyệt đối không lỗ. Lý Tư nhớ đến lúc ấy phát hiện họ ỷ gạ tiểu thế giới không gian thông đạo, ngay tại phỉ liệp chi tinh dị biến phát sinh không lâu sau. Cho nên Lý Tư mới sớm đi vào gió rít tiểu thế giới, chờ đợi không gian thông đạo mở ra. Sở dĩ lựa chọn không gian phân thân, cũng là bởi vì cái này vận doanh. Với tư cách lấy phỉ liệp chi tinh làm hạch tâm phân thân, Lý Tư cố này phân thân đối loại kia không gian đặc thù chi lực cảm giác tương đối nhạy cảm. Mặc dù không biết vì cái gì, họ ỷ gạ tiểu thế giới không gian thông đạo cũng không có và chủ thế giới tương liên, nhưng là khẳng định cũng là bởi vì phỉ liệp chi tinh sức mạnh, không gian thông đạo mới có thể xuất hiện. Không phải vậy, nắm giữ do rít tiểu thế giới suy vong chi thần tín đồ hẳn là sớm liền phát hiện họ ỷ gạ đặc thủ. Bắt đầu động thủ. Lý Tư thân ảnh chui vào bóng ma bên trong, bắt đầu thăm dò lên cái này do rít tiểu thế giới tới. Một ngày sau đó, Lý Tư thân ảnh xuất hiện tại do rít tiểu hạch tâm của thế giới, tên là suy vong pháo đài chỗ. Nhìn tòa kia bị mờ nhạt sương mù bao phủ tòa thành, Lý Tư cảm nhận được pháo đài trung cơ hồ đã người đi nhà trống. Tại thần hy giáo hội thế như trẻ che tiến công dưới, suy vong chi thần tín đồ căn bản không có biện pháp chống cự thế công của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, song phương truyền kỳ ở giữa chiến đấu đã hạ màn. Mặc dù suy vong dậy lại không biết từ chỗ nào lại xuất hiện một tên truyền kỳ chiến sĩ trợ giúp, nhưng là tại mọi dịp sở áp chế xuống vẫn là không có cái gì sức phản kháng. Rất nhanh liền liên tục bại lui, thậm chí có một tên truyền kỳ suy vong mục sư bị mọi dịp sở bọn người hoàn toàn lưu lại. Cho nên, những này suy vong chi thần tín đồ chỉ có thể từ bỏ gió rít tiểu thế giới, tập trung tất cả lực lượng hội tụ bọn hắn hạch tâm tiểu thế giới trong đại bản doanh đi. Gió rít tiểu thế giới đã trên thực chất bị thần hy giáo hội chiếm lĩnh xuống tới. Nếu như không phải mò dịt sơ bọn người vì thanh trừ sạch sẽ tất cả địch nhân, cũng không có gấp tiến lên, cái này suy vong pháo đài bên trong tà thần tín đồ cũng chạy không thoát. Lý Tư có thể cảm nhận được cái này tòa pháo đài trung đã mở ra một cái không gian thông đạo, hẳn là thông hướng suy vong giáo hội hạch tâm chỗ. Đại khái đem không gian tọa độ ghi xuống, Lý Tư cũng không có chủ động xuất thủ. Hắn nhưng là vì tìm kiếm họ ý gạ tiểu thế giới không gian thông đạo, vẫn là không muốn tùy ý xuất thủ, gây nên người khác chú ý đi. Bất quá, Lý Tư đã đại khái dò xét xong tòa này gió rít tiểu thế giới. Cũng không có ngoại trừ thông hướng gạ chủ thế giới và suy vong giáo hội tiểu thế giới mấy tòa không gian thông đạo bên ngoài, liền không có cái khác không gian thông đạo. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi? Lý Tư có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn là thật không biết họ ý gạ tiểu thế giới không gian tọa độ. Không được. Chương 757-2, tinh giới cùng họ ý gạ chương 757-2, tinh giới cùng họ ý gạ lời như vậy quá trưởng. Hơn nữa rất dễ dàng gây nên những người khác chú ý, Lý Tư cũng không muốn hoàn toàn đem hy vọng thả tại không gian phân thân cảm giác bên trên, cái này không khỏi quá mức bị động. Hắn đứng tại chỗ, bắt đầu suy tư có hay không những biện pháp khác. Cho nên, vì cái gì họ ý gạ tiểu thế giới không gian thông đạo sẽ xuất hiện tại mấy cái này bên trong tiểu thế giới, mà không phải phỉ liệp chi tinh bản thể phụ cận. Lý Tư đã đại khái thăm dò cái này gió rít tiểu thế giới. Trừ bỏ bị những cái kia tà thần tín đồ dùng một ít phương pháp đặc thù hơi ảnh hưởng tới thế giới bản nguyên bên ngoài, liền không có cái gì chỗ đặc thù. Vậy tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Khó đạo không gian thông đạo xuất hiện, ngoại trừ phỉ liệp chi tinh còn có những nhân tố khác ảnh hưởng. Lý Tư nghĩ nghĩ, tay phải vung về phía trước một cái. Thon dài mà ngón tay linh hoạt tựa như linh động tinh linh trong không khí múa, trong chốc lát, không khí phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt, một đạo đen kịt vết nứt không gian chậm rãi ở trước mặt hắn hiện hiện. Trong cái khe quang ảnh đàn sen, tựa như ẩn giấu đi vô tận huyền bí cùng nguy hiểm. Lý Tư không chút do dự, đạp nhập vết nứt không gian bên trong. Trong cái khe không gian loạn lưu như mãnh liệt như thủy triều không ngừng vào tới, phát ra bén nhọn hư ảo tiếng rít, phảng phất muốn đem hết thảy kẻ xông vào thôn vệ. Nhưng mà đối với Lý Tư mà nói, những này đối người thường mà nói cực kỳ nguy hiểm không gian ba động, lại căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Quanh người hắn tản ra một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đem những cái kia cuồng bạo không gian ba động thoải mái mà ngăn cản ở ngoài. Khi tiến vào vết nứt không gian về sau, Lý Tư không chần chờ, hướng về vết nứt không gian tầng sâu không ngừng tiến lên. Trung quanh cảnh tượng như mộng như ảo, lúc mà xuất hiện bản mẹo không gian mảnh vỡ, khi thì hiện lên tia sáng kỳ dị. Rất nhanh, hắn đi tới vết nứt không gian chỗ sâu. Nơi này không gian càng thêm không ổn định, từng đạo màu đen vết nứt thỉnh thoảng xuất hiện, như giữ tận miệng lớn tầm thường tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhưng Lý Tư thần sắc ung dung, một bước vượt qua nơi này tiến nhập một đạo mông lung mơ hồ khu vực. Tại mảnh này trong cơn mông lung, bốn phía hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bị một tấm lụa mỏng bao phủ. Trên dưới trái phải phân chia khái niệm ở chỗ này tựa hồ cũng đã lẫn lộn. Nhưng mà, Lý Tư lại nương tựa theo đối không gian cảm giác đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh trời sao rộng lớn vô ngần ra hiện tại trước mắt của hắn. Hắn rời đi cái kia hỗn loạn vết nứt không gian, đi tới tràn ngập không biết cùng kỳ huyễn vô hạn không gian bên trong. Tinh giới. Đây là hắn lần đầu tiên tới tinh giới. Bất quá tựa như là không gian pháp thuật một dạng, phán quyết chi viêm sở tí vần lão sư đối tinh giới hiểu rõ có thể là ngoại trừ thần linh bên ngoài, gại ạ trong thế giới nhiều nhất mấy vị. Cho nên, đang dạy cho Lý Tư trong tri thức, liền có rất nhiều và tinh giới có liên quan tin tức. Ai vị này đại lao ưa thích tại tinh giới trung du đãng? Bất quá chính là bởi vì sở tí vần lão sư truyền thụ, Lý Tư mặc dù là lần đầu tiên tới tinh giới, nhưng đối tinh giới rất nhiều tình huống đều rõ ràng trong lòng. Lý Tư cho tự thân thả ra mấy loại đặc thù pháp thuật. Tinh giới du đang thuật nhường thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng như vũ, có thể tại tinh giới chúng tự do hành động, không nhận tinh giới giữa bầu trời thể lực hút trói buộc. Mà tinh giới chỉ dẫn thuật thì làm hắn chỉ rõ phương hướng, nhường hắn không đến mức tại cái này bên mông tinh giới trung mê thất bản thân. Lý Tư quay đầu nhìn lại, tại phía sau của hắn là một tòa tiểu thế giới cách ngăn. Tầng này hiện ra bất tỉnh ánh sáng màu vàng cách ngăn tựa như một tầng nhu hòa mà cứng cỏi màn tơ, đem tiểu thế giới cùng ngoại giới cái kia vô tận hư không xảo diệu ngăn cách ra. Đây chính là gió rít tiểu thế giới đi. Lý Tư vừa rồi chính là từ đột phá tòa này tiểu thế giới cách ngăn đi tới tinh giới bên trong. Mà như vậy tiểu thế giới, tại trước mặt tinh giới bên trong, quả thực nhiều như sao trời, giống như trong nước sông cắt mịn tầm thường đến mãi không hết. Bọn chúng lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, có như là một viên sáng chói bảo thạch, tản ra mê người hào quang, có thì bị một đoàn hỗn độn sương mù bao phủ, mơ hồ mà vừa thần bí. Những thế giới nhỏ này tại tinh giới trung tự do trôi nổi lấy, lẫn nhau ở giữa tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó vô hình quy tắc, rồi lại riêng phần mình độc lập, không liên quan tới nhau. Bọn chúng như là trung thành vệ sĩ, vây quanh lấy tòa kia cực kỳ bắt mắt khổng lồ tinh thể. Tòa này tinh thể chính là toàn bộ tinh giới hạch tâm, gại ạ chủ thế giới. Nó tựa như một viên to lớn màu trắng cây ngọc, bao phủ tại một tầng nhạt ánh sáng màu xanh lam bên trong. Cái kia quang huy nhu hòa mà ấm áp, phản phất là mẫu thân ôn nhu ôm ấp, cho lấy hết thể chúng quanh lấy che chở và tầm bổ. Các loại hào quang sức mạnh hội tụ thành từng sợi dây lụa, vờn quanh tại gại ạ chủ thế giới chúng quanh. Vẹn vẹn nhìn xem gại ạ chủ thế giới, Lý Tư liền có thể cảm nhận được nó mênh mông cùng tự thân nhỏ bé. Cùng lúc đó, tại chủ thế giới phía dưới không biết nhiều xa khoảng cách xa, một tòa tản ra hủy diệt, hỗn loạn cùng khí tà ác màu đỏ thấm vòng xoáy chính tại xoay chậm chậm. Cái kia vòng xoáy như cùng một cái lỗ đen thật lớn thôn vệ lấy hết thể chung quanh tồn tại. Vòng xoáy biên giới bên trên hắt ánh sáng màu đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm, kịch liệt nhảy lên. Trong nước xoáy, thỉnh thoảng truyền đến trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta không rét mà run. Nó tản ra khí tức, tràn đầy ngang ngược và điên cuồng, phảng phất muốn đem phía trên tất cả thiên thể đều thôn vệ hầu như không còn. chung quanh tinh thể tại nó ảnh hưởng dưới khẽ run, phản phất tại hoảng sợ lấy cái này cố tà ác sức mạnh. Mà tại vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể trông thấy đếm không hết vị diện tầng tầng điện và mèo mà hỗn loạn. Đây chính là vô tận vực sâu. Lý Tư nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại còn không dám tiến về nơi này, lo lắng bị vực sâu ý chí phát giác, sau đó bị vị kia ác ma vương tử truy sát. Lần đầu tiên tới tinh giới, Lý Tư có chút mới lạ quan sát một phen tình huống chung quanh, mới bắt đầu lần này chính sự. Hắn là đến xem xét do rít tiểu thế giới tại tinh giới bên trong vị trí. Nếu như họ ý gạ tiểu thế giới không gian thông đạo cũng không phải là lập tức mở ra. Vậy không có liên tiếp đến phí liệp chi tinh mà xuất hiện tại gió rít tiểu thế giới không gian thông đạo, rất có coi như và cả hai tại tinh giới bên trong vị trí có quan hệ. Nếu là như vậy, mấy cái kia liên thông họ ý gạ tiểu thế giới, rất có thể ngay tại tinh giới bên trong gần khu vực. Bất quá, Lý Tư cũng không có trực tiếp dùng mắt thường quan sát đo đạc. Tiếp trước các người chơi trên cơ bản đều chưa có tiếp xúc qua tinh giới, cho nên tương quan tình báo cũng không nhiều. Nhưng là Sở Tí Vân lão sư ghi chép liền tương đối tường tận. Trọng yếu nhất chính là tinh giới bên trong mắt thường quan sát đo đạc khoảng cách đều cũng không phải chân thực. Có lẽ nhìn bằng mắt thường đứng lên chỉ là vài mét khoảng cách, trên thực tế lại cách xa nhau cực kỳ mênh mông xa khoảng cách xa. Trên thực tế, ngoại trừ gã chủ thế giới mấy cái số ít đặc thù thiên thể, tinh giới bên trong cũng không tồn tại đặc biệt minh sắc đánh dấu vật. Đây cũng là vì cái gì tinh giới lữ hành phi thường dễ dàng lạc đường nguyên nhân. Bất quá, đây cũng không phải là không có biện pháp. Sơ Tí Vân liền dạy cho Lý Tư đặc biệt tinh giới định vị thuật. Cái này và bình thường không gian tọa độ thuật có nhất định quan hệ, có thể trợ giúp Lý Tư xác định tự thân để chỗ nào vị. Lý Tư tại xác định do rít tiểu thế giới tinh giới tọa độ về sau, liền trở lại chủ thế giới bên trong. Và trước đó một dạng, Lý Tư tiến về cái khác mấy cái sẽ cùng họ ý gạ liên thông tiểu thế giới, lại thông qua những thế giới nhỏ này tiến vào tinh giới, theo thứ tự xác định những thế giới nhỏ này tinh giới tọa độ. Dây vò một phen về sau, Lý Tư đạt được coi như kết quả không tệ. Và hắn đoán không sai biệt lắm, mấy cái này tiểu thế giới tọa độ tại tinh giới chúng xác thực tương đối tiếp cận. Như vậy, họ ý gạ hẳn là tại tinh giới phiến khu vực này chúng. Đang minh xác mục tiêu về sau, Lý Tư bắt đầu thử nghiệm tại tinh giới chúng bắt đầu lữ hành. Tấu chương xong, chương 758, 1, thế giới phủ văn lôi đỉnh chương 758, 1, thế giới phủ văn lôi đỉnh tinh giới bên trong, Lý Tư thân ở cái này tinh không mênh mông bên trong, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiến lên. Tinh giới bên trong nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Ngoại trừ tùy ý du đãng tinh giới sinh vật bên ngoài, các loại quỷ dị hoàn cảnh cũng là ẩn giấu đủ loại nguy hiểm. Bởi vì cái này nguyên nhân, dù cho tinh giới chúng có được đủ loại chất bảo, cũng không có bao nhiêu người sẽ ở tinh giới chung lữ hành. Đối với chiến sĩ, thợ săn những cái kia siêu phàm chức nghiệp, liền xem như thành tựu bản thân, cũng rất khó tại tinh giới chung lữ hành. Trên cơ bản, chỉ có pháp sư, tinh giới thuật sĩ, chờ số ít mấy cái siêu phàm chức nghiệp mới có năng lực như thế. Mặc dù Lý Tư là mới vừa đi vào tinh giới không lâu, nhưng là đem từ Sở Tí Vân lão sư nơi đó lấy được tri thức dung hợp quán thông về sau, hắn đã đối tinh giới tương đối quen thuộc. Ngay cả như vậy, Lý Tư vẫn là chân rất cẩn thận. Dù sao nơi này nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh. Không nói những cái khác, nếu như bị những cái kia tà thần phát hiện, Lý Tư cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bất quá bây giờ, Lý Tư mục tiêu vẫn là mau chóng tìm tới họ ỷ gạ tiểu thế giới. Trước lúc này, Lý Tư đã đi qua cái khác mấy cái và đem vào họ ỷ gạ liên thông tiểu thế giới. Tại tinh giới bên trong, cái này mấy chỗ tiểu thế giới đại khái ở vào một cái khu vực bên trong. Bất quá thật đáng tiếc chính là, những thế giới nhỏ này cũng không có tại Sở Tí Vân lão sư cho hắn tinh giới trên bản đồ. Cho nên, Lý Tư chỉ có thể ở mảnh này tinh giới từ từ tìm kiếm. Bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt. Mảnh này tinh giới tiểu thế giới cũng không nhiều lắm. Lý Tư chỉ có thể dùng đần biện pháp, từng bước tiểu thế giới tìm đi qua. Vừa bận hiện tại cũng không có chuyện gì. Khoảng cách đó ý gạ tiểu thế giới mở ra còn có một đoạn thời gian. Lý Tư tới kịp đem những thế giới nhỏ này dò xét một lần. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu động thủ đi. Hô, Lý Tư từ một cái tiểu thế giới cách ngăn trung xuyên thấu đi ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn phía sau hiện ra nhạt tiểu thế giới màu xanh cách ngăn, Lý Tư thở dài một hơi. Toàn này tiểu thế giới không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, trong đó không giờ khắc nào không tại thổi mạnh cái kia màu xanh phong bạo. Rất rõ ràng, đó cũng không phải Lý Tư tìm kiếm họ ỷ gạ tiểu thế giới. Lý Tư lấy ra tinh giới địa đồ, tại bên trong một cái điểm sáng bên trên làm tốt tiêu ký. Nhìn xem mảnh này tinh giới đã bị đánh dấu ký quá 2/3 điểm sáng, Lý Tư lắc đầu. Xem ra vận khí của hắn cũng không phải là quá tốt. Bất quá còn lại tiểu thế giới không nhiều lắm, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Hy vọng không phải tại làm chuyện vô ích. Lý Tư nhìn về phía trước, cách đó không xa liền có một cái trong tầm mắt như là quả táo lớn nhỏ màu cam tiểu thế giới. Bất quá loại này tầm nhìn bên trên khoảng cách cảm giác cũng không có nghĩa là cả hai ở giữa chân thực khoảng cách. Tại tinh giới bên trong, loại này về khoảng cách cảm giác rất có thể bị lẫn lộn. Đây cũng là tinh giới lữ hành nguy hiểm nguyên nhân một trong. Bất quá lần này, Lý Tư cũng không tốn thời gian quá dài, liền tới đến tiểu thế giới này bên ngoài. Đang nhìn hướng trước mắt tiểu thế giới này thời điểm, Lý Tư đột nhiên có dũng khí không hiểu cảm giác. Thật giống như bên trong thế giới nhỏ này có cái gì chính đang hấp dẫn hắn như vậy. Đối với tự thân trực giác, Lý Tư vẫn có một ít tự tin. Đã như vậy, Lý Tư trực tiếp sử dụng không gian pháp thuật xé mở trước mặt tiểu thế giới cách ngăn, lách mình tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Bên trong tiểu thế giới, đây là một cái không sinh cơ thế giới, đầy dây đi tới chỉ có hoang mạc cùng sa mạc. Tại mảnh này hoang mạc qua trên vách đá bên trong, tìm không thấy một tia sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Vô luận là thật nhỏ thảm mầm, vẫn là cao lớn thảm thực vật, đều phản phất chưa hề xuất hiện qua ở đây. Đại ma hiện lên ra một loại đơn điệu mà trầm muộn thổ hoàng sắc, cùng bầu trời cái kia đè nén sắc thái hô ứng lẫn nhau. lạnh lẽo mà khô giáo tật phong, như là một vị không biết mệnh mỏi lữ giả, vĩnh viễn không thôi tại mảnh này tĩnh mịch trong thế giới xuyên thẳng qua. Tật phong mang theo hoang vu khí tức, mỗi một sợi gió đều tựa hồ như nói thế giới này cô độc cùng tuyệt vọng. Gió xoáy khởi trận trận cắt đuôi, hình thành từng đạo mông lung cắt màn, khiến cho vốn là mơ hồ ánh mắt càng thêm khó mà phân biệt phương hướng. Tại mảnh này bị gió tứ ngược thổ địa bên trên, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại có vô tận chờ đợi cùng yên lặng. Hồ Lý Tư thân ảnh xuất hiện tại sa mạc trên bên bãi, dẫm lên cẳng côi đại địa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, nơi này chính là họ Ỷ Gạ tiểu thế giới. Không dễ dàng a, rốt cuộc tìm được. Lý Tư đơn giản quan sát một chút chung quanh trí nhớ kia bên trong hoàn cảnh, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Trên bầu trời, toàn bộ thế giới bị một tầng cực kỳ âm trầm mây đen bao phủ, mây đen buông xuống đến phảng phất có thể đụng tay đến. Âm trầm mây đen lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, che đậy bầu trời vốn có sắc thái, khiến cho tiểu thế giới này càng thêm lộ ra âm u mà kiềm chế. Ngẫu nhiên, mây đen ở giữa hội hiện lên một tia điện quang, ngay sau đó chính là một trận mơ hồ tiếng sấm, lột ngạt mà xa xôi. Cái này tiếng sấm mặc dù yếu ớt, lại đủ để đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch, vì thế giới này mang đến một tia khí tức không giống bình thường. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi tiếng sấm rất nhanh liền bị vô tận yên tĩnh thôn phệ. Hoang mạc cùng sa mạc vẫn như cũ yên lặng như lúc ban đầu, phản phất cái kia tiếng sấm chưa từng tồn tại. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một hạt cát bụi, đều để lộ ra một loại khó nói lên lời hoang vu cùng tĩnh mịch. Nghe được cái kia âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng sấm, Lý Tư trong lòng không còn có cái khác hoài nghi. Và kiếp trước ghi chép một dạng, toàn bộ tiểu thế giới đều bị cái này dị dạng lôi đình bao phủ. Chỉ bất quá và tình huống hiện tại cũng không giống nhau. Hiện tại, hẳn là họ Ỷ Gạ tiểu thế giới lôi đình phong bạo ngừng kỳ. Vào lúc này, ngoại trừ mơ hồ tiếng sấm, toàn bộ thế giới chính là như vậy hoàn toàn tĩnh mịch bộ dáng. Mà đợi đến lôi đình phong bạo đến thời điểm, toàn bộ thế giới liền sẽ bị cái kia diệt thế bản lôi đình bao phủ. Cho nên, tiểu thế giới này mới có thể là như thế này, một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Mà cái này quét sạch toàn bộ tiểu thế giới lôi đình phong bạo, đầu nguồn rất có thể chính là cái viên kia thế giới đặc thù phù văn. Ầm ầm. Mà liên tại Lý Tư chuẩn bị cất cánh, tiến về trên bầu trời tìm kiếm cái viên kia thế giới phù văn thời điểm, liên tiếp tiếng sấm âm thanh đột nhiên vang lên. Cái này đình thai nhức óc kinh lôi từ phía chân trời đột nhiên nổ vang, phản phất chân trời cự trống bị bàn tay vô hình gõ vang, rung động lòng người. Chương 758:2, thế giới phù văn lôi đỉnh. Chương 758:2, thế giới phù văn lôi đỉnh. Ngay sau đó, tật phong như mảnh thú bản tứ ngược, mang theo lạnh lẽo thấu xương và vô tận cùng dã, quét sạch qua mỗi một tấc không gian. Trên bầu trời âm trầm mây đen như là mực nước hắt bay, lan lộn vun trào ở giữa tạo nên một loại kiểm chế mà thần bí không khí, tựa hồ tại biểu thị tức sắp giáng lâm tai nạn. Mà một lát yên tĩnh về sau, trên bầu trời mây đen phảng phất bị xé nứt ra. Vô số đạo màu bạc trắng lôi đỉnh từ xa mà đến gần, như là thiên thần mũi tên, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh gào thét xuống. Những này lôi đỉnh tráng kiện mà cuồng bạo, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, tấn mãnh không gì sánh được phảng phất muốn xé rách đại địa. Lôi đỉnh trung ẩn chứa khí tức hủy diệt, đó là một loại không cách nào kháng cự sức mạnh. Bọn chúng hung hăng đánh vào rộng lớn vô ngần sa mạc hoang mạc bên trên, trong nháy mắt đem hạt cát hòa tan làm cháy đen cả bã, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Theo lôi đỉnh anh kích, sa mạc hoang mạc phảng phất bị nhen lửa bình thường, lóe ra quỷ dị quang mang. Những cái kia tráng kiện lôi đỉnh tại đánh trúng mặt đất sau cũng không tiêu tán, mà là như bật sống, vỡ vụn thành vô số tinh mịn điện xả tứ tán ra. Những này điện xả ở trên mặt đất du tẩu, xen lẫn thành một trường khổng lồ lưới điện đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Bọn chúng những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị xé nứt, lưu lại từng đạo vặn vẹo vết rách, hiện lộ rõ ràng cái này kinh khủng lôi đỉnh vô tận vì thế. Tại thời khắc này, tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều lộ ra nhỏ bé như vậy, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào yên lặng, chỉ còn lại có cái kia đinh thai nhức óc lôi minh và điện quang chói mắt đang đan xen tại tứ ngược. Lý Tư nhìn xem muốn trước mắt cái này diệt thế bản tràng cảnh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, mới vừa tiến vào họ Ỷ Gạ tiểu thế giới, liền gặp lôi đỉnh phong bạo bộc phát thời điểm. Bất quá cái này tại thường nhân xem ra kinh khủng lôi đỉnh, liền Lý Tư ma pháp hộ thuẫn đều không thể dung chuyện. Nhìn về phía chân trời ở giữa vô số đạo màu trắng bạc tại trong mây đen cuộn, Lý Tư thần sắc có chút nghiêm trọng. Kiếp trước các người chơi đối họ Ỷ Gạ tiểu thế giới hiểu rõ rất ít. Bất quá bây giờ tại Lý Tư tự tay cảm thụ chung, hắn hiểu được cái này kinh khủng lôi đỉnh mỗi một đạo đều có hoàng kim giai lôi đỉnh pháp thuật uy lực. Mà trước mắt cái này quét sạch toàn bộ tiểu thế giới lôi đỉnh phong bạo, hoàn toàn không phải truyền kỳ có thể làm được sự tình. Đây chính là thế giới phủ văn có mênh mông sức mạnh sao? Lý Tư có chút cảm khái, lập tức đỉnh lấy cái này lôi đỉnh phong bạo, hướng giữa không trung bay đi. Theo và bầu trời khoảng cách càng ngày càng gần, cuốn tới lôi đỉnh uy lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Bất quá Lý Tư thở, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, phá vỡ mây đen đi vào trên không trung. Tại cái này, Lý Tư trước mặt bầu trời phảng phất hóa thành một mảnh hải dương màu trắng bạc. Mà tại bên trong đại dương này quần quật lấy cũng là liên tục không ngừng, thỏa thích tứ ngược kinh khủng lôi đỉnh. Cho nên, thế giới phủ văn ở nơi nào? Lý Tư đánh giá tình huống xung quanh, cảm giác có chút phiền phức. Trước mắt cái này hội tụ lôi đỉnh số lượng không khỏi quá nhiều một chút. Cái này đã trở thành ô nhiễm ánh sáng, Lý Tư đều có chút thấy không rõ phương xa tình huống. Lý Tư tắm rửa ở trong sấm sét, trầm mặc một lát. Lập tức, hắn đem tay phải vươn ra mà pháp hộ thuẫn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có 3-4 đạo lôi đỉnh rơi vào Lý Tư trên tay phải. Bất quá lấy Lý Tư hiện tại cường độ thân thể, cái này với hắn mà nói vẹn vẹn có chút đau đớn. Nếu như không phải là không muốn quần áo bị cái này lôi đỉnh hủy đi, Lý Tư hoàn toàn có thể nhục thân ngạnh kháng cái này lôi đỉnh. Tại cảm thụ nơi đây lôi đỉnh uy lực về sau, Lý Tư thông qua không gian truyền tống đi vào xa xa biển mây trung. bắt trước làm theo tự mình cảm thụ cái này lôi đỉnh cường độ. So với nơi vừa nãy hơi yếu đi một kia, tiếp tục mấy lần về sau, Lý Tư Minh sắc lôi đỉnh không ngừng mạnh lên phương hướng. Nếu như những này lôi đỉnh đều là nguồn gốc từ cái viên kia thế giới phù văn, khẳng định như vậy là càng tiếp cận thế giới phù văn địa phương, lôi đỉnh cường độ càng cao. Lý Tư hướng phía xác định phương hướng không ngừng bay đi. Rất nhanh, trung quanh lôi đỉnh uy lực tăng trưởng tốc độ nhường hắn đều có chút kinh dị. Chỉ nơi này lôi đỉnh đã đủ để tại Lý Tư trên thân thể lưu lại vết thương. Theo Lý Tư tiếp tục hướng phía trước phương tiến lên, lôi đỉnh uy lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Rất nhanh, Lý Tư liền không thể không cường hóa tự thân ma pháp hộ thuẫn. Bất quá Lý Tư không có chút nào lo lắng, nhưng trong lòng càng thêm mong đợi. Thế giới này phụ văn uy lực càng mạnh, đối Lý Tư tới nói cũng liền càng có ý nghĩa. Rất nhanh, tại cơ hồ vượt qua gần phân nửa họ Y Gạ tiểu thế giới về sau, Lý Tư rốt cục đi tới mục đích của hắn. Ở trước mắt mênh mông biển mây chung, lôi đỉnh đã ngưng tụ thành như thực chất hải dương màu trắng bạc. Nó giờ phút này phảng phất sôi trào nước sôi, cuồn cuộn không thôi, ẩn chứa vô tận năng lượng cùng ý thế. Vô số đạo kinh khủng lôi đỉnh từ cái này lôi đỉnh trong biển bắn ra, như là cuồng bạo cự long tùy ý cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới mà đi. Mà tại mảnh này sôi trào mãnh liệt lôi đỉnh biển giữa không trung, lại như kỳ tích lơ lửng lấy một viên màu lam nhạt viên châu. Cái này mai viên châu tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, cùng chung quanh cái kia cuồng bạo lôi đỉnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nó lặng lặng treo ở nơi đó, phản phất là toàn bộ lôi đỉnh thế giới trung tâm, trường ảnh hưởng mảnh này lôi đỉnh biển hết thảy. Lý Tư Tử quan sát kỹ cái này mai màu lam nhạt viên châu. Viên châu chung quanh bị vô số ngân bạch lôi đỉnh chăm chú vây quanh. Những này lôi đỉnh như là trung thành vệ sĩ, không ngừng mà tại viên châu chung quanh vặn mèo, xen lẫn, tạo thành từng đạo đặc biệt mà hoa văn phức tạp. Những đường vân này lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một lần lấp lóe đều phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Nhưng Lý Tư vẹn vẹn nhìn nhiều một hồi, liền cảm thấy một trận choáng váng, phảng phất linh hồn đều bị cái này lực lượng cường đại rung động. Ở mảnh này khác, Lý Tư tựa như là tại quan sát một tòa hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành thế giới. Cái này mai màu lam nhạt viên châu, không thể nghi ngờ là toàn bộ lôi đỉnh biển hạch tâm chỗ. Nó như là một vị cao cao tại thượng quân vương, quan sát mảnh này do lôi đỉnh tạo thành hải dương, nắm trong tay trong đó mỗi một tia sức mạnh. Nó tồn tại nhường mảnh này lôi đỉnh biển càng thêm tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Theo lôi đỉnh không ngừng cuộn, cái này mai viên châu cũng tại run nhẹ nhẹ, phản phất tại đáp lại lôi đỉnh kêu gọi. Mỗi một lần run rẩy đều sẽ dẫn phát chúng quanh lôi đỉnh của mình, khiến cho toàn bộ lôi đỉnh biển đều phản phất tại vì thế mà chấn động. Loại rung động này lòng người sức mạnh, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, cũng vô pháp kháng cự. Lý Tư thở dài một hơi, rời ánh mắt. Sau một lát, hắn mới cảm giác khá hơn một chút. Lấy Lý Tư truyền kỳ áo thuật sư cấp bậc bền bị tinh thần, trong lúc nhất thời đều không cách nào nhìn thẳng cái này mai màu lam nhạt viên châu. Không hề nghi ngờ, đây nhất định chính là dấu ở họ Ỷ Gạ tiểu thế giới cái viên kia thế giới phù văn. Thế giới phù văn lôi đỉnh. Quả nhiên là nó. Lý Tư trong lòng có chút mừng rỡ. Trước đó công phu không có lãng phí, thật làm cho hắn tìm được cái này mai thế giới phù văn. Hơn nữa bữa, Lý Tư vẹn vẹn quan sát chỉ chốc lát thế giới phù văn lôi đỉnh trong lòng khắc lục xuống thế giới phù văn chung quanh những cái kia đặc thù dấu vết. Trong đầu tự nhiên mà vậy, liền nhiều hơn rất nhiều cùng lôi đỉnh thế giới quy tắc tương quan cảm ngộ. Đây chính là thế giới phù văn cường đại sao? Lý Tư trong lòng lửa nóng lên. Một viên thế giới phù văn giá trị, đối với truyền kỳ áo thuật sư tới nói chính là một tòa cực kỳ chân quý chi thức bảo khố. Nhưng hắn có thể nhìn trộm đến thế giới quy tắc chân chính huyền bí. Bất quá, muốn có được cái này mai thế giới phù văn, tựa hồ còn có phiền toái không nhỏ. Lý Tư nhìn xem cái này mai màu lam nhạt viên châu chung quanh cái kia kinh khủng lôi đỉnh. Cái này cùng trước đó những cái kia tiêu tán đi ra lôi đỉnh nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ là đơn giản cảm ứng, Lý Tư liền minh bạch đây không phải hắn có thể ngăn kháng. Cái kia nên làm như thế nào? Lý Tư nhìn lên trước mặt lôi đỉnh biển, có chút do dự. Tấu chương xong, chương 759, 1, thăm dò lôi đỉnh hải chương 759, 1, thăm dò lôi đỉnh hải họ Ỷ Gạ tiểu thế giới, lôi đỉnh hải. Lý Tư nhìn lên trước mặt cái kia vô số màu trắng bạc lôi đỉnh hội tụ mà thành hải dương, không khỏi có chút phát sầu. Mặc dù khoảng cách cái này lôi đỉnh hải còn cách một đoạn, nhưng là Lý Tư đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Mạ muội tiến vào cái này lôi đỉnh hải bên trong, không hề nghi ngờ lấy Lý Tư tiên tử a thực lực còn không cách nào hoàn toàn kháng trụ cái này lôi đỉnh xâm nhập. Đặc biệt là cái kia lôi đỉnh hải bên trong thỉnh thoảng hiện lên tới màu lam lôi đỉnh. Loại này đặc thù lôi đỉnh tựa hồ là từ thế giới kia phủ văn lôi đỉnh trung tiêu tán đi ra, cho Lý Tư một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này thậm chí nhường Lý Tư cảm giác là tại đối mặt một vị bán thần thậm chí thần linh cấp độ tồn tại. Loại này uy thế kinh khủng, cũng đại biểu cho thế giới phù văn không phải tầm thường. Bất quá bây giờ, Lý Tư muốn có được cái này mai thế giới phù văn liền có phiền toái không nhỏ. Dựa theo lúc trước hắn chuẩn bị, căn bản không có khả năng dễ dàng lấy đi cái này mai thế giới phù văn. Thậm chí, hắn hiện tại ngay cả tiếp cận đều làm không được. Tiếp trước chư thần giáo hội và tà thần tín đồ những cái kia truyền kỳ là làm sao làm được? Lý Tư nhìn phía xa màu lam nhạt viên châu, có chút không hiểu. Tiếp trước vì tranh đoạt cái này mai thế giới phù văn, tham dự vào truyền kỳ số lượng thật đúng là không ít. Trận kia truyền kỳ chi chiến uy thế liên lụy toàn bộ họ Ỷ Gạ tiểu thế giới, đột lỡ tiến vào họ Ỷ Gạ tiểu thế giới mấy cái, liền trực tiếp chết mấy cái. Cho nên, các người chơi có thể có được tình báo trên thực tế cũng không nhiều. Duy nhất có thể khẳng định chính là tham dự vào cái này mai thế giới phù văn tranh đoạt bên trong truyền kỳ cường giả rất nhiều. Hơn nữa, lúc kia thế giới phù văn cũng không phải là tại tòa này lôi đỉnh hải vị trí. Là xảy ra chuyện gì mới có thể xuất hiện loại tình huống kia? Lý Tư tay phải vuốt vuốt lột óc the gì, suy tư tương quan tình báo. Chỉ ít Lý Tư có thể khẳng định là tiếp trước những cái kia tham dự vào tranh đoạt thế giới phù văn truyền kỳ cường giả, thực lực cũng không phải là đều rất mạnh. Trong đó có không ít truyền kỳ thân phận đều là các người chơi biết được, Lý Tư có lòng tin so với trong đó mấy vị đều mạnh hơn. Nói cách khác, Lý Tư khẳng định có cơ hội. Tiếp trước vì để tránh cho tranh đoạt thế giới phù văn bộc phát kịch liệt chiến đấu, làm họ ỷ gạ tiểu thế giới hủy diệt, làm thế giới phù văn bị cuốn vào không gian loạn lưu mà biến mất. Mặc kệ là chư thần giáo hội vẫn là tà thần tín đồ, đều chưa từng xuất hiện bán thần cường giả thậm chí là thần linh xuất thủ. Cho nên, hắn khẳng định vẫn còn có cơ hội. Nhưng là, Lý Tư cũng cân nhắc đến thế giới phù văn tồn tại khá đặc thù. Mà chư thần giáo hội khẳng định là hiểu rõ nhất tương quan phương diện tình báo. Xuất hiện qua tuyệt đại bộ phận thế giới phù văn cuối cùng đều rơi vào chư thần trong tay, bọn hắn đối thế giới phù văn hiểu rõ không phải Lý Tư có thể so sánh. Lý Tư lại không thể trực tiếp đi tìm chư thần giáo hội yêu cầu tương quan tình báo. Đầu tiên, có quan hệ thế giới phù văn tình báo khẳng định là chư thần giáo hội bí ẩn, thậm chí và chư thần át chủ bài có quan hệ, sẽ không tùy tiện nói cho những người khác. Tiếp theo, một khi Lý Tư hỏi thăm có liên quan tình báo, chư thần giáo hội khẳng định liền có thể minh bạch Lý Tư khẳng định có thế giới phù văn có liên quan manh mối. Trước bất luận chư thần giáo hội là không sẽ cùng Lý Tư tranh đoạt cái này mai thế giới phù văn, Lý Tư bản thân cũng không muốn nhường bất kỳ người nào biết ỷ gạ tiểu thế giới cái này mai thế giới phù văn tồn tại. Có thể bị chư thần giáo hội và tà thần tín đồ đồng loạt ra tay tranh đoạt, thế giới phù văn chân quý có thể nghĩ. Đó là đối chư thần tới nói, đều vô cùng có giá trị tồn tại. Lý Tư cũng nghĩ đem nó làm vì lá bài tẩy của mình một trong. Trừ cái đó ra, tại phương diện này Sở Tí Vân lão sư cũng không có để lại tương quan tình báo. Bởi vì Sở Tí Vân lão sư cũng chưa bao giờ từng thấy bất luận cái gì một viên thế giới phù văn. Chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đem ánh mắt vùi đầu vào trước mặt Lôi Đình Hải bên trong. Trầm mặc một lát, Lý Tư bên cạnh triệu hoán ra một đạo mới phân thân. Kính thân phân thân. Lý Tư có một đoạn thời gian không có sử dụng kỹ năng này, bất quá tại thăm dò hiểm cảnh thời điểm, kính thân phân thân còn thật là tốt dùng. Kính thân phân thân căn cứ Lý Tư đầu nhập ma lực nhiều ít, có thể có được Lý Tư nhất định tỷ lệ thuộc tính tăng thêm. Cái này khiến kính thân phân thân so với bình thường truyền kỳ pháp sư thịt rất nhiều, và truyền kỳ chiến sĩ và võ tăng không sai biệt lắm. Lý Tư đem ý thức giáng lâm đến kính thân phân thân bên trong, khống chế phân thân hướng trước mặt Lôi Đình Hải rảo bước tiến lên. Đi vào Lôi Đình Hải biên giới, Lý Tư nâng tay phải lên hướng về phía trước với tới. Hướng cái kia cao độ ngưng tụ, gần như hóa thành thể lỏng ngân bạch Lôi Đình với tới. Lý Tư cũng không có sử dụng bất kỳ phòng vệ nào pháp thuật, mà là dự định trước dùng nhục thể thăm dò một lần cái này Lôi Đình ý lực. Tại Lý Tư tay phải tiếp xúc đến ngân bạch Lôi Đình trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tràn vào tay phải của hắn. Cái kia lực lượng hủy diệt trong điện quang hỏa thạch liền muốn dọc theo cánh tay phải của hắn hướng trong thân thể lan tràn. Tinh thần cao độ khẩn trương, Lý Tư trong nháy mắt phản ứng kịp, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải. Tại trước mắt của hắn, cánh tay phải rất nhanh bị cái kia ngân bạch Lôi Đình hoàn toàn chiếm cứ, lặng yên không một tiếng động ở giữa biến thành tro tàn. Quả nhiên kinh khủng. Vận dụng ma lực, đem phân thân cánh tay phải khôi phục lại, Lý Tư thần sắc nghiêm túc nhìn lên trước mặt Lôi Đình Hải. Bán thần phía dưới, căn bản không có khả năng dùng nhục thể ngăn kháng cái này Lôi Đình Hải đánh kích. Suy tư sau một lát, Lý Tư vận dụng ma lực, điểm điểm tứ sắc quang huy bao phủ tại thân thể của hắn trung quanh, hóa thành du động xích hồng, xanh lam, thiên thanh, thổ hạt bốn loại sắc thái ma pháp hộ thuẫn. Truyền kỳ pháp thuật bốn nguyên chi thuẫn. Đây là Lý Tư hiện tại khống chế cường lực nhất phòng hộ hệ pháp thuật, nguồn gốc từ tứ đại nguyên tố vị diện liên tục không ngừng nguyên tố chi lực hóa thành cứng rắn nhất hộ thuẫn, thủ hộ lấy Lý Tư an toàn. Ngoại trừ cực kỳ cường đại phòng hộ bên ngoài, chỉ cần Lý Tư cùng tứ đại nguyên tố vị diện liên thông không có cắt ra, bốn nguyên chi thuẫn coi như bị kích phá, cũng sẽ rất nhanh trọng sinh. Chương 759-2, thăm dò Lôi Đình Hải. Chương 759-2, thăm dò Lôi Đình Hải. Trừ cái đó ra, một kiện hư vô màu trắng mở pháp y xuất hiện sau lưng Lý Tư, chậm rãi dung nhập trong thân thể hắn. Đặc thù áo thuật Lý Tư hiện giả pháp y. Tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Tư lần này không có thăm dò, trực tiếp tiến nhập Lôi Đình Hải bên trong. Hô tại thân thể tiến vào Lôi Đình Hải bên trong, Lý Tư hô hấp trì trệ. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ áp lực kinh khủng giáng lâm ở trên người hắn, vô cùng vô tận Lôi Đình đánh vào bốn nguyên chi thuận phía trên. Trong nháy mắt, Lý Tư cảm giác chính mình tựa như là tại một thân một mình tiếp nhận thiên quân vạn mã công kích tầm thường. Vẹn vẹn tại cái này Lôi Đình Hải trung đứng vững thân thể đều cực kỳ gian nan, huống chi hướng thế giới phủ văn bước vào. Nếu như là bình thường truyền kỳ pháp sư đến, khả năng còn không có những biện pháp khác. Bất quá Lý Tư không giống. Lực lượng kinh khủng cùng sức chịu đựng thuộc tính giao phó nó cực kỳ bền bỉ thân thể, nhưng hắn có thể thừa nhận được viễn siêu truyền kỳ pháp sư tiếp nhận hạn mức cao nhất áp lực. Đứng tại Lôi Đình Hải bên trong một lát, điều chỉnh tốt hô hấp về sau, Lý Tư bắt đầu hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Từng bước một khó khăn hướng phía Lôi Đình Hải trung ương cái viên kia nhạt bảo châu màu xanh lam đi đến. Hư ảo pháp ý tại Lý Tư trung quanh thân thể chậm rãi lưu chuyển, không ngừng tan mất hắn thừa nhận áp lực. Lý Tư thậm chí cảm giác trước mặt hắn bốn nguyên chi thuẫn đều có chút bóp méo, tựa như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn tầm thường. Bất quá tại Lý Tư kiên trì dưới, hắn rốt cuộc kháng trụ cái này Lôi Đình Hải trung kinh khủng Lôi Đình áp lực, sắp tới cái này Lôi Đình Hải trung ương. Toàn bộ Lôi Đình Hải chiếm cứ phạm vi kỳ thật cũng không lớn, trên cơ bản chỉ có mấy cây số phạm vi. Bất quá, cái này trong ngày thường đối Lý Tư tới nói chớp mắt có thể đến khoảng cách, Lý Tư từng bước một tiến lên đến một ngày bằng một năm. Bất quá tin tức tốt là hắn rốt cục nhìn thấy đến tòa này Lôi Đình Hải khu vực hải tâm. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cái viên kia ở giữa không trung chậm chạp xoay tròn nhạt bảo châu màu xanh lam. Ngay tại Lý Tư chuẩn bị nhất cổ tác khí, tới gần thế giới phù văn thời điểm, Lý Tư trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo màu lam nhạt điện quang. Lý Tư Kính thân phân thân bên ngoài ma pháp hộ thuẫn trong nháy mắt phá vỡ đi ra, lập tức phân thân liền bị bốn phương tám hướng tuôn đi qua ngân bạch lôi đỉnh bao trùm. Không có chút nào cơ hội phản kháng, Kính thân phân thân trực tiếp bị triệt để phá hủy. Mà lúc này đây, đứng tại lôi đỉnh hải bên ngoài Lý Tư có chút hơi ngửa đầu. Cái này mới phản ứng được hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem lôi đỉnh hải khu vực hải tâm, có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp phản ứng cơ hội. Cũng chính là ở thời điểm này, Lý Tư mới hiểu được vừa xảy ra chuyện gì. Khi tiến vào đến lôi đỉnh hải khu vực hạch tâm về sau, xuất hiện liền không chỉ là cái kia ngưng tụ hóa thành chất lỏng ngân bạch lôi đỉnh. Cái kia bôi màu lam nhạt chính là ở thế giới phủ văn lôi đỉnh chung quanh xuất hiện kinh khủng lôi đỉnh, loại này cực kỳ khủng bố lôi đỉnh sẽ ở lôi đỉnh hải khu vực hạch tâm ẩn hiện. Mà tại đối mặt loại này lôi đỉnh thời điểm, Lý Tư căn bản không có cái gì cơ hội phản kháng, tất cả phòng ngự liền bị triệt để phá hủy. Màu lam nhạt lôi đỉnh loại kia duệ không thể đỡ như thế, cho Lý Tư lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, Lý Tư không khỏi có chút trầm mặc. Chí ít tại hiện tại, Lý Tư thực sự là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể chống cự loại kia màu lam nhạt lôi đỉnh. Thật sự là phiền phức a. Bốn nguyên chi thuẫn và Lý Tư hiền giả pháp y phòng hộ pháp thuật tổ hợp, là Lý Tư hiện tại nắm giữ đối lôi đỉnh công kích hữu hiệu nhất chống cự thủ đoạn. Tại loại này kinh khủng lôi đỉnh công kích đến, nhục thể phòng ngự cái gì căn bản không trông cậy được vào. Thế giới phù văn đại biểu, là gã thế giới ở một phương diện khác thế giới quy tắc nhất là căn nguyên thể hiện. Mà cái kia đạo màu lam nhạt lôi đỉnh, hẳn là thế giới phù văn lôi đỉnh tiêu tán xuất hiện sức mạnh. Cái này khiến Lý Tư căn bản có dũng khí không chỗ cảm giác vào tay. Mặc dù hắn bây giờ cách thế giới phù văn lôi đỉnh khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng là bởi vì nó bị lôi đỉnh hải bao khỏa, Lý Tư căn bản không có khả năng thông qua viễn trình tiếp xúc thủ đoạn cầm tới cái viên kia nhạt bảo châu màu xanh lam. Mà căn cứ Lý Tư quan sát, loại kia màu lam nhạt lôi đỉnh tại lôi đỉnh hải khu vực hạch tâm xuất hiện tần suất cũng không thấp. Đây là mắt thường có thể quan trắc được tình huống, thực tế khả năng đối mặt màu lam nhạt lôi đỉnh khả năng càng nhiều. Muốn chạm tới thế giới phù văn lôi đỉnh loại này màu lam nhạt lôi đỉnh căn bản là không có cách tránh cho. Không có cách nào mưu lợi lời nói, Lý Tư chỉ có thể sử dụng biện pháp cũ. Thân là truyền kỳ áo thuật sư, tại đối mặt đến thời điểm khó khăn nên làm như thế nào? Đương nhiên là khai phát mới áo thuật. Bất quá, nếu như muốn khai phát ra có thể chống cự loại kiêm màu lam nhạt lôi đỉnh phòng hộ áo thuật, Lý Tư hiện tại tích lũy cũng không đủ. Khai phát một cái chuyên môn dùng cho chống cự lôi đỉnh công kích phòng hộ pháp thuật đối Lý Tư tới nói rất nhẹ nhàng, nhưng là bình thường truyền kỳ phòng hộ áo thuật còn thiếu rất nhiều. Lý Tư là đã sớm nắm giữ lôi đỉnh quy tắc. Lôi đỉnh cũng là hắn trước hết nhất lĩnh ngộ siêu phàm lĩnh vực một trong. Bất quá bây giờ, Lý Tư nắm giữ siêu phàm lĩnh vực lôi đỉnh mới đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực giai đoạn. Mà cái này màu lam nhạt lôi đỉnh mặc dù khẳng định không phải thế giới phù văn lôi đỉnh có chân chính sức mạnh, nhưng cũng tuyệt đối khẳng định là cao ở hiện tại Lý Tư đối lôi đỉnh quy tắc lĩnh ngộ. Muốn chống cự màu lam nhạt lôi đỉnh, Lý Tư nắm giữ lôi đỉnh quy tắc chí ít không thể cùng màu lam nhạt lôi đỉnh cấp độ trên lệch quá xa. Nghĩ muốn tăng lên đối với quy tắc lĩnh ngộ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đối với bình thường truyền kỳ cường giả tới nói, thời gian ngắn để cao mạnh quy tắc lĩnh ngộ, quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như quy tắc lĩnh ngộ dễ dàng như vậy tăng lên lời nói, như vậy đi đến đăng thần con đường truyền kỳ liền sẽ không ít như vậy. Bất quá đối với hiện tại Lý Tư tới nói, cũng không phải là không được làm được sự tình. Nắm giữ trí tuệ lĩnh vực Lý Tư, đối với thế giới quy tắc lĩnh ngộ tốc độ viễn siêu tầm thường truyền kỳ. Hơn nữa liền trước mắt xem ra, chỉ cần Lý Tư nguyện ý, nghĩ muốn nắm giữ thế giới khác quy tắc cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Chỉ cần hao tổn thời gian, nắm giữ siêu phàm lĩnh vực trí tuệ Lý Tư tại lĩnh ngộ những quy tắc khác thời điểm cũng sẽ không gặp phải cái gì quá lớn bình cảnh hoặc là trở ngại. Chí ít hắn hiện tại xưa nay chưa bao giờ gặp. Đây là Lý Tư tự thân ưu thế. Trừ cái đó ra, một cái khác ưu thế chính là Lý Tư có thể trực tiếp quan sát đến thế giới phù văn lôi đỉnh. Mặc dù bây giờ cái này mai thế giới phù văn hình thái là một cái nhạt bảo châu màu xanh lam, nhưng là tại lần đầu tiên trông thấy cái này mai nhạt bảo châu màu xanh lam thời điểm, Lý Tư liền chú ý tới tại cái này mai bảo châu trung quanh giữa không trung, cái kia tiêu tán du tẩu màu lam nhạt lôi đỉnh ở nơi đó phát họa lấy lộn xộn vỡ vụn đường vân. Mà những này vỡ vụn đường vân trong mơ hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu vật bị. Lý Tư tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cũng có chút không tự chủ được bị hấp dẫn ánh mắt. Xuyên thấu qua những này vỡ vụn đường vân, Lý Tư phảng phất nhìn thấy vô số loại diệt thế kinh khủng lôi đỉnh. Hơn nữa mỗi một loại vỡ vụn đường vân, đối với Lý Tư đều có thể mang đến không giống cảm ngộ. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Tư sao có thể không rõ? Những này vỡ vụn đường vân rõ ràng chính là thế giới phù văn lôi đỉnh nào đó một bộ phận thể hiện. Dù là vẹn vẹn trong đó tương đối nhỏ bé một bộ phận, đối Lý Tư mang tới dẫn dắt liền không thể coi thường. Giống như là nhường Lý Tư chạm tới thế giới quy tắc chân chính bản chất. Vẹn vẹn quan sát một lát, liền để Lý Tư đối lôi đỉnh quy tắc có rất nhiều cảm ngộ mới. Thế giới phù văn thật không hổ là liền chư thần đều mơ ước bảo vật quý giá. Có nắm giữ cái này mai thế giới phù văn lôi đỉnh trợ giúp, Lý Tư có lòng tin không cần bỏ ra thời gian quá dài, liền có thể đem đối lôi đỉnh quy tắc khống chế tăng lên tới tầng thứ mới. Đã quyết định chủ ý, Lý Tư cũng không do dự. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng tại lôi đỉnh hải bên ngoài giữa không trung, lặng lặng nhìn nhạt bảo châu màu xanh lam chung quanh không ngừng biến mất vỡ vụn đường vân. Cùng lúc đó, hắn cũng đồng thời hướng về phía trước đưa ngón trỏ ra, không ngừng phòng theo phát họa lấy cái kia đặc biệt đường vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đỉnh hải lại khôi phục trước đó yên tĩnh ngoại trừ trắng đêm không nghỉ tiếng sấm nổ bên ngoài, chỉ còn lại có cái kia đạo thân ảnh cô độc. Tấu chương xong, chương 760, một thần chức hình thức ban đầu chương 760, một thần chức hình thức ban đầu lôi đỉnh hải bên ngoài, Lý Tư đợi ở chỗ này, thần sát trang nghiêm quan sát lấy lôi đỉnh hải khu vực hải tâm. Hắn nhìn cái viên kia thế giới phủ văn hóa thành nhạt bảo châu màu xanh lam, con mắt chăm chú nhìn xem những cái kia bảo châu trùng quanh thỉnh thoảng biến mất vỡ vụn đường vân. Càng là quan sát những cái kia vỡ vụn đường vân, Lý Tư liền càng bị hấp dẫn đi vào. Trong mắt hắn, những này vỡ vụn đặc biệt đường vân đều có được cực kỳ khác biệt sức mạnh. Mỗi một đạo đường vân bên trong, tựa hồ cũng tại hướng Lý Tư triển hiện lôi đỉnh quy thì lại khác phương diện thể hiện. Bất quá dù là như vậy hiện ra, đều không phải là hiện tại Lý Tư có thể lĩnh ngộ. Xuất hiện tại Lý Tư trong lòng mỗi một đạo dị tượng, mặc kệ Lý Tư như thế nào ký ức, nó lưu lại ký ức đều đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ có thể lưu lại từng chút một dấu vết. Đối mặt tình huống này, Lý Tư cũng không có gấp lỗ mãng. Hắn cực kỳ kiên nhẫn quan sát lôi đỉnh hải khu vực hạch tâm, nhìn chăm chú lên những cái kia lúc gần lúc hiện vỡ vụn đường vân. Những này cũng đều là lôi đỉnh thế giới phủ văn hơi một phần nhỏ thể hiện. Lý Tư dừng lại tại nguyên chỗ, không ngừng hư không vẽ lấy những này vỡ vụn đường vân. Mà tại mỗi một lần vẽ quá trình bên trong, Lý Tư trong đầu đều sẽ xuất hiện lôi đỉnh khác biệt phương diện đặc chất thể hiện. Coi như Lý Tư rất khó đem trong đầu lôi đỉnh nhớ kỹ, thậm chí liền vừa vẽ vỡ vụn đường vân đều rất khó lưu lại ấn tượng, bất quá hắn cũng không có dừng lại vẽ quá trình. Mỗi một lần vẽ, Lý Tư cũng cảm giác mình đối lôi đỉnh đặc chất sức mạnh nhiều hơn một phần hiểu rõ. Theo mỗi một lần vẽ, Lý Tư có khả năng nhớ kỹ vỡ vụn đường vân cũng nhiều hơn một tia. Theo Lý Tư không ngừng vẽ, tại trí tuệ lĩnh vực trợ giúp dưới, Lý Tư đối lôi đỉnh quy tắc cảm ngộ càng phát ra khắc sâu. Trong mắt hắn, lôi đỉnh có càng nhiều cảm ngộ. Theo cảm ngộ tầng tầng tiến dần lên, kỳ diệu cảm giác như mãnh liệt sóng cả, tại Lý Tư kích động trong lòng. Mỗi một tia chớp từ trong thiên địa sinh ra, lấy phá trúc chi thế xông phá trùng điệp trở ngại, cái kia bạch phá bầu trời quy tích, như là thế giới vung vẩy lưỡi dao, chẳng cắt hết thể hắc ám cùng mê mang. Mỗi một lần lôi đình lấp lóe, đều là đối hèn yếu tuyên chiến. Mỗi một âm thanh tiếng oanh minh, đều là đối khốn cảnh gầm thét, ẩn chứa dũng cảm tiến tới, không lo không sợ tinh thần. Mà theo Lý Tư xâm nhập tìm kiếm, lôi đình lại hiện ra nó linh động mặt khác. Nó tại giữa tầng mây biển chuyển nhảy múa, lấy điện quang làm bút, lấy oanh minh vì vận, viết lấy thế giới ở giữa nhất tráng lệ thơ. Cái kia biến ảo khó lường hình thái, khi thì như giao long xuất hải, khi thì như ngân xà của vũ, mỗi một đường vòng cung đều ẩn chứa vô tận vận luật cùng mỹ cảm. Nó là thế giới cùng tự nhiên cộng đồng viết lên chương nhạc, nhường Lý Tư cảm nhận được lôi đỉnh trung ẩn chứa tráng lệ cùng linh động. Làm Lý Tư chạm đến lôi đỉnh quy tắc hạch tâm, hắn phảng phất thấy được lôi đỉnh quy tắc căn nguyên. Lôi đỉnh là thẩm phán giả, thẩm phán lấy kẻ đối địch hết thảy, lấy tuyệt đối lực lượng cường đại phá hủy lấy địch nhân nhục thể và linh hồn. Vô luận địch nhân ẩn tàng nhiều lắm sâu, lôi đỉnh đều có thể lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem nó bắt được, cho nghiêm khắc nhất trừng trị. Công bằng, dùng tuyệt đối công chính để bảo toàn thế gian trật tự cùng cân bằng. Đối xử như nhau, bình đẳng phá hủy lấy ngăn cản tại nó hết thể trước mặt. Mà tại lôi đỉnh lực lượng hủy diệt mặt khác, cũng tương tự dựng dục tân sinh. Cái kia từng tràng lôi hết mưa, trải qua lôi đỉnh tẩy lễ đại địa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, vạn vật tại lôi đỉnh tẩy lễ trung khỏe mạnh trưởng thành, thổ nhưỡng tại trận này lôi đỉnh mang tới cam lâm làm dịu, trở nên sốt phì nhiêu. Đồng ruộng bên trong ngủ say hạt giống tại lôi đỉnh tiếng oanh minh trung thức tỉnh, lôi đỉnh mang tới tân sinh như là thần kỳ chìa khóa, mở ra bọn chúng sinh trưởng đại môn. Hạt giống nhóm tham lam hấp thu thổ nhưỡng bên trong lượng nước và chất dinh dưỡng, tại hắc ám trong đất bùn cố gắng hướng lên mở rộng. Bọn chúng xông pha cứng rắn tấm đất, triển lộ tân sinh chồi non. Tại cái kia bị lôi đỉnh phá hủy cự dưới cây, cháy đen thân thể ngã xuống cho càng nhiều sinh mệnh một lần nữa nảy mầm cơ hội. Bọn chúng trên cành cây dần dần mọc ra các loại loài nấm và cỏ xỉ rêu, vì côn trùng và tiểu động vật cung cấp nghỉ lại chỗ. Chim chóc tại ngã xuống trên cây cối xây tổ, con sóc tại cành lá ở giữa xuyên thẳng qua nhảy lên, toàn bộ sơn lâm bởi vì lôi đỉnh phá hư mà trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Đủ loại khác biệt dị tượng xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Lý Tư đối lôi đỉnh thế giới quy tắc cũng liền có càng nhiều lĩnh ngộ. Đinh truyền kỳ của ngươi lĩnh vực lôi đỉnh thu hoạch được tăng lên. Truyền kỳ lĩnh vực lôi đỉnh 1315. Đinh truyền kỳ của ngươi lĩnh vực lôi đỉnh thu hoạch được tăng lên. Truyền kỳ lĩnh vực lôi đỉnh 629. Đinh truyền kỳ của ngươi lĩnh vực lôi đỉnh thu hoạch được tăng lên. Truyền kỳ lĩnh vực lôi đỉnh 6466. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng xuất hiện tại Lý Tư bên hai, bất quá hắn cũng không có chú ý tới, toàn bộ tâm thần đã vùi đầu vào cảm ngộ lôi đỉnh quy tắc mang tới cảm giác kỳ diệu bên trong. Càng là cảm ngộ, Lý Tư liền càng cảm thấy thế giới phủ văn lôi đỉnh trung ẩn chứa quy tắc cường đại. Chắc không được thế giới phủ văn, liền xem như thần linh cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Điều này đại biểu gã thế giới ở một phương diện khác thế giới quy tắc bản chất nhất thể hiện. Mặc dù không thể nói khi lấy được thế giới phủ văn về sau, liền có thể trực tiếp ngưng tụ thần chức thành tựu thần linh, nhưng cũng sẽ cực lớn giảm xuống chỗ khó khăn gặp phải. Dù sao cảm ngộ thế giới quy tắc đối đại bộ phận nhân loại nói, đều là hư vô mở mịn sự tình. Càng không nói đến đạt được gã thế giới thừa nhận, thành công ngưng tụ thần chức. Tại minh bạch những chuyện này về sau, Lý Tư liền càng thêm tâm vô bằng bụ. Loại cơ hội này cực kỳ khó được, hắn nhưng không thể bỏ qua. Mà tại cảm ngộ lôi đỉnh quy tắc đồng thời, Lý Tư cũng tương tự ở trong lòng đem đối lôi đỉnh quy tắc cảm ngộ cố hiện ra, nếm thử cấu trúc lấy mới áo thuật. Thỉnh thoảng, Lý Tư cũng sẽ phân ra mới phân thân, sử dụng mới sáng tạo áo thuật tiến vào lôi đỉnh hải bên trong. Bất quá đại bộ phận thời điểm, mới phòng hộ áo thuật đều không thể địa ngục cái kia vô tận lôi đỉnh xâm nhập, phân thân cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Theo Lý Tư đối lôi đỉnh quy tắc cảm ngộ càng phát ra khắc sâu, mới sáng tạo phòng hộ áo thuật cũng càng phát ra cường đại. Hắn mỗi lần tại lôi đỉnh hải trung xâm nhập khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Bất quá mỗi lần tại đối mặt cái kia màu lam nhạt lôi đỉnh thời điểm, vẫn là và trước đó một dạng, cũng không có cái gì chống cự cơ hội. Nhưng là Lý Tư cũng không có gấp. Hắn biết cái kia màu lam nhạt lôi đỉnh và chúng bên ngân bạch lôi đỉnh căn bản không phải một hàng đơn vị giai sản phẩm. Muốn thu hoạch được chống cự cái kia màu lam nhạt lôi đỉnh năng lực, Lý Tư còn cần đối lôi đỉnh quy tắc hiểu rõ càng xâm nhập thêm, nắm giữ tầng thứ cao hơn lôi đỉnh quy tắc. Lý Tư tâm cảnh bình thản, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặc kệ ngoại giới chư thần giáo hội cùng tà thần tín đồ chém giết tiến vào gay cấn giai đoạn, cũng mặc kệ Ken phủ không thành đánh lui mấy lần tà thần tín đồ tập kích. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào lĩnh ngộ lôi đỉnh quy tắc trạng thái bên trong. Theo lý tư cảm ngộ và vẽ, hắn nắm giữ vỡ vụ đường vân cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản không có chút nào liên hệ đường vân, cũng dần dần bị lý tư bổ túc. Chương 762, thần chức hình thức ban đầu. Chương 762, thần chức hình thức ban đầu. Dần dần, một cái cực kỳ phức tạp phù văn xuất hiện tại lý tư trước mặt trong hư không. Vẹn vẹn một chút ma lực hội liền phù văn, không có bất kỳ cái gì sức mạnh gia trì, càng phảng phất có lôi đình điện quang ở trong đó lưu chuyển, mơ hồ tiếng sấm ở trung quanh vang lên. Không biết qua bao lâu, lý tư mới từ nguyên địa đứng dậy. Có chút tiếc nuối nhìn phía xa lôi đình hải, lý tư khẽ lắc đầu. Trước mặt hắn phù văn đã hội liền ngoại vi gần một nửa, nhưng lý tư cũng không còn cách nào tiếp tục nữa. Đó cũng không phải lý tư bất lực hội liền hoặc là cảm nộ càng nhiều phù văn, mà là xuất hiện ở cái kia nhạt bảo châu màu xanh lam trung quanh vỡ vụn đường vân cứ như vậy nhiều. Hơn nữa đều đã bị lý tư triệt để nhớ kỹ. Càng thêm hoàn chỉnh thế giới phù văn lôi đình, lý tư chỉ có thể ở đạt được cái viên kia nhạt bảo châu màu xanh lam về sau mới có cơ hội thăm dò. Bất quá, đối ở hiện tại lý tư tới nói, thu hoạch đã rất lớn. Hắn đối lôi đình quy tắc cảm nộ đã tăng lên tới một cái trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ khoa trương trình độ. Truyền kỳ lĩnh vực lôi đình 100 có thể tăng lên, cái này là xuất hiện ở lý tư hệ thống bảng bên trên nhắc nhở. Đối với lý tư tới nói, lôi đình quy tắc cảm nộ đã bị hắn tăng lên tới truyền kỳ lĩnh vực đỉnh. Kế tiếp chính là kế tiếp giai đoạn. Đối với cái này hiểu rõ rất nhiều lý tư minh bạch, lôi đình lĩnh vực tiếp đó chính là đi trên đăng thần con đường, đem nó hóa thành thần chức hình thức ban đầu quá trình. Điều này đại biểu lấy lý tư đã có được chạm đến đăng thần con đường tư cách. Nếu như tin tức này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người hội cực kỳ chấn kinh, khó có thể tin. Phải biết, tại thành tựu truyền kỳ về sau, nghĩ muốn tăng lên quy tắc lĩnh vực cảm nộ có khó khăn dường nào. Không phải vậy liền sẽ không có nhiều như vậy truyền kỳ cuối cùng cả đời đều không thể chạm tới đăng thần con đường. Nhưng là lý tư đột phá đến truyền kỳ mới bất quá thời gian mấy năm, cái này liền có thể đi đến đầu kia đăng thần con đường rồi. Đây đối với tuyệt đại đa số truyền kỳ tới nói, đều là chuyện không thể tưởng tượng. Lý tư mặc dù mừng rỡ, nhưng cũng không có tự cao tự đại. Đi trên đăng thần con đường tư cách cuối cùng cũng chỉ là tư cách thôi. Cái này cũng không có nghĩa là lý tư liền có thể thành công đăng thần. Hơn nữa, ngưng tụ thần chức hình thức ban đầu mà thôi, muốn thành công nhóm lửa thần hỏa, leo lên thần tọa, lý tư hiện tại tích lũy còn rất kém nhiều. Mặc dù đang chuẩn bị tốt trước đó, lý tư cũng không tính đi trên đăng thần con đường, nhưng là quy tắc lĩnh vực tăng lên đối lý tư thực lực vẫn rất có trợ giúp. Huống chi, theo lý tư đối thế giới quy tắc cảm ngộ tăng lên, trí tuệ lĩnh vực lấy được tăng thêm cũng đem càng cao. Tiên phú kéo theo sau dầu. Bất quá, mặc dù lý tư thu hoạch rất lớn, nhưng hắn cũng không có quên tới chỗ này mục đích. Lôi đỉnh quy tắc cảm ngộ cố nhiên làm cho người mừng rỡ, nhưng là thế giới phù văn thì càng làm cho lý tư tâm động. Chỉ cần có thể đạt được cái viên kia thế giới phù văn lôi đỉnh, lý tư thì tương đương với đạt được một cái lôi đỉnh quy tắc cảm ngộ máy gia tốc. Huống chi, cái này mai thế giới phù văn bên trong cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, lý tư đều không thể bỏ qua cái này mai thế giới phù văn. Tại lôi đỉnh quy tắc cảm ngộ lấy được đột phá thời điểm, lý tư cũng rốt cục thành công sáng tạo ra mới phòng hộ áo thuật. Lý tư cộng minh ngự lôi thuật. Đang sử dụng cái này truyền kỳ áo thuật về sau, lý tư thân thể hiện lên một tia nhàn nhạt điện quang, sau đó lại khôi phục bình tĩnh bên trong, không còn có cái khác dị tượng. Lần này, lý tư liền hiền giả pháp y đều không có sử dụng, trực tiếp đi vào lôi đỉnh hải bên trong. Mà tại cái kia vô cùng vô tận ngân bạch lôi đỉnh đánh tới về sau, lý tư thân thể phảng phất và trùng quanh lôi đỉnh điện quang dung hợp lại cùng nhau. Giờ phút này, lý tư phảng phất trở thành cái này lôi đỉnh hải trung lôi đỉnh một bộ phận. Vô số lôi đỉnh tràn vào trong thân thể hắn, sau đó lại tiếp theo từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Lý tư cảm nhận được một màn này, trong lòng cũng có chút thở dài một hơi. Quả nhiên có hiệu quả. Lý tư mới sáng tạo cộng minh ngự lôi thuật là nhường thân thể của hắn cùng trung quanh lôi đỉnh cộng minh, nhường lôi đỉnh sẽ không lại thương hại thân thể của hắn. Bất quá cái này cũng có điều kiện tiên quyết. Một là cái này phòng hộ áo thuật đối với lôi đỉnh có hiệu quả, đối với cái khác loại hình công kích liền không có hiệu quả. Một cái khác chính là cái này phòng hộ pháp thuật chỉ có thể nhường lý tư cùng cấp độ thấp hơn hắn lôi đỉnh vi tắc cảm ngộ lôi đỉnh cộng minh. Nếu như lôi đỉnh sức mạnh và cấp độ vượt ra khỏi lý tư tiếp nhận hạn mức cao nhất, lý tư liền không cách nào miễn dịch lôi đỉnh tổn thương. Hiện tại xem ra, cái này màu trắng bạc lôi đỉnh đối lý tư tới nói đã không có uy hiếp. Bất quá lý tư không có buông lỏng, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Những thế giới kia phủ ban chung quanh du tẩu màu lam nhạt lôi đỉnh, mới là lý tư phải đối mặt nhất đại uy hiếp. Chợt, lý tư cũng không do dự, trực tiếp hướng phía lôi đỉnh hải khu vực hạch tâm tiến lên. Ngay tại lý tư tiến vào khu vực hạch tâm một lát, khoảng cách nhạt bảo châu màu xanh lam chỉ có chừng 100 mét khoảng cách lúc. Lý Tư chú ý tới phía bên phải một đạo nhạt hào quang màu xanh lam hiện lên, một đạo kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, bất quá cũng không có làm ra động tác khác. Cái kia đạo màu lam nhạt lôi đỉnh giống như một đạo bốn lượn tiến lên điện xả, trong nháy mắt tràn vào trong thân thể hắn. Tê Lý Tư hít sâu một hơi. Loại cảm giác này, thật giống như trong thân thể trong nháy mắt dung nhập một đạo hỏa xả, lại hình như ăn đại lượng ma pháp dược tể tầm thường. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tại trong thân thể hắn du tẩu, loại này không bị khống chế cảm giác thực nhường Lý Tư cảm thụ không được tốt cho lắm. Bất quá lý tư cưỡng ép theo áp xuống tới loại này cảm giác khác thường. Sau một lát, cái tia đạo màu lam nhạt lôi đỉnh từ cánh tay trái của hắn tuôn ra, biến mất tại lôi đỉnh hải bên trong. Vào lúc này, lý tư mới hoàn toàn thở dài một hơi. Mặc dù còn có chút cảm giác khó chịu, Nhưng cái này cũng đại biểu cho Lý Tư cộng minh ngự lôi thuật quả thật có thể chống cự loại kia màu lam nhạt lôi đỉnh. Như vậy, đạt được cái viên kia thế giới phủ văn cuối cùng chướng ngại cũng bị Lý Tư đánh hạ. Còn lại chính là đi đón sở cái viên kia nhạt bảo châu màu xanh lam. Lý Tư lần này không có chút nào lo lắng, nhận thụ lấy trong thân thể cảm giác khác thường hướng phía thế giới phủ văn tiến lên. Theo không ngừng tới gần cái viên kia thế giới phủ văn, màu lam nhạt lôi đỉnh xuất hiện số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, hiện tại cái này màu lam nhạt lôi đỉnh ngoại trừ cho Lý Tư mang đến một số trên thân thể khó chịu bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường. Ngược lại tắm rửa tại cái này lôi đỉnh bên trong, Lý Tư tiêu hao ma lực cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Khá lắm, lần này thật thành động cơ vĩnh cửu. Lý Tư có chút tự giễu cười, sau đó tất cả ánh mắt tất cả bị trước mặt nhạt bảo châu màu xanh lam hấp dẫn tới. Đây chính là thế giới phủ văn sao? Lý Tư nhìn xem gần trong gang tấc nhạt bảo châu màu xanh lam, kìm lòng không đặng đưa tay hướng nó nắm đi. Ngay tại tiếp xúc đến nhạt bảo châu màu xanh lam trong nháy mắt, một đạo cực kỳ điên cuồng oán giận thanh âm gào thét xuất hiện tại Lý Tư trong óc là Narcissus, đáng chết kẻ phản bội. Mẫu thân, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tấu chương xong, chương 761, 1, phong bạo cự nhân chi thần oán giận chương 761, 1, phong bạo cự nhân chi thần oán giận lôi đình hải, tại chạm tới cái này mai thế giới phủ văn lôi đình thời điểm, đột nhiên tới điên cuồng tiếng gầm gừ đột ngột xuất hiện tại Lý Tư trong đầu. Cho dù là lấy Lý Tư hiện tại bền bị tinh thần, cũng không khỏi tư duy dừng lại một lát. Đây là cái gì? Lý Tư trong lòng giật mình, vội vàng buông ra chạm đến thế giới phủ văn tay phải. Lui lại một bước, Lý Tư tinh thần cao độ khẩn trương nhìn xem cái này mai thế giới phủ văn. Tại hắn buông tay về sau, trong đầu tiếng gào thét cũng biến mất theo. Quả nhiên, loại này dị thường là bởi vì cái này mai thế giới phủ văn nguyên nhân. Vì cái gì thế giới phủ văn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Lý Tư có chút không hiểu. Là Narcissus. Cái tên này Lý Tư cũng không có ấn tượng gì. Mà mấu chốt của vấn đề là, vì cái gì thế giới phủ văn bên trong sẽ có đạo này tiếng gào thét? Lý Tư trầm tư một lát, lại hướng trước mặt nhạt bảo châu màu xanh lam sơ soạn. Mà lần này, lần nữa chạm tới nhạt bảo châu màu xanh lam thời điểm, Lý Tư lần nữa nghe được những cái kia điên cuồng tiếng gào thét. Những này tiếng gào thét trung ẩn chứa cơ hồ muốn hóa thành thực chất cừu hận cùng phẫn nộ, nhiếp nhân tâm phách. Bất quá lần này, Lý Tư tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, lần này cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Hơi dùng lực một chút, cái này mai nhạt bảo châu màu xanh lam liền bị Lý Tư từ giữa không trung hái xuống, nắm trong tay. Một cử động kia phảng phất xúc động một loại nào đó vi diệu cân bằng. Xung quanh cái kia vô biên vô tận lôi đỉnh chi hải đột nhiên nổi lên một tia liên ý, ngay sau đó một cô không thể giải thích sức mạnh phun trào ra, tiếng sấm vang minh cũng dứt, mà ở cái này tiếng vang đinh thai nhức óc trùng lại kỳ dị xen lẫn một tia trật tự vật luật. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản tùy ý du tẩu cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh phản phất nhận lấy một loại nào đó kêu gọi thần bí, nhao nhao thay đổi phương hướng hướng Lý Tư trong tay cái viên kia nhìn như không có ý nghĩa nhạt bảo châu màu xanh lam hội tụ mà đi. Bọn chúng hoặc nhanh hoặc chậm lại đều không ngoại lệ bị cái kia bảo châu thu nạp, phản phất bị hút vào một cái vực sâu vô tận. Cái này nhạt bảo châu màu xanh lam lẳng lặng nằm tại Lý Tư trong tay, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt lam quang, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời. Theo lôi đình không ngừng tràn vào, bảo châu quang mang càng lóa mắt, rồi lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia phần thần bí cùng thâm thúy. Sau một lát, Lý Tư trung quanh thân thể nguyên bản còn đang gầm thét lôi đình hải hoàn toàn biến mất không thấy. Cảm thụ được trong lòng bàn tay hơi nóng, Lý Tư có chút nhíu mày. Dù cho như vậy, trong đầu hắn tiếng gầm gừ vẫn không có đình chỉ. Tiếng gầm gừ bên trong hận ý đã kéo dài không biết bao lâu, phản phất còn muốn tiếp tục kéo dài tiếp, phản phất không hướng vị kia lạn nạ xỉ báo thù. Đạo này hận ý liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán tầm thường. Lý Tư vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu. Mặc dù tiếng gào thét này đã sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng là loại này có người trong đầu một mực hát ca ra ok cảm giác thật là rất khó chịu. Rất rõ ràng, tiếng gào này cũng không phải là thế giới phủ văn lôi đỉnh bên trong nguyên bản liền tồn tại. Là ai lưu ở thế giới phủ văn bên trong? Lý Tư sờ lên cái cằm, nhìn lên trước mặt nhạt bảo châu màu xanh lam suy tư. Tại tiếp xúc đến thế giới phủ văn về sau, Lý Tư liền cảm nhận được trong đó tồn tại mênh mông sức mạnh. Mặc dù thế giới phủ văn lôi đỉnh trên bản chất là đối ứng thế giới quy tắc cụ hiện hóa, nhưng chỉ là điểm này bổ sung sức mạnh liền viễn siêu Lý Tư tưởng tượng. Chỉ, đó cũng không phải Lý Tư hiện tại có thể triệt để khống chế sức mạnh. Lý Tư thậm chí hoài nghi, coi như hắn đột phá thành tiểu thần linh sự nghiệp to lớn, cũng không đủ triệt để nắm giữ cái này mai thế giới phủ văn. Bất quá, đây đối với Lý Tư tới nói chưa chắc không phải một tin tức tốt. Cái này cũng liền đại biểu cho thế giới phủ văn cấp độ độ cao, ẩn chứa huyền bí chân quý cỡ nào. Đồng dạng, có thể ở thế giới phủ văn bên trong lưu lại loại này quỷ dị tiếng gào thét, kẻ đầu têu thực lực lại còn mạnh bao nhiêu? Chí ít cũng là thần linh cấp độ tồn tại a. Lý Tư do dự một lát, thử nghiệm khống chế tinh thần lực hướng thế giới phủ văn trung thăm dò. Không biết rõ đây là tình huống như thế nào, Lý Tư thật không cách nào yên tâm. Cái này mai thế giới phủ văn đã là Lý Tư bí mật lớn nhất một trong. Lý Tư không thể chịu đựng tai họa ngầm tồn tại, lại càng không cần phải nói có thể cùng thần linh có liên quan sự tình. Cẩn thận hơn cũng không đủ. Lý Tư khống chế tinh thần lực cẩn thận rót vào màu lam nhạt viên châu trung. Hắn làm xong gặp đến bất kỳ đột phát tình huống, liền lập tức chặt đứt để cạnh nhau vứt bỏ đạo này tinh thần lực chuẩn bị. Đem tinh thần lực chậm rãi rót vào thế giới phủ văn lôi đỉnh chỗ sâu, Lý Tư bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Ý thức phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình quấn vào một cái hư vô mở mịt không gian. Ở chỗ này, không có không gian phương hướng cảm giác, không có thời gian trôi qua, chỉ có vô tận hỗn độn cùng thâm thúy. Mà tại mảnh này kỳ lạ không gian bên trong, lưu động muôn hình muôn vẻ lôi đỉnh. Bọn chúng hoặc như tơ mỏng bàn uốn lượn du tẩu, hoặc như cự long rít gào buông đằng. Hình thái khác nhau, lại đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Tại mảnh này mênh mông vô ngần trong không gian, làm người khác chú ý nhất không ai qua được cái kia cái cự đại phù văn. Nó lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng yếu ớt, là cái này lôi đỉnh hạch tâm của thế giới cùng nguồn suối. Cái này phù văn phức tạp đến cực điểm, mỗi một bút, mỗi một vẽ đều ẩn chứa thâm thúy huyền bí. Nhưng mà, nó lại tựa hồ ngắn gọn tới cực điểm, không có chút nào dư thừa rườm rà cùng bướng bỉnh. Lý Tư nhìn chăm chú tòa này phù văn, chỉ cảm thấy tâm linh phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí tiếp xúc động, một loại trước nay chưa có cảm giác chấn động tự nhiên sinh ra. Hắn ý đồ dụng tâm linh đi cảm giác tòa này phù văn, đi lĩnh ngộ nó ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Theo cảm giác của hắn dần dần xâm nhập, hắn phảng phất thấy được toàn bộ lôi đỉnh thế giới ảnh thu nhỏ. Tại điện quang kia lấp lóe trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy rõ lôi đỉnh toàn bộ huyền bí. Từ lôi đỉnh đản sinh tại thế giới một khắc kia trở đi, đến bọn chúng ở trong thiên địa tùy ý huy sái tráng lệ cảnh tượng, lại đến bọn chúng cuối cùng trở nên yên nắng số mệnh. Đây hết thảy đều phảng phất tại trước mắt của hắn chậm rãi triển khai, nhường hắn đối lôi đỉnh có càng thêm khắc sâu cùng toàn diện nhận thức. Tại mảnh này lôi đỉnh không gian chung, Lý Tư cảm nhận được trước nay chưa có sức mạnh cùng rung động. Hắn lúc này phảng phất trở thành lôi đỉnh một bộ phận, cùng chúng nó cộng đồng hô hấp, cộng đồng tồn tại. Hắn cảm nhận được lôi đỉnh cùng giá cùng không bị trói buộc, cũng cảm nhận được bọn chúng ôn nhu cùng tinh tế tỉ mỉ. Loại cảm giác kỳ diệu này nhường hắn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Loại cảm giác kỳ diệu này hoàn toàn không phải trước đó Lý Tư quan sát đo đạc những cái kia vỡ vụn phù văn có thể so sánh. Hồ Lý Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ánh mắt từ đằng xa to lớn lại hoàn mỹ thế giới phù văn trung thu hồi lại. Mặc dù Lý Tư hiện tại liền muốn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào cảm ngộ thế giới phù văn trung đến, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chương 761-2, phong bạo cự nhân chi thần đoán giận. Chương 761-2, phong bạo cự nhân chi thần đoán giận. Cho nên cái kia đạo tiếng gầm gừ đầu nguồn ở nơi nào? Lý Tư ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy dị thường chỗ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu lần này. Ngay tại toàn bộ lôi đỉnh không gian nơi xa, Lý Tư phát hiện một đoàn quỷ dị màu xám sương mù. Cái này đoàn màu xám sương mù mặc dù tại vô cùng vô tận lôi đỉnh áp bách dưới, chỉ có thể cực hạn tại cái kia một mảnh nho nhỏ nơi nhỏ lánh. Bất quá dù cho như vậy, cái này đoàn màu xám sương mù cũng ngoan cường mà cố thủ ở nơi đó. Theo Lý Tư ý chí tới gần, trước đó cái kia đạo tiếng gầm gừ lại bắt đầu tại Lý Tư bên tai dần dần vang lên. Theo Lý Tư tới gần, tiếng gầm gừ mang tới trùng kích cũng càng ngày càng cường đại. Xem ra, tại mảnh này lôi đỉnh không gian trùng, loại này quỷ dị tồn tại vẫn là nhận lấy áp chế. Hiện tại xem ra, cái này màu xám xương mù hẳn là một vị nào đó tồn tại để lại tinh thần. Bất luận kẻ nào đều có khả năng lưu lại loại này tràn ngập oán giận tinh thần. Chỉ bất quá thực lực càng mạnh, lưu lại tinh thần cũng lại càng tăng ngoan cố. Mà ẩn chứa trong đó cảm xúc càng mãnh liệt, lưu lại tinh thần cũng cứng cáp hơn cùng điên cuồng. Mà bây giờ, Lý Tư trước mặt cái này đoàn tinh thần lực rất có thể cả hai đều có. Bằng không, cũng không có khả năng ở thế giới phù văn lôi đỉnh đặc thù dị tượng không gian bên trong kiên trì lâu như vậy. Do dự một chút, Lý Tư vẫn là hướng trước mặt màu xám xương mù đưa tay ra. Mặc dù loại này nếm thử rất nguy hiểm, bất quá Lý Tư nhất định phải đi biết rõ ràng đây là cái gì. Huống chi, từ tình huống trước trông được, cái này lưu lại tinh thần, ngoại trừ những cái kia không biết ý nghĩa tiếng gầm gừ, cũng không có cái khác ảnh hưởng tới. Lý Tư suy đoán, cái này rất có thể là một vị nào đó thần linh lưu tại ở thế giới phù văn bên trong tinh thần. Nếu như vậy, uy hiếp ngược lại khả năng càng nhỏ hơn. Lý Tư cũng không phải chưa có tiếp xúc qua thần linh lưu lại, cũng tỉ như tòa kia trong biển trên đảo nhỏ vị kia chết đi thần linh ạ. Nhưng là bởi vì thần linh tồn tại đặc thù hình thức, chỉ cần thần linh tử vong, căn bản sẽ không có bất kỳ linh hồn có thể lưu lại tới. Có thể lưu lại, tối đa cũng bất quá chỉ là thần linh lưu lại tinh thần hoặc là ý chí mạnh vỡ. Chỉ cần không phải chân chính thần linh cấp độ tồn tại, đối Lý Tư tới nói không coi là đặc biệt lớn phiền phức. Bất quá, ngay cả như vậy, Lý Tư vẫn là cho tự thân linh hồn làm xong nhiều tầng phòng hộ, lại nếm thử đi đón sở này quỷ dị màu xám sương mù. Tại tiếp xúc cái kia đạo màu xám sương mù về sau, một vài bước xuất hiện ở Lý Tư trước mắt chậm chậm triển khai. Đó là một mảnh thảm liệt dị thường chiến trường, bầu trời bị xé nứt, đại địa bị đánh chìm, cả phiến thế giới giống như đem muốn hủy diệt. Tại chiến trường trung ương, đứng vững vàng một cái cao lớn uy vũ người khổng lồ Titan. Hắn mặc dù toàn thân vết thương chồng chất, nhưng như cũng tản ra cường hãn mà khí thế kinh khủng, tựa như một vị bất khuất chiến thần. Hắn thần sắc im lặng nhìn về phía bốn phía, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc cùng kiên định. Mà vị này người khổng lồ Titan, chính bản thân hãm cùng rất nhiều cái khác cự nhân trong lúc kích chiến. Đang vây công hắn cự nhân trùng, có điều khiển vân vụ, thân hình phiêu miểu vân cự nhân, có toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, sức mạnh bàng bạc hỏa cự nhân, còn có thể phách khổng lồ, tựa như núi cao kiên cố dãy núi cự nhân. Những người khổng lồ này không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến cực điểm tồn tại, bất quá không chỉ là có được sức mạnh, liền liền thân hình không sánh bằng vị kia người khổng lồ Titan. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại liên thủ vây công vị kia người khổng lồ Titan. Đối mặt cái này phần đông cường địch vây công, người khổng lồ Titan nhưng lại chưa hiện lộ ra chút nào e ngại. Hắn cơ to lớn chiến phủ, tùy ý cùng chung quanh cự nhân triển khai cuộc chiến. Mỗi một lần công kích đều bá đạo không gì sánh được, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô. Cứ việc địch nhân phần đông, nhưng hắn lại nương tựa theo hơn người sức mạnh, dần dần chiếm cứ chiến đấu tuyệt đối thượng phong. Lý Tư có thể cảm nhận được, những này kinh khủng cự nhân vậy mà đều là thần linh cấp độ tồn tại. Bất quá đám cự nhân sao? Cự nhân tộc hưng thịnh thời kỳ đã là không gì sánh được xa xôi đi qua, cũng là sớm nhất cường thịnh đứng lên chủng tộc. Đã từng gây ạ trong thế giới, nhân tộc rất nhiều chủng tộc cũng không từng hưng thịnh đứng lên. Liên liên tinh linh tộc tại ngay lúc đó gây ạ thế giới bên trong, cũng vẹn vẹn chiếm cứ thế giới thụ ít dạ xỉ chung quanh khu vực chủng tộc. Mà tại lúc ấy, toàn bộ thế giới cường đại nhất chính là cự nhân tộc cùng long tộc. Long tộc cùng cự nhân tộc phát sinh cực kỳ thảm liệt tranh đấu, sau đó đồng thời suy yếu đi. Long tộc là nội chiến, mạnh nhất ngũ sắc long tộc và kim trúc long tộc bởi vì một ít nguyên nhân bắt đầu lẫn nhau đối địch, long tộc cũng bởi vậy phân liệt. Mà cự nhân tộc vì sao lại đột nhiên xuống dốc, liền có rất ít người biết được. Và long tộc khác biệt, cự nhân tộc biến mất tướng khi triệt để. Toàn bộ chủng tộc văn minh tựa hồ cũng bị phá hủy. Lý Tư từng tại tiểu thế giới thấy qua những cái kia sơn lĩnh cự nhân, cơ hồ đã hóa thành không có chút nào trí tuệ tồn tại ma thú. Đúng lúc này, Lý Tư chú ý tới tại một góc chiến trường. Tại một cái trong hồ sâu, nằm lấy một vị toàn thân quấn quanh lấy phong bạo cự nhân. Hắn thân hình khổng lồ, toàn thân bị cuồng bạo phong bạo bao vây, phản phất cùng thiên địa ở giữa tinh túy phong bạo chi lực hóa thân. Chỉ bất quá, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, thoạt nhìn cơ hồ không cách nào di động. Mà giờ khắc này, hắn chính đầy dây giữ tận căm tức nhìn trong chiến trường bị kia người khổng lồ Titan, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận cùng không cam lòng. Lanasis, đáng chết kẻ phản bội. Vị kia phong bạo cự nhân đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc rít gào, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn dãy rủa lấy từ trong hố sâu bò lên, cứ việc thân thể còn thụ lấy trọng thương, nhưng này cô ý chí bất khuất lại chống đỡ lấy hắn tiếp tục chiến đấu. Hắn cơ to lớn nằm đấm, hóa thành phong bạo điên cuồng hướng người khổng lồ Titan phóng đi, phản phất muốn đem tất cả lửa giận đều khuynh tả tại trên người của đối phương. Nhưng mà, người khổng lồ Titan chỉ là nhìn hắn một chút, nhưng lại chưa vì vậy mà lùi bước. Hắn đón gió bạo cự nhân công kích, cơ trong tay chiến phủ, tới triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Hai vị cự nhân va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Chiến đấu giữa bọn họ càng kịch liệt, mỗi một lần công kích đều đủ để lay động đất trời. Mà rất nhanh, vốn là bản thân bị trọng thương phong bạo cự nhân liền bị người khổng lồ Titan đánh trúng yếu hại, lực lượng cuối cùng cũng bị triệt để đánh tan. Hắn thần sắc tối sầm lại, thi thể khổng lồ hướng nơi xa bay đi. Mà vừa lúc này, xa xa không gian bởi vì trong chiến trường lực lượng kinh khủng mà phá vỡ đi ra. Đen kịt vết nước không gian như là vực sâu miệng lớn, đem vị này phong bạo cự nhân thi thể thôn phệ. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo hình tượng xuất hiện. Có cự nhân chi thần nhóm hoan tập hợp một chỗ, đau nhức uống rượu ngon hình tượng. Có phong bạo cự nhân đang cùng một vị nhu hòa từ ái cự nhân nói chuyện với nhau, mà những hình ảnh này bên trong, cho dù là hài hòa hình tượng, đều ẩn chứa vị kia phong bạo cự nhân lửa giận điên cuồng cùng tức hận. Chờ ý thức từ phong bạo cự nhân trong trí nhớ đi ra ngoài, Lý Tư nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt huyệt thái dương. Vừa mới nhìn rõ cái kia hết thảy, mang đến cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều và cự nhân tộc có quan hệ bí ẩn. Cùng lúc đó, Lý Tư cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vị này phong bạo cự nhân chi thần oán hận hội lưu lại ở thế giới phụ văn lôi đỉnh bên trong, vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Vị này phong bạo cự nhân chi thần tên là Nhi Hệ Béo là Mẹ Sơ. Mà hắn, và hắn các huynh đệ, bị cùng vì huynh đệ người khổng lồ Titan chi thần là Nạ Xịt phản bội. Tấu chương xong, chương 762, 1, cự nhân tộc đi qua chương 762, 1, cự nhân tộc đi qua đã biến mất lôi đỉnh hải trùng, Lý Tư sở lên cái cảm, tự lẩm bẩm, Nhi Hệ Béo là Mẹ Sơ. Đối với mới vừa từ thế giới phủ văn lôi đỉnh ở bên trong lấy được tin tức, Lý Tư có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đã sớm đối với cái này mai thế giới phủ văn lai lịch có một chút suy đoán. Mặc kệ là từ nệ tờ ở hiệu ma pháp đế quốc ghi chép trùng, vẫn là từ phán quyết chi viêm sở tí vần lao sư nơi đó lấy được trong tri thức, Lý Tư đều rất rõ ràng thế giới phù văn chân quý cùng thưa thớt. Cái này dù sao cũng là gạ thế giới nào đó một thế giới quy tắc cụ hiện hóa, cơ hồ giống như là một thanh thông hướng thần linh bảo tọa chìa khóa. Bất quá, cái này chìa khóa đối với thần linh cấp độ tồn tại cũng rất trọng yếu. Dù sao, đối với đại bộ phận thần linh tới nói, ngoại trừ không ngừng tăng cường đối với tự thân thần chức và thế giới quy tắc nắm giữ bên ngoài, thu hoạch được cái khác thần chức cũng là hữu hiệu nhất mạnh lên đường tắt một trong. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, leo lên thần tọa các thần linh liền bắt đầu tại gạ trong thế giới thu thập thế giới phù văn. Mà các thần linh đủng có vô hạn tuổi thọ, trừ phi bị cái khác thần linh giết chết, không phải vậy hắn nhóm lấy được thế giới phù văn đều sẽ tồn tại thần quốc bên trong, gần như không có khả năng lại lần nữa xuất hiện tại ngoại giới. Dưới loại tình huống này, thậm chí liền rất nhiều tuổi trẻ thần linh đều chưa từng thấy qua một viên thế giới chân chính phù văn. Lại càng không cần phải nói truyền kỳ và bán thần nhóm. Từ Lý Tư lấy được tin tức đến xem, cái này mai thế giới phù văn lôi đỉnh đã từng bị vị kia phong bạo cự nhân chi thần Nhi Hệ Béo là Mẹ Sở được. Bất quá tại vị này phong bạo cự nhân chi thần sau khi ngã xuống, cái này mai thế giới phủ văn lôi đỉnh tựa hồ liền theo hắn thi thể cùng một chỗ, bị không gian phong bạo cuốn tới cái này họ ỉ gạ bên trong tiểu thế giới. Chỉ bất quá, hẳn là vị kia phong bạo cự nhân chi thần vẫn lạc niên đại thật sự là quá mức xa xôi, thậm chí liền hắn thần thân thể, thần trước, thần lực đều toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại có cái này mai thế giới phủ văn lôi đỉnh cùng với ký túc ở thế giới phủ văn bên trong vị này phong bạo cự nhân chi thần đoán nghiệm. Đối với vị này phong bạo cự nhân chi thần nhìn hệ béo là Mẹ Sơ, Lý Tư cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Cự nhân cùng cự long niên đại là gạ thế giới man hoang viễn cổ niên đại, Lý Tư căn bản chưa từng nhìn thấy nhiều ít ghi chép liên quan. Bất quá từ cái kia đoán nghiệm bên trong hình tượng đến xem, tựa hồ vị kia phong bạo cự nhân chi thần nhị hệ béo là Mẹ Sơ, là bởi vì người khổng lồ Titan chi thần Lanasis phản bội, mới sẽ vất lạc. Lý Tư đối với cự nhân thần hệ hiểu rất ít. Và hiện nay nhân loại thần hệ, tinh linh thần hệ, thú nhân thần hệ chờ so sánh, cự nhân thần hệ cơ hồ giống như là hoàn toàn tiêu vong tại gạ thế giới dài dằng dặc trong lịch sử. Cự nhân thần hệ chủ thần là đã từng cự nhân cha, có được cường đại thần lực thực lực căn nam. Chỉ bất quá vị này cự nhân cha không biết vì sao, đột nhiên từ gạ trong thế giới biến mất. Bất quá cũng không có vị này cự nhân cha tử vong ghi chép. Tại cự nhân cha biến mất về sau, cự nhân thần hệ cũng bắt đầu nhanh chóng suy rơi xuống. Phải biết, cự nhân tộc đã từng cũng rèn đúc qua tráng lệ văn minh. và chủng tộc khác so sánh, đám cự nhân hình thể viễn siêu nhân loại và cái khác phổ biến chủng tộc, cái này khiến bọn hắn tại sức mạnh và sức chịu đựng phương diện có thiên nhiên ưu thế. Bọn hắn có thể thoải mái mà dơ lên nặng nghề vật thể, tiếp nhận thương tổn cực lớn. Cứ việc hình thể to lớn, nhưng cự nhân giác quan cũng không chỉ độn. Thị lực của bọn hắn, thính lực và khứu giác đều phi thường nhạy cảm, có thể tại cự ly xa phát hiện tiềm ẩn uy hiếp. Cự tuổi thọ của con người so với nhân loại lớn lên nhiều, tầm thường có thể sống đến mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi. Cái này khiến bọn hắn có đầy đủ thời gian tích lũy tri thức và kinh nghiệm, phát triển ra đặc biệt văn hóa và kỹ nghệ. Đại đa số cự nhân lấy bộ lạc làm đơn vị sinh hoạt, mỗi cái bộ lạc do một vị cường đại thủ lĩnh lãnh đạo. Tại cự nhân bộ lạc chung, tồn tại nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, cường đại cự nhân được hưởng cao hơn địa vị và đặc quyền, mà nhỏ yếu cự nhân thì phải phục tùng cường giả mệnh lệnh. Rất nhiều cự nhân chủng tộc sùng bái sức mạnh tự nhiên, như dãy núi, phong bạo, hỏa diễm trở, đồng dạng bởi vì nắm giữ thiên phú sức mạnh khác biệt, cự nhân tộc chung cũng chia hóa khá nhiều tộc đàn. Tỷ như ở tại vùng núi và đồi núi khu vực sơn khâu cự nhân, bọn hắn lấy đi săn và thu thập mà sống, ngẫu nhiên cũng sẽ tập kích chủng tộc khác thu hoạch đồ ăn và vật tư. Bọn chúng trí lực khá thấp, hành vi lỗ mãng, ưa thích dùng to lớn côn đồng làm vũ khí. Tỷ như sinh hoạt tại rét lạnh cực địa khu xương cự nhân, bọn hắn am hiểu sử dụng băng ma pháp, có thể chế tạo từ băng, băng mâu các loại. Xương cự nhân lấy cướp đoạt mà sống, đối tài phú có khát vọng mãnh liệt. Trừ cái đó ra, còn có hỏa cự nhân, thạch cự nhân, rừng rậm cự nhân, vân cự nhân, phong bạo cự nhân các loại. Mỗi loại cự nhân đều có được đặc biệt lại lực lượng cường đại, là làm lúc gã thế giới làm người ta sợ hãi nhất chủng tộc một trong. Bất quá, tại cự nhân tộc chung, hoàn toàn xứng đáng nhất cường đại cự nhân thì là người khổng lồ Titan. Tại chủng tộc khác ghi chép chung, người khổng lồ Titan thường xuyên bị cho rằng là bán thần hoặc là thần linh cấp độ tồn tại, thậm chí thành vì chủng tộc khác tín ngưỡng. Đương nhiên, người khổng lồ Titan cường đại không thể nghi ngờ. Người khổng lồ Titan có được viễn siêu cái khác cự nhân vật lý sức mạnh, bọn hắn có thể dễ dàng dơ lên to lớn dãy núi, xé rách đại địa. Trong chiến đấu bọn hắn nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể trong nháy mắt phá hủy kiên cố thành băng và ma pháp cường đại hộ thuẫn. Cùng lúc đó, người khổng lồ Titan đồng dạng vẫn là trời sinh ma pháp đại sư, bọn hắn tinh thông các loại nguyên tố ma pháp và thần bí pháp thuật. Bọn hắn có thể điều khiển phong bạo, dẫn phát địa chấn, triệu hoán lưu tinh, thậm chí truyền thuyết bọn hắn có được có thể cải biến thời gian và không gian sức mạnh. Người khổng lồ Titan tồn tại, nhường long tộc nhóm không thể không thu hồi nguồn gốc từ huyết mạch tiêu ngạo, thừa nhận người khổng lồ Titan nhóm cường đại. Cực kỳ cường đại cá thể thực lực, nhường người khổng lồ Titan dù cho số lượng cực kỳ thưa thớt, cũng là cự nhân tộc trung hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bất quá và cái khác táo bạo dễ giận đám cự nhân khác biệt, người khổng lồ Titan nhóm tự nhận là thế giới thủ hộ giả, có chính mình một bộ đi làm chuẩn tắc và đạo đức quan niệm, bọn hắn tôn trọng sức mạnh, trí tuệ cùng chính nghĩa. Bọn hắn cho rằng cường giả hẳn là bảo hộ kẻ yếu, trí tuệ hẳn là dùng cho tạo phúc thế giới, mà chính nghĩa thì là giữ gìn thế giới trật tự nền tảng. Bất quá, đây cũng chỉ là ghi chép thôi. Người khổng lồ Titan nhóm đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại gã thế giới bên trong, không có người sẽ biết bọn hắn tột cùng là dạng gì tồn tại. Cho nên, vị kia người khổng lồ Titan chi thần phản bội chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Lý Tư vuốt vuốt huyệt thái dương, vừa rồi tại quan sát vị kia phong bạo cự nhân chi thần nhì hệ béo là mẹ sợ ký ức lúc, đối phương bao giờ cũng gào thét nhường tinh thần của hắn quả thực có chút mỏi mệt. Lý Tư cũng phát hiện, lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản không có khả năng khu trừ đối phương lưu lại ở thế giới phủ văn bên trong quán niệm. Lấy đối phương loại này kéo dài ngàn vạn năm lâu quán niệm, Lý Tư xem chừng không đột phá thành tựu thần linh, khả năng đều không thể giải quyết cái phiền phức này. Cũng bởi vì cái này quán niệm, Lý Tư hiện tại không cách nào vận dụng cái này mai thế giới phủ văn bên trong sức mạnh. Bởi vì phong bạo cự nhân chi thần nhì hệ béo là mẹ sở quán niệm đã cùng thế giới phủ văn chặt chẽ kết hợp với nhau. Và tiếp xúc khác biệt, Lý Tư nếu như muốn vận dụng thế giới phủ văn sức mạnh, liền phải tiếp nhận nhì hệ béo là mẹ sở quán niệm trùng kích. Chương 762-2, cự nhân tộc đi qua chương 762-2, cự nhân tộc đi qua bất quá, cái này hạn chế đối Lý Tư đến nói không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thế giới phủ văn tính đặc thù, liền quyết định Lý Tư không đến sống chết trước mắt, không có khả năng động tới cái này mai thế giới phủ văn sức mạnh. Hắn cũng không muốn gây nên một vị nào đó thần linh ngấp nghé. Hơn nữa, cái này mai thế giới phủ văn càng lớn giá trị ở chỗ trợ giúp Lý Tư càng nhanh lĩnh ngộ thế giới quy tắc lôi đỉnh. Bởi vì Lý Tư nắm giữ trí tuệ lĩnh vực, nắm giữ quy tắc càng cường đại, Lý Tư lấy được tăng lên cũng liền càng rõ lộ ra. Cùng lúc đó, cũng có thể tăng lên Lý Tư nắm giữ những quy tắc khác tốc độ. Cho nên, so với đem cái này mai thế giới phủ văn làm vũ khí đến sử dụng, không bằng xem như tự thân tu luyện máy gia tốc. Cứ như vậy, trong đó nhì hệ mèo la mẹ sở bán nghiệm liền không có cái gì quá lớn thiệt thái. Thành công đạt được cái này mai thế giới phủ văn lôi đỉnh tầm quan trọng nhưng so sánh Lý Tư từ lộ ẩn nơi đó cướp đi săn giết thần chức quan trọng hơn. Có thể ngưng tụ thế giới phủ văn quy tắc, chí ít cũng là có thể với tư cách thành tiểu cường đại thần lực căn cơ. Cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Lý Tư cẩn thận mà khiến cho dùng thủ đoạn đặc thù, đem trong tay nhạt bảo châu màu xanh lam bắt đầu phong tỏa, tránh cho nhì hệ mèo la mẹ sở bán nghiệm tiết lộ ra ngoài. Đem cái này mai thế giới phủ văn thu sau khi thức dậy, Lý Tư nhìn quanh bốn phía một cái. Ông vô số vết nứt không gian từ Lý Tư trong thân thể lan tràn ra, hướng chung quanh trên bầu trời kéo dài mà đi. Rất nhanh, nguyên bản lôi đỉnh hải chỗ không gian bị Lý Tư hoàn toàn phá hư, hiện lộ ra phía sau đen kịt tĩnh mịch vết nứt không gian. Bất quá, tại tiểu thế giới bản thân chữa trị dưới, mảnh không gian này chính đang chậm rãi khôi phục lại. Lý Tư nhẹ gật đầu, lời như vậy nguyên bản lôi đỉnh hải tồn tại dấu vết liền bị hắn triệt để che giấu. Những người khác muốn tìm được thế giới phủ văn lôi đỉnh manh mối cũng gần như không có khả năng. Lý Tư xác định không có để lại dấu vết khác về sau, liền mở ra một tòa không gian thông đạo, lách mình rời đi tiểu thế giới này. Tại Lý Tư rời đi về sau, nguyên bản quét sạch toàn bộ tiểu thế giới lì hệ bẹo là mẹ sở phong bạo cùng lôi đỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, một gốc xanh nhạt mầm non, ngoan cường mà từ sa mạc trung chui ra, run run rẩy rẩy nên đón vẩy vào bên trong vùng thế giới này đã lâu ánh nắng cùng mưa móc. Tinh linh chi hương thị dị ẩn trung, đưa mắt nhìn một phía, bên ngông lâm hải như là một bức trải ra đến chân trời lục sắc ấm, cơ hồ bao trùm toàn bộ tiểu thế giới mỗi một tấc đất. Cái kia liên miên chập trùng tán cây, giống như là trong biển rộng phun trào lục sắc sóng cả, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy phương xa vô tận kéo dài. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng điệp điệp cánh lá, tung xuống sắc sỡ quang ảnh, tựa như nhỏ vụn lá vàng trong không khí nhảy lên lấp lóe. Mỗi một phiến lá cây đều lóe ra sinh mệnh linh quang, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại thấp giọng nói cổ lão mà thần bí cố sự. Trong không khí tràn ngập hoạt bát sinh mệnh lực, đó là rừng rậm đặc hữu hương thơm, hỗn hợp có bùn đất tươi mát, đóa hoa điểm hương và lá cây cỏ cây khí tức. Lý Tư hít sâu một hơi, cái kia cô tươi mát khí tức liền thuận lấy xoang mũi thẳng đến tim phổi, để cho người ta bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, phảng phất tất cả mọi mệt và phiền não đều trong nháy mắt này tan thành mây khói. Mỗi một lần đi vào tinh linh chi hương, nơi này an bình và mỹ hảo nhường thân là thế giới thụ quyến người hắn muốn ở chỗ này định cư lại. Bất quá, hiện tại không được, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Lý Tư đem ánh mắt từ phía dưới lâm hải trung thu hồi lại, nhìn về phía trước nói ra, đã lâu không gặp, là đại hiền giả các hạ. Cùng lúc đó, tinh linh tộc đại hiền giả là thân ảnh xuất hiện tại Lý Tư phía trước giữa không trung. Cạn thúy sát sa mỏng nhẹ nhàng tròn tại nàng cái kia có lồi có lõm trên thân thể mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ nếu như nàng không phải hai mắt trung ngẫu nhiên toát ra tàn thương, ai sẽ nghĩ tới vị này lại chính là tinh linh vương quốc người mạnh nhất đại hiền giả các hạ đây. Lý Tư, không nghĩ tới vào lúc này, ngươi vậy mà lại qua đến chỗ của ta. Chuyện lần này, may mắn mà có ngươi. Lần này tới tí dị ẩn, là có chuyện gì không? À là nhìn xem Lý Tư, nhẹ khẽ cười nói. Tại Lý Tư tiếp thụ qua tinh linh chi hương thần lực tẩy lễ về sau, à là liền cho Lý Tư mở ra tiến vào tinh linh chi hương tư cách. Phải biết, tinh linh chi hương ngoại trừ Á Lạ bên ngoài, coi như những cái kia chuyển kỳ nguyện tinh linh đều không có tùy thời tiến vào tinh linh chi hương tư cách, chỉ có thể chờ đợi Á Lạ tiếp dẫn. Cái này cũng không phải do Á Lạ không cẩn thận. Tinh linh chi hương nếu như bị tập kích đồng thời phá hủy lời nói, mang tới ảnh hưởng xa so với tinh linh vương đỉnh hủy diệt ảnh hưởng lớn. Nguyên bản lần này, tại phí liệp chi tinh ảnh hưởng dưới, tinh linh chi hương cũng sẽ bị mở ra thông hướng ngoại giới không gian thông đạo. Bất quá Lý Tư đã sớm nhắc nhở qua Á Lạ. Bây giờ nhìn Á Lạ dáng vẻ, cái phiền toái này cũng đã được giải quyết. Lý Tư hướng phía Á Lạ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta gặp một chút phiền toái, nghĩ muốn tìm hiểu một chút liên quan tới cự nhân tộc và cự nhân chư thần tình báo. Lý Tư không có giấu giếm hắn tới chỗ này mục đích. Trên thực tế, khi lấy được thế giới phù văn về sau, Lý Tư đã không có tất yếu quá giấu giếm một ít chuyện. Cũng tỉ như muốn cự nhân chư thần tình báo, Lý Tư liền trực tiếp tìm đến Ản Lạ. Tinh linh tộc lịch sử cũng tương đối lâu đời, tại cự nhân cùng cự long thời đại kết thúc về sau, gai ạ thế giới liền nên đón thuộc về các tinh linh thời đại. Đồng dạng cũng là tinh linh tộc ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều pháp thuật tri thức mới có thể xuất hiện đồng thời khuyết tán ra tới. Bất luận cái gì yêu thích tri thức chủng tộc, đều sẽ đem tri thức cùng lịch sử ghi chép xuống tới. Tinh linh tộc xuất hiện tương đối sớm, trải qua cự nhân cùng cự long vân tranh tuyến nguyệt. Tinh linh tộc sau đó huy hoàng khoảng cách cự nhân tộc hương thịnh thời đại cũng không xa xôi, tương quan tình báo hẳn là so với chư thần giáo hội càng thêm toàn diện. Vì hiểu rõ càng nhiều và cự nhân chư thần có liên quan tình báo, Lý Tư từ họ ý gạ rời đi về sau, liền đi thẳng tới tinh linh chi hương thị dị ẩn. Ngoại trừ muốn hiểu rõ phong bạo cự nhân chi thần nhì hệ mẹo là mẹ sợ và người khổng lồ titan chi thần ở giữa gút mắt bên ngoài, Lý Tư còn muốn biết và cái khác cự nhân chi thần có liên quan tình báo. Tại nhì hệ mẹo là mẹ sợ lưu lại trong trí nhớ, trận kia thần chiến cũng không chỉ có phong bạo cự nhân chi thần tham dự. Nhìn bên ngoài, còn có hỏa cự nhân, xương cự nhân, sơn lĩnh cự nhân rất nhiều cự nhân chi thần tham dự. Phong bạo cự nhân chi thần nhì hệ mẹo là mẹ sợ có thể có được thế giới phủ văn lôi đỉnh ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, cũng và hắn vị trí thời đại có quan hệ. Gai ạ thế giới vẫn là thuộc về nguyên sinh thần vậy. Chính là cổ thần thời đại, thần linh số lượng rất ít. Thế giới phủ văn cũng chính là tại thời đại kia xuất hiện. Phong bạo cự nhân chi thần nhì hệ mẹo là mẹ sở có thể có được thế giới phủ văn, không đạo lý cái khác cự nhân chi thần làm không được. Vạn nhất có cơ hội lấy được thế giới khác phủ văn đâu. Đấu chương xong, chương 763, 1, nệ chúa lọt phản bội chương 763, 1, nệ chúa lọt phản bội tinh linh chi hương tị dị ẩn, Lý Tư lại tới đây, chính là vì đạt được tinh linh tộc liên quan tới cự nhân ghi chép. Đặc biệt là liên quan tới bị kia người khổng lồ titan chi thần. Đối với lấy cả thế giới thủ hộ giả tự cho mình là người khổng lồ titan nhóm, thân là thế giới thủ quyến người Lý Tư vẫn là tương đối yêu kỳ. Liên quan tới cự nhân tộc ghi chép nhưng thật ra là tương đối thiếu, dù sao cái kia đã là tương đối xa xôi đi qua. Lý Tư lại tới đây cũng chỉ là nếm thử một phen, hy vọng có thể từ nơi này đạt được tình báo hữu dụng. Nếu như tinh linh tộc cũng không có tương quan tình báo, Lý Tư thậm chí dự định tiến về Long Đảo một chuyến. Liên là bạn tốt Kim Long Lũy quê hương. Nói như vậy, chỉ có Kim Trúc Long tộc mới có thể đại quy mô tụ tập, hình thành Long Đảo như vậy ở lại điểm. Mà từ Lũy nơi đó, Lý Tư cũng biết đến, ở vào phạm nổn đại lục phương đông biển sâu chỗ này Long Đảo, kéo dài thời gian tương đối xa xưa. Và cự nhân tộc khác biệt, Long tộc văn minh vẫn là truyền thừa xuống tới. Mặc dù bây giờ Long tộc trên cơ bản không tham dự đến gã thế giới rất nhiều phân tranh chung đến, nhưng với tư cách cá thể thực lực bộ tộc mạnh mẽ, Long tộc không thể nghi ngờ vẫn sừng sững tại gã thế giới tộc đán chi đỉnh. Hơn nữa Lý Tư cảm thấy, lấy sở tí vần lao sư và trên Long đảo đám cự Long giao tình hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu a. Tòa kia trên Long đảo mạnh nhất là một vị sinh sống không biết bao lâu Kim Long, thực lực tương đương kinh khủng. Nghe nói Sở Tí Vân lão sư vì nghiên cứu long ngữ ma pháp, thậm chí và cái kia Kim Long tại tinh giới trung ra tay đánh nhau. Từ kết quả cuối cùng nhìn, hẳn là Sở Tí Vân lão sư cười cuối cùng. Bất quá, lấy lý tư thực lực bây giờ, còn làm không được và lão sư một dạng sự tình. Vẫn là hy vọng có thể từ nơi này đến đầy đủ tình báo. A Lý Tư trong lòng quyết định chú ý, nhìn về phía tinh linh đại hiền giả A Lạ. Đối mặt Lý Tư thỉnh cầu, A Lạ tự nhiên không có cự tuyệt. Đối với đã đem Lý Tư coi là trọng yếu nhất minh hữu đại hiền giả tới nói, liên liên trong tộc quý giá nhất thần lực tích xúc đều có thể lấy ra, Lý Tư nghĩ tìm đọc một lần tinh linh tộc ghi chép không đáng kể chút nào. Nàng thậm chí không có quan tâm Lý Tư vì cái gì muốn biết cự nhân tộc lịch sử. Đem một viên mang theo một cây xanh biếc mầm non tông chìa khóa gỗ đưa cho Lý Tư, A Lạ vừa cười vừa nói, chìa khóa cho ngươi, chính là trước ngươi đi qua tòa kia tàng thư thất. Cầm lấy cái chìa khóa này, ngươi có thể tiến vào tàng thư thất tầng 2 và một tầng khác biệt, nơi đó đều là tinh linh tộc bảo lưu lại lịch sử ghi chép. Hy vọng ngươi có thể tìm tới vật hữu dụng. Lý Tư tiếp nhận cái chìa khóa này, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có cự tuyệt. Cảm ơn ngài khẳng khái. Được rồi, Lý Tư ngươi trực tiếp đi thôi. Ta còn có chuyện phải bận rộn, liền không bồi ngươi đi qua. Ngươi lần sau tới thời điểm, mang theo Đạ Phơn cùng một chỗ tới. Nàng tại ngươi cái kia hẳn là đều muốn chơi điên rồi, cũng không biết trở về một chuyến. Át La mỉm cười, nhìn xem Lý Tư trịnh trọng nói, hơn nữa, có một số việc là thời điểm muốn bắt đầu chuẩn bị. Tốt. Lý Tư như có điều suy nghĩ nhìn xem Át La, gật gật đầu nói. Đối với Át La ám chỉ, Lý Tư tự nhiên rất rõ ràng. Trước đó vị này tinh linh tộc đại hiền giả các hạ sở dĩ nhường có được truyền kỳ thiên phú Đạ Phơn đi theo hắn, tựa hồ đã sớm tại làm chuẩn bị. Lý Tư một bên hướng phía tinh linh chi hương tàng thư thất đi đến, một bên khẽ lắc đầu. Cái này làm đến giống như vị đại hiền giả này các hạ đều so với hắn càng có tự tin, cho là hắn có thể thành công đăng thần cũng thành tựu cường đại thần lực. Khác không nói trước, tại đạp vào đăng thần con đường trước, Lý Tư vẫn chưa hoàn thiện Sphinx đăng thần thuật. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm a. Lý Tư trong lòng có chút cảm giác cấp bách. Cho dù đối với hoàn thiện Sphinx đăng thần thuật, Lý Tư đã có một số ý nghĩ, nhưng là theo đối mặt địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, Lý Tư càng phát ra cảm giác nghĩ phải nhanh một chút mạnh lên. Dù là hắn thực lực bây giờ tăng lên tốc độ đã viễn siêu tất cả mọi người mong muốn, nhưng Lý Tư cũng không có bất kỳ cái gì dừng bước lại ý nghĩ. Thu nạp suy nghĩ, Lý Tư sử dụng cái kia thanh cổ chìa khóa gỗ, mở ra tàng thư thất tầng 2 chìa khóa. Tinh linh chi hương tỷ dị ẩn tàng thư thất từ bên ngoài nhìn, chẳng qua là một gian nho nhỏ nhà gỗ, nhưng là tiến vào bên trong, liền sẽ phát hiện trong đó diện tích thậm chí xa so với một số cung điện đều còn rộng lớn hơn. Đặc thù không gian gãy điện pháp thuật để trong này có đầy đủ địa phương đi dung nạp tinh linh tộc chỗ thu nạp mênh mông thư quyển. Lít nha lít nhít giá sách chỉnh tề sắp xếp tại màu nâu đậm mộc trên sàn nhà, nhàn nhạt bút mực vị và cổ mộc hương khí tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Đối với yêu quý tri thức người mà nói, nơi này chính là lớn nhất bảo khố. Với tư cách gã thế giới tinh linh tộc trọng yếu nhất ẩn bí chi địa, tinh linh chi hương tỷ dị ẩn đem tinh linh tộc tất cả tri thức đều ghi chép xuống tới, cũng lưu cất ở đây bên trong. Ngoại trừ các loại siêu phàm tri thức bên ngoài, còn có tinh linh tộc ghi chép xuống đã từng trong dòng sông lịch sử ghi chép. Đây là tinh linh tộc văn minh chi hỏa. Chỉ cần tinh linh chi hương tỷ dị ẩn vẫn tồn tại, tinh linh tộc văn minh liền sẽ không đoạn tuyệt. Mà bây giờ, Lý Tư đi tới tàng thư kho tầng 2, diện tích cũng không so với cất giữ những cái kia siêu phàm tri thức một tầng tiểu. Vậy mà có nhiều như vậy. Lý Tư có chút ngoài ý muốn, tiện tay từ một bên trên giá sách rút ra một bản mặt ngoài hiện ra xanh lục quang huy thư tịch. Trong tàng thư thất tất cả thư tịch đều hứng chịu tới ma pháp bảo hộ, cái này khiến cái này chân quý thư tịch có thể chống cự tuế nguyệt thời gian ăn mòn, tồn tại đến hôm nay. Tinh linh tộc sử thứ 632 quyển Lý Tư xem sách địa tinh linh văn, gãi đầu một cái. Tinh linh tộc vậy mà thật đem trong tộc lịch sử như vậy thành thể chế đi xuống. Lật xem trang địa, Lý Tư tùy ý bắt đầu xem xét lên phía sau ghi chép. 3. Không biết qua bao lâu, Lý Tư manh liệt cầm trong tay thư tịch khép lại. Hắn vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, xem xét có người hay không trong bóng tối nhìn trộm. Đó cũng không phải hắn đã nhận ra cái gì, chỉ là bị quyển sách này trùng ghi lại sự tình khiếp sợ đến, vô ý thức làm ra độc thôi. À lạ, thật đúng là tín nhiệm hắn a. Lý Tư sờ lên sách trong tay cái kia có chút thô ráp cảm nhận, khẽ thở dài một cái. Hắn hiện tại có thể xác nhận, hắn trong tay cầm chính là tinh linh tộc ghi chép xuống tới chân thật nhất lịch sử. Chương 763-2, nện chúa lọt phản bội. Chương 763-2, nện chúa lọt phản bội. Dù sao, Lý Tư vừa tìm đọc, thế nhưng là tinh linh tộc thậm chí tinh linh thần hệ trong lịch sử lớn nhất cũng là ảnh hưởng sâu nhất xa một lần phản bội. Đây là liên quan tới tinh linh thần hệ đời thứ nhất tinh linh thần hậu, cũng chính là chủ thần có dưới đòn đời thứ nhất thê tử ạ Lucy ghi chép. Tại tinh linh tộc dài rằng giặc mà sáng chói trong dòng sông lịch sử, ạ Lucy từng là tinh linh thần hệ trung chói mắt nhất tồn tại một trong. ASB và phụ tú nàng nguyên danh ạ Lucy là có dưới đòn lệ rẻ chỉ ẩn với ngẫu, bình cùng ấy liệt chỉ ẹ chi mẫu. Nàng từng là tinh linh vận mệnh thủ hộ thần, trưởng quản lấy nghệ thuật, tình yêu cùng sinh mệnh, bị các tinh linh kính ngưỡng vì vận mệnh bên người. Nhưng mà một trận kinh tâm động phách phản bội, nhường vị này tôn quý thần hậu rơi vào vô tận vực sâu, trở thành tinh linh tộc vĩnh viễn đau xót cùng cảnh cáo. Tại tinh linh tộc đản sinh sơ kỳ, gài ạ thế giới vẫn ở tại hỗn độn cùng trật tự xen lẫn bên trong. A Dô Sĩ cùng cái khác tinh linh thần chỉ cùng nhau giáng lâm, bọn hắn lấy thần lực tạo nên ở thế giới cây trung quanh thành lập được tinh linh tộc gia viên, phá nổ đại lục nam bộ rộng lớn vô ngần, mỹ luân mỹ hoán nạ vì ạ đại xâm lâm. Tại thư tịch ghi chép chung, A Dô Sĩ dùng nàng cái kia ôn nhu mà lực lượng cường đại, giao phó trong rừng rậm mỗi một gốc thực vật sinh cơ, nhường đóa hoa tách ra chói lọi sắc thái, nhường cây cối sinh trưởng đến cao lớn thẳng tắp. Hắn giáo hội các tinh linh như thế nào dùng tiếng ca và vũ đạo để diễn tả nội tâm tình cảm, như thế nào dùng tinh tế tỉ mỉ bút pháp miêu tả ra thế gian mỹ hảo. Tại hắn phù hộ dưới, tinh linh tộc phồn vinh hưng thịnh, bọn hắn cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh, trở thành thế gian ưu nhã nhất, trí tuệ nhất chủng tộc. Nhưng mà, tại tinh linh tộc thời đại hoàng kim phía sau, bóng ma đã lặng yên sinh sôi. Azusi nội tâm dần dần bị quyền lực dục vọng ăn mòn, nàng bắt đầu bất mãn tại có dư luận thống trị, ý đồ liên hợp cái khác thần chỉ phá vỡ địa vị của hắn. Trong quá trình này, nàng cùng cô lang phệ ạ tọ mồ đa dịn cấu kết, cũng bày ra một loạt nhằm vào có dư luận âm mưu. Azusi phản bội bắt đầu tại nàng đối khát vọng quyền lực, nàng liên hợp thú nhân chủ thần vợ ủng sợ, giá thú chi chủ mã lạ, mùa đông nữ thần ô lì chờ tồn tại, đối tinh linh thần hệ gia viên ạ phẹn đầu quốc gia phát động tập kích. Nhưng mà, lần này tập kích cuối cùng đều là thất bại, Azusi âm mưu bị vỡ nát, nàng cũng bởi vậy bị tước đoạt tinh linh thần lực, trục xuất tinh linh thần hệ. Với tư cách trừng phạt, Azusi bị chuyển hóa làm nền hình thái tháp nạp Liama, cũng bị lưu đẩy tới vực sâu không đáy. Tại vô tận trong thâm nguyên, nàng lấy lọt thân phận trọng sinh, trở thành một vị cường đại thâm nguyên lĩnh chủ. Chắc không được, nguyên lai là như vậy. Lý Tư nghĩ nghĩ, nhịn không được lại lật nhìn quyển sách này bắt đầu ăn dưa. Hắn biết nền chúa ruột vị này thâm nguyên lĩnh chủ, hắn còn có rất nhiều xưng hảo. Nền về sau, nền ma hậu, vực sâu ma hậu, mạn nền ma vực về sau, hỗn độn bệ người, tham lam chi mẫu, chúng dở do hắc ám chi mẫu, chi chú nữ sĩ các loại. Tại phần đông thâm nguyên lĩnh chủ bên trong, vị này cũng coi là tương đối nổi danh một vị, bởi vì hắn đã từng là tinh linh thần hệ thần hậu, không biết bởi vì nguyên nhân gì sa đọa tiến nhập vô tận trong vực sâu. Hắn sa đọa đối tinh linh tộc sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sự phản bội của nàng đưa đến tinh linh thần hệ dung chuyển và suy sụp, cũng khiến cho trong tinh linh tộc bộ xuất hiện phân liệt và xung đột. Một bộ phận tinh linh lựa chọn đi theo hắn, bọn hắn chìm vào trong đất tiến vào xuống dưới đất trong thành, trở thành hắc ám tinh linh, cùng mặt đất tinh linh tạo thành quan hệ thù địch. Những này đi theo loạt hắc ám tinh linh về sau được xưng là giờ dạo tinh linh. Giờ dạo tinh linh tại Atosi thao túng dưới, dần dần tạo thành chính mình đặc biệt văn hóa và tín ngưỡng. Bọn hắn sùng bái nện và hắc ám, lấy giảo hoạt và tàn nhẫn lấy xưng. Nhưng mà, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu vẫn bảo lưu lấy đối địa biểu tinh linh cừu hận và ghen ghét, loại tình cảm này trở thành bọn hắn không ngừng khuyết trương và xâm lược động lực. Bởi vì cùng tinh linh chư thần đối kháng, nện chúa lọt tại vương quốc loài người danh khí cũng không thiểu. Bởi vì dưới đất thành thăm dò chung, đám mạo hiểm giả thường xuyên có thể gặp phải hắn tín đồ, giờ do các tinh linh tập kích. Bất quá, pha nổ đại lục ở bên trên cũng không có bao nhiêu thành dưới đất tồn tại. Ác nổ đại lục cùng gùn nợ trong đại lục có rất nhiều thành dưới đất khu vực, nơi đó cũng là cái kia hai cái sẽ vợ các người chơi đặc sắc địa đồ một trong. Lý Tư trong tay quyển sách này kỹ càng ghi chép nện chúa lọt phản bội đi qua, thậm chí có quan hệ với tinh linh chủ thần có dưới lòn hạ xuống thần dụ, truy sát hắc ám tinh linh ghi chép. Đây đối với bất luận chủng tộc nào tới nói, đều là cực kỳ bí mật trọng yếu. Đây là việc quan hệ tinh linh chư thần cực kỳ trọng yếu bí ẩn, đối với một số dã tâm người tới nói thậm chí khả năng dùng cái này làm văn chương nhằm vào tinh linh tộc. Vị đại hiền giả kia liền yên tâm như vậy giao cho hắn rồi. Thật sự là quá tin tưởng hắn. Lý Tư khẽ lắc đầu. Bất quá tại biết được những này về sau, Lý Tư đối với chư thần tồn tại cũng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Và chư thần giáo hội bên trong lưu truyền thánh điện khác biệt, chư thần cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Cũng có dục vọng, cũng sẽ bị hấp dẫn xa đoạn. Và truyền kỳ thậm chí người bình thường ở giữa khác nhau cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, càng nhiều là lực khống chế lượng mạnh yếu thôi. Thậm chí, tại thần chức thần tính ảnh hưởng dưới, các thần linh càng có khả năng đi hướng cực đoan, lâm vào điên cuồng. Càng là hiểu rõ những này đã từng quá khứ, đối thần linh kính sợ liền càng phát ra mờ nhạt. Bất quá nguyên bản Lý Tư cũng không có quá lớn e ngại thôi. Lý Tư mặc dù rất muốn tiếp tục lần xem tiếp, nhưng là hiện tại càng quan trọng hơn là mục đích của chuyến này. Liên quan tới cự nhân tộc và cự nhân chư thần ghi chép, Lý Tư bắt đầu cấp tốc tra tìm ra được, thậm chí bắt đầu làm sử dụng pháp thuật. Rất nhanh, hắn phát hiện tinh linh tộc ghi chép xuống lịch sử chủ yếu chia hai loại hình thức. Một loại là như là Lý Tư trước đó chỗ trông thấy tinh linh tộc sử thứ 632 quyển một dạng, dựa theo tinh linh tộc lịch sử kéo dài mạch lạc chỗ ghi lại. Một loại khác chính là cái khác hình thức đơn độc ghi chép xuống lịch sử. Tỷ như Lý Tư phát hiện tinh linh tộc ghi lại nhân loại chư thần quật khởi cùng cường đại, một thẳng đến về sau người lãnh đạo tộc cùng tinh linh tộc tranh đoạt bầu trời cùng đại địa quá trình. Bất quá những này ghi chép rõ ràng nhìn ra được là khác biệt tinh linh một mình sáng tác và làm nhiệm vụ a tinh linh tộc sử so sánh nhiều rất đa tình tự hóa dùng từ. Tựa như tại quyển kia cùng nhân tộc có liên quan trong thư tịch, nhân tộc liền bị miêu tả thành hèn hạ, giàu hoạt, bội bạc, dũng tụ, kẻ trộm và rất nhiều không cách nào miêu tả từ ngữ. Và hiện tại từng cái đại lục cơ hồ đã cô hóa xuống chủng tộc sinh tồn khu vực khác biệt, ngay lúc đó gã thế giới thế nhưng là hỗn loạn tương mừng. Nhân tộc cũng là về sau quật khởi, từ tinh linh tộc, thú tộc các loại chủng tộc trong tay cướp đoạt đạt được là rộng rãi nhất lãnh địa. Đối với ghi chép những này tinh linh phẫn nộ, Lý Tư cũng có thể hiểu được. Lúc đó kẻ thất bại thôi, tự nhiên không có khả năng có cái gì mỹ hoa dùng từ. Bất quá, cái này cũng biểu lộ nơi này đối Lý Tư tới nói thật sự là một tòa bảo khố. Trong đó ghi lại lịch sử rất nhiều đều là Lý Tư chưa từng hiểu qua, đây đối với chuẩn bị gây sự hắn tới nói cung cấp trợ giúp tương đối lớn. Nhưng là đối với cự nhân tộc ghi chép, đối với Lý Tư tới nói hữu dụng liền cũng không nhiều lắm. Lý Tư trước mặt trưng bày hắn tìm tới một số và cự nhân thần hệ có liên quan ghi chép. Trước mặt những này trên cơ bản đều không phải là bình thường thư tịch, có vỏ cây chế tác giản dị của chúng, có trực tiếp điêu khắc tại nham trên bảng bức họa. Nhưng đều không ngoại lệ, những này đều lộ ra cực kỳ cổ lão lâu đời khí tức. Từ những này ghi chép chung, Lý Tư phát hiện, tựa hồ giống như cự nhân thần hệ hỗn loạn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng quy công cho cự nhân thần hệ chủ thần, vị kia cự nhân cha An Nam Hoa Tâm cùng không chịu trách nhiệm. Tấu chương xong, chương 764, 1, cự nhân thần hệ hỗn loạn phân liệt cùng xuống dốc chương 764, 1, cự nhân thần hệ hỗn loạn phân liệt cùng xuống dốc Lý Tư nhìn lên trước mặt ghi chép, thần sắc đều có chút khó kéo căng. Tại tinh linh tộc những này ghi chép bên trong, cự nhân thần hệ là một chi lấy vạn vật cha An Nam làm hạch tâm thần tộc quần thể. Mỗi cái cự nhân tộc đàn cũng không phải là tự nhiên đản sinh, mà là An Nam cùng khác biệt phối ngẫu sở sinh cũng sinh sôi lớn mạnh, nó tín ngưỡng cùng truyền thuyết thật sâu cắm rễ tại cự nhân văn minh cùng trong lịch sử. An Nam là cự nhân thần hệ trí cao thần, được xưng là vạn vật cha hoặc cự nhân cha. Tại cự nhân tộc trong thần thoại, hắn sáng tạo ra thế giới hệ thống cùng cự nhân chủng tộc, thậm chí bị cho rằng tạo nên nguyên tố bản thân. Khác biệt cự nhân á chủng đối hắn tín ngưỡng cũng không giống nhau. Sơ khâu cự nhân xem làm phì nhiều bàn cho người, thạch cự nhân thì tôn làm nghệ thuật cùng công nghệ hóa thân. An Nam gồm cả triết học trầm tư cùng bản năng dục vọng. Năng lực của hắn bao trùm khá nhiều lĩnh vực, nhưng lại bởi vì lựa chọn không biết được một ít sự vật mà lâm vào dòng dõi tranh đấu. Hắn sinh sản nhiều cùng chuyện tình gió chăng đưa đến thần hệ phức tạp đối lập, thậm chí nhất sau đó phát sinh phân liệt. Bởi vì từng cặp tự tranh đấu tuyệt vọng, A Nam từ gã trong thế giới biến mất, cực ít can thiệp hiện thực. Hắn hóa thân vẹn vẹn có mấy lần xuất hiện tại gã thế giới bên trong, mà gần vạn năm qua không còn có bất luận cái gì xuất hiện tin tức. A Nam thần hệ lấy tự vị chư thần làm hệ tâm, mà sau đó tại phân tranh bên trong, cái này một hệ thống dần dần tan rã. A Nam hôn nhân lịch sử phức tạp, đối thần hệ phân liệt sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hắn đời thứ nhất phối ngẫu là một vị không biết tên bầu trời nữ thần bọn hắn dục có trưởng tử Thái Dương thần sở chỗ mộ dịch và trưởng nữ tự nhiên cùng đi săn chi thần Sĩ A Ti. An Nam đoạn hôn nhân này điện định thần hệ cơ sở. Nhưng mà, An Nam về sau cùng cự nhân chi mâu ổ sẽ kết hôn, đoạn hôn nhân này tràn đầy phản bội cùng huyết tinh. Ổ sẽ cùng ô giờ cha ngói bờ giặc, bác cực chi thần đũ lục chờ nam thần tư thông, sinh hạ nhiều cái con cái, bao quát sơn khâu cự nhân chi thần lũ giờ, thạch cự nhân chi thần ổ bờ đại các loại. Hắn con cái bởi vì huyết mạch không thuần bị An Nam cái khác dòng dõi bài xích, mà bản thân nàng cũng ý đồ thông qua tình nhân nhóm mở rộng lực ảnh hưởng, khiêu chiến An Nam quyền uy. Những mầm mống này nữ chung, rất nhiều bị An Nam cùng ổ xạ khác một đứa con trai là Nạ Sis giết chết. Người khổng lồ Titan chi thần là Nạ Sis là người khổng lồ Titan tổ tiên. Hắn giết chết mẫu thân ổ xạ và phần đông huynh đệ, bất quá nghe nói tự thân cũng bởi vậy dẫn đến hủy diệt. An Nam con cái phần đông, nhưng đa số bởi vì quyền lực đấu tranh mà vẫn lạc hoặc sa đoạn. Sở chỗ một ba xì ạ tí là thiện lương trận doanh đại biểu, mà Gero Lanto, Sapot, số lẻm chờ thì bởi vì sa đoạ bị trục xuất. Theo con cái nhóm ở giữa đối lập và địch ý không ngừng gia tăng, An Nam đối với cái này cảm giác được tuyệt vọng lựa chọn ẩn lui. Từ An Nam biến mất bắt đầu, cự nhân thần hệ đã mất đi chủ thần và giữ gìn người, từng cái thần chỉ bắt đầu làm theo ý mình. Cự nhân thần hệ bên trong trật tự trận doanh lấy sở chỗ một xì ạ tí làm đại biểu, thủ vững An Nam trật tự lý niệm, nhưng dần dần bị biên giới hóa. Hỗn loạn trong trận doanh thì lại lấy sơn khâu cự nhân chi thần lũ giờ, hỏa cự nhân chi thần sáu út, xương cự nhân chi thần sổ lẹm làm đại biểu, bọn hắn bởi vì sa đọa bị trục xuất đến vô tận trong vực sâu, nhưng vẫn giữ lại bộ phận tín đồ. Chính là giữa song phương mâu thuẫn, nhường cự nhân thần hệ tiến một bước luân hãm, cũng dẫn đến cuối cùng sụp đổ. Bất quá mặc kệ lý tư như thế nào tìm kiếm, cũng không có liên quan tới cự nhân thần hệ cuối cùng xuống dốc ghi chép. Không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan, thật giống như cự nhân thần hệ xuống dốc là đột nhiên phát sinh một dạng. Đây là cơ hội chuyện không thể nào. Trên thực tế, tinh linh tộc liên quan tới cự nhân thần hệ ghi chép tương đối vụn vặt. Đại bộ phận đều là lấy cự nhân tộc đàn ở giữa phân tranh ghi chép, cùng với tinh linh chư thần hạ xuống tương quan thần dụ. Lý Tư từ những này ghi chép trung tổng kết ra liên quan tới cự nhân thần hệ manh mối và độc tính. Về phần cự nhân thần hệ ở giữa hỗn loạn đấu tranh, cũng chỉ có mấy cái có thể cùng chi tương quan truyền thuyết cố sự. Trong đó nổi danh nhất chính là Lạn Nạ Xịt cùng hắn các huynh đệ ở giữa phân tranh. Truyền thuyết, Lạn Nạ Xịt là cự nhân cha An Nam cùng cự nhân chi mẫu ổ xạ hải tử. Lạn Nạ Xịt sinh ra liền nhất định cùng hỗn loạn làm bạn. Mẹ của hắn ổ xạ là cự nhân thần hệ thần hậu, lại lấy phong lưu phóng đãng nghe tiếng. Nàng cùng ô giờ cha ngói bờ giặc, bác cực chi thần đũ lục trở nam thần tư thông, sinh hạ phần đông huyết mạch hôn tạp dòng dõi. Mà Lạn Nạ Xịt với tư cách An Nam cùng ổ xạ con trai trưởng, mặc dù kế thừa nguồn gốc từ An Nam thần lực, lại từ nhỏ sống ở mẫu thân tình nhân vây quanh, huynh đệ bất hòa bóng ma bên trong. Bởi vì cự nhân chi mẫu ổ xạ đa tình Lạn Nạ Xịt còn có rất nhiều các huynh đệ. Sơn khâu cự nhân chi thần lũ giờ, hỏa cự nhân chi thần sáu, xương cự nhân chi thần sổ lẹm trở đều là Lạn Nạ Xịt huynh đệ. Tại nghe đồn rằng, Lạn Nạ Xịt đối khát vọng quyền lực bởi vì mẫu thân thiên vị cùng huynh đệ quật khởi mà hoàn toàn méo mó. Ô Sa mặc dù cùng rất nhiều nam thần cấu kết, lại đối Lạn Nạ Xịt ký thác kỳ vọng, ý đồ đến đỡ hắn trở thành cự nhân thần hệ trung chủ. Nhưng mà, Lạn Nạ Xịt các huynh đệ đồng dạng dã tâm bừng bừng, thần hệ nội bộ quyền lực đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Vì dọn sạch đoạt quyền chứng ngại, Lạn Nạ Xịt bày ra một trận kinh thiên độc chết. Hắn lợi dụng mẫu thân tín nhiệm với hắn, tại trong yến hội hạ độc, dẫn đến Ô Sa thần lực tán loạn, thần thể mục nát. Độc chết mẫu thân về sau, Lạn Nạ Xịt đem đồ đao vung hướng huynh đệ. Hắn lấy thanh toán huyết mạch làm tên, từng cái truy sát dị mẹ huynh đệ. Loser, Overdai, Nhìn Xì A, Nhi Hẹo La Mẹ Sở Bờ Bờ. Chết thảm nó tay. Mà tại những chuyện này về sau, Lạn Nạ Xịt cũng bị cái khác thần linh căm thù, cũng cuối cùng bỏ mình. Đối với đoạn này liên quan tới Lạn Nạ Xịt cố sự, Lý Tư chỉ có thể nói, giả sử thật thẳng dã. Nếu như cố sự này là thật, vậy cái này người khổng lồ Titan chi thần sở tác sở vi thật là và người khổng lồ Titan tộc triệt để khác biệt. Đương nhiên, cố sự này khẳng định cũng không phải là không có bất luận cái gì căn cứ. Chỉ bất quá có bao nhiêu tân trang cũng không rõ ràng. Hơn nữa Lý Tư có thể khẳng định, trong đó trọng yếu nhất ẩn nấp bị người che giấu đi. Hoặc là nói, tinh linh tộc đối với cái này cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Lý Tư ngồi tại trên sàn nhà bằng gỗ, nhìn lên trước mặt bày đầy một chỗ tinh linh tộc địa tịch. Ngoại trừ trước đó lấy được những tin tình báo kia, Lý Tư còn tìm được đã từng cái cự nhân bộ lạc tại gã trong thế giới vị trí. mà truyền thuyết cố sự bên trong cự nhân chư thần tề tụ cự nhân vương đỉnh theo An Nam biến mất, mà cũng không có xuất hiện nữa. Không mấy năm trôi qua, cự nhân tộc văn minh lưu lại di tích cơ hồ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, coi như còn tàn lưu lại những cái kia, cũng sớm đã bị vô số người vào xem qua. Sẽ không có vật gì có giá trị lưu lại. Bất quá, theo Lý Tư tìm đọc qua tất cả và cự nhân chư thần có liên quan tình báo, có vài chỗ khiến hắn có chút hoang mang. Đầu tiên, người khổng lồ Titan chi thần Lan Nạ Xịt giết chết hắn huynh đệ, và An Nam biến mất ở giữa thời gian trước sau trình tự. Trong tinh linh tộc ghi chép đối hai cái này phương diện là cách ra miêu tả, thời gian cũng tương đối mơ hồ. Nếu như An Nam biến mất là bởi vì Lan Nạ Xịt giết chết hắn các huynh đệ, mà cảm thấy thất vọng lời nói. Chương 764-2, cự nhân thần hệ hỗn loạn phân liệt cùng xuống dốc. Chương 764-2, cự nhân thần hệ hỗn loạn phân liệt cùng xuống dốc. Thân là cự nhân thần hệ chủ thần, giữ gìn thần hệ cân bằng là An Nam tự thân trách nhiệm. Vì cái gì hắn hội ngồi nhìn Lan Nạ Xịt giết chết cái khác cự nhân chi thần? Nếu như hắn biến mất là tại chuyện này trước đó, cái kia cố sự bên trong nóng lòng quyền thế là Nạ Xịt vì sao lại tỷ lệ trước giết chết và hắn quan hệ thêm gần huynh đệ, mà không phải mượn nhờ hắn nhóm duy trì trở thành cự nhân thần hệ chủ thần. Cố sự này chung đối là Nạ Xịt hình tượng miêu tả cũng không tương xứng. Hơn nữa tại nhỉ hệ bẹo là mẹ sở trong trí nhớ, là Nạ Xịt là đồng thời cùng mấy vị cự nhân chi thần chiến đấu. ASB và phụ thủ hơn nữa rất rõ ràng, là Nạ Xịt trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Là Nạ Xịt làm sao lại mạnh như vậy? Trừ cái đó ra, Lý Tư đối với người khổng lồ Titan tồn tại cũng tương đối yêu kỳ. Người khổng lồ Titan và những tộc quần khác cự nhân khác biệt, số lượng thưa thớt, ghi chép liên quan rất ít. Hơn nữa, Lý Tư chú ý tới, tựa hồ là từ cự nhân thần hệ phân liệt xuống dốc về sau, người khổng lồ Titan xuất hiện số lần rõ ràng tăng nhiều. Trong lúc này, hội có liên hệ gì sao? Lý Tư đối với cái này có chút hiếu kỳ. Có lẽ, việc này liên quan cự nhân thần hệ phân tranh, phân liệt cùng xuống dốc nguyên nhân chân chính. Lắc đầu, Lý Tư thả ra trong tay điện tịch. Chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử bí mật thật sự là nhiều lắm. Có lẽ những chuyện này, chỉ có những cái kia viễn cổ lưu giữ lại thần linh mới có thể hiểu rõ a. Giống là nhân loại chư thần khả năng cũng không biết được những chuyện này. Hô Lý Tư thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù còn không có chân chính biết được cự nhân chư thần đi qua, nhưng là Lý Tư cũng rất khó tiếp tục nữa. Lý Tư còn không nghĩ bởi vì chuyện này cùng chư thần tiếp xúc. Đối với cự nhân chư thần biến cố, Lý Tư cảm thấy rất hứng thú, bất quá hắn cũng minh bạch trong thời gian ngắn rất khó lại tiếp xúc tương quan sự tình. Về sau lưu ý thêm đi. Lý Tư đứng người lên, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Ngắm nhìn bốn phía điện tịch, Lý Tư xoa xoa đôi bàn tay. Đã đều đến cái này, tinh linh tộc cái khác điện tịch cũng có thể nhìn một chút mà. Không nhìn chẳng phải thua lỗ mà. Lý Tư đối với chư thần cùng với gã thế giới đi qua lịch sử giải cũng không nhiều. Đây chính là một cái tương đối khó được bù lại cơ hội. Quyết định chủ ý, Lý Tư liền trực tiếp bắt đầu từ đầu lật lên xem tinh linh tộc chỗ ghi lại lịch sử điện tịch. Hàn băng bình minh bên trong tiểu thế giới, đây là trời đông giá rét nữ thần Ô Lì tín đồ lĩnh vực, mà tiểu thế giới này chiến tranh đã đem phải kết thúc. Mà tiểu thế giới này hệ tâm, tòa kia nguy nga đứng sừng sững hàn băng thành bảo đã sụp đổ. Tòa thành đá vụn cùng khối băng bốn phía tản mát, phản phất là một trận vô tình bùa cợt. Chư thần giáo hội thần chức đám người cơ lóe ra thần thánh quang huy vũ khí, chính không chút lưu tình đánh giết lấy trời đông giá rét nữ thần Ô Lì tín đồ. Các tín đồ tươi máu nhuộm đỏ mảnh này băng lãnh thổ địa, tiếng kêu rên của bọn họ trong gió rét quấn quẩn, lại không cách nào kích thích thần chức đám người chút nào thương hại. Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên khẽ run lên. Nguyên bản cái kia xanh lam như tẩy, thanh tịnh thấy đáy trời trong, phản phất bị một cái bàn tay vô hình đống nhiên xoay chuyển, trong nháy mắt bị lạnh màu trắng bao phủ. Cái này lạnh màu trắng mang theo một loại khó nói lên lời hàn ý, phản phất liền ánh nắng đều bị đông cứng bình thường, đã mất đi ngày xưa ấm áp cùng sức sống. Ngay sau đó, một cỗ băng lãnh đến cực hạn hàn phong từ phương xa gào thét mà tới. Cỗ này hàn phong mang theo thấu xương lãnh ý, phản phất liền linh hồn đều muốn bị nó đông kết. Nó tùy ý xuyên thẳng qua tại thần chức người cùng tín đồ ở giữa, đem bọn hắn quần áo thổi đến bay phất phới. Trời đông giá rét nữ thần tín đồ bỏ vũ khí trong tay xuống, không có bất kỳ cái gì chống cự quỷ ở trên mặt đất bên trên, thành kính hướng vị này thần linh vĩ lực cầu nguyện. Thần chức đám người mặc dù người mang cường đại thần thuật, nhưng ở cỗ này hàn phong trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Trên người bọn họ sáng lên thần thuật quang huy, giờ phút này lại tại cái này hàn phong ảnh hưởng dưới dần dần bị đông. Những cái kia lóe ra quang mang pháp khí, cũng giống như bị một tầng thật dày băng xương nơi bao bọc, đã mất đi ngày xưa linh động cùng thần thánh. Thần chức đám người trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng thần sắc bất an, bọn hắn bắt đầu ý thức được, trận này đột nhiên xuất hiện biến cố cũng không phải là bọn hắn có thể một mình chống cự. Theo hàn phong không ngừng tăng lên, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu lâm vào hỗn loạn tương bừng. Vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản cỗ này hàn phong xâm nhập. Thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy, răng không tự giác run lên, liền tư duy đều trở nên chậm lụt. Tại mảnh này bị đông cứng thiên địa trung, hết thảy đều lộ ra như vậy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhưng vào đúng lúc này, chư thần giáo hội thần chức người tựa hồ sử dụng bảo vật gì, một đạo yếu ớt lại kiên định quang mang bao phủ tại tất cả thần chức người trên thân. Cố lực lượng này cấp tốc lan tràn ra, đem thần chức người những cái kia bị đông cứng thần thuật quang huy một lần nữa kích hoạt. Cùng lúc đó, một đạo sáng chói chói mắt nhũ ánh sáng màu trắng đột nhiên từ phía chân trời bạch phá bầu trời, giống như thần chỉ giáng lâm bản tấn mãnh đột phá hàn phong, giáng lâm xuống. Cái này quang huy ấm áp mà cường đại, trong nháy mắt đem tất cả thần chức người chăm chú bao phủ trong đó, đem cái kia thấu xương hàn phong ngăn cản ở ngoài. Ngay sau đó tại quang huy bao bảo, những này thần chức đám người thân ảnh trong nháy mắt từ tòa này bên trong tiểu thế giới biến mất. Theo thần chức nhóm rời đi, toàn bộ thế giới phảng phất đã mất đi cuối cùng sinh cơ. Gió rét thấu xương tiếp tục tứ ngược, dần dần đem trọn cái không gian đông kết thành hoàn toàn tĩnh mịch băng vực. tầng băng không ngừng tăng dày, hàn ý càng nồng đậm, cho đến toàn bộ thế giới đều bị triệt để băng phong, tựa như một tòa cự đại băng mộ. Theo thời gian trôi qua, băng phong thế giới bắt đầu hiện ra vết rách, biểu thị sắp đến hủy diệt. Những này vết rách dần dần lan tràn, xen lẫn thành một trường to lớn lưới, đem chọn cái băng vực cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Rốt cục, tại một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh trùng, thế giới này triệt để sụp đổ, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Tiểu thế giới mảnh vỡ tại tinh giới không gian bao la trùng phiêu tán, dần dần đã mất đi tung tích. Hư vô mở mịt thanh âm tại tinh giới trung quanh quần, "Ô Ly, cần gì phải tự mình nhúng tay những chuyện này? Vì thế bị đi ngươi tiểu thế giới, đáng ra không?" Vừa dứt lời, một đạo cực kỳ phẫn nộ điên cuồng giọng nữ quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này, thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu được lửa giận, "Yêu ma, ngươi cái này đáng chết người thọ. Các ngươi những này tên đáng chết cũng dám làm bẩn ta châu báu. Coi như hủy đi, ta cũng sẽ không để các ngươi cướp đi nó. Chờ xem, Yêu ma, ta sẽ để cho ngươi minh bạch chọc giận kết quả của ta." "Đều có thể." Yêu ma cười ôn hòa nói ra, lập tức hắn thanh âm liền trở nên yên lặng. Ô Lì cũng là đồng dạng, cũng không có quá nhiều dừng lại tại mảnh này tinh giới. Hắn có thể cảm nhận được đã có càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía mảnh này tinh giới. Tấu chương xong, chương 765, 1, bị cải biến tương lai chương 765, 1, bị cải biến tương lai Ken phủ không thành, Lý Tư ma pháp công xưởng, Lý Tư đang trở tại ma pháp công xưởng trung tiếp tục trước đó nghiên cứu. Hắn chân thân còn tại tinh linh chi hương đọc qua tinh linh tộc lịch sử điện tịch, không muốn buông tha bất luận cái gì một bản. Mà ở vào Ken phủ không thành Lý Tư, nhưng thật ra là tính mạng của hắn phân thân. Bởi vì cái này phân thân đặc thù, là mấy cái phân thân bên trong và hỗn độn tín ngưỡng chi lực vừa phối độ cao nhất. Cho nên Lý Tư đem cái này phân thân lưu tại Ken phủ không thành trung, thông qua các loại phương pháp nếm thử hoàn thiện Sphinx đang thần thuật. Mà vừa lúc này, Lý Tư khẽ ngẩng đầu. Hắn chú ý tới một cái khí tức quen thuộc đi vào ma pháp công xưởng bên ngoài. Ken phủ không thành trung biết được hắn công xưởng vị trí đồng thời có thể đến nơi đây cũng không có nhiều người, mỗi một cái đều là đáng giá Lý Tư tín nhiệm. Lý Tư trực tiếp đem trong tay ma lực tán đi, tạm thời đình chỉ nghiên cứu ma pháp, lách mình rời đi ma pháp công xưởng trung. Lý Dạ đi vào Ken phủ không thành hạch tâm tháp cao trung quanh, thủ hộ ở chỗ này chuyển kỳ nguyên tố ma tượng chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua, liền lại khôi phục lại trạng thái chờ. Lý Dạ cũng không có tiến lên gõ cửa, mà là lặng lặng chờ ở nơi đó. Nàng biết Lý Tư khẳng định có thể chú ý tới nàng đến. Mỗi lần Lý Tư tiến hành ma pháp lúc nghiên cứu, Lý Dạ đều sẽ dừng lại chính mình sự tình, bang Lý Tư chăm sóc lấy Ken phủ không thành. Nàng cũng là trừ Lý Tư bên ngoài, Ken phủ không thành quyền hạn quản lý cao nhất người. Một số chuyện bình thường, Lý Dạ cũng sẽ không tới quấy rầy Lý Tư, chính mình liền xử lý. Nhưng là hôm nay người đến có chút đặc thù, Lý Dạ cảm thấy vẫn là Lý Tư ra mặt tương đối tốt. Không có chờ bao lâu, Lý Dạ hai mắt tỏa sáng, Lý Tư thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. "Làm sao vậy, Lý Dạ?" Lý Tư cười vuốt vuốt Lý Dạ tóc, cười hỏi. "Ừm, Lý Tư." Lý Dạ đã thành thói quen Lý Tư tập quán này, khẽ hừ một tiếng nói tiếp, "Có hai cái khách nhân tới, đều muốn gặp ngươi. Một cái là Mọ Dị Sở chủ giáo, một cái là Ozilia." "Ừm." "Vào lúc này bọn hắn tại sao cũng tới?" Lý Tư hơi sững sờ, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Là cùng đi?" Thần Hy giáo hội Mọ Dị Sở chủ giáo và Lý Tư đã tương đối quen thuộc, trước đó một mực đại biểu Thần Hy giáo hội đợi tại đàn dồn cảng. Lúc trước Lý Tư gặp được tập kích thời điểm, Mọ Dị Sở còn xuất thủ tương trợ. Cùng lúc đó, Mọ Dị Sở cũng một mực gánh chịu lấy Lý Tư và chư thần giáo hội câu thông cầu đối. Bất quá ngay tại trước một trận phỉ liệp chi tinh dị biến bộc phát thời điểm, Mọ Dị Sở thân là Thần Hy giáo hội cường giả cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mang theo Thần Hy giáo hội đội ngũ tiến vào tiểu thế giới đi. Lý Tư lúc ấy còn nhìn, hết thời hẳn là cũng rất thuận lợi mới đúng. Làm sao đột nhiên rời đi tiểu thế giới, trở về đàn dồn cảng rồi? Chẳng lẽ là chư thần giáo hội bên kia xảy ra chuyện gì sao? Về phần nó dữ lý ạ, vị này truyền kỳ pháp sư tinh khung quan sát đo đạc người là Lý Tư tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong người hợp tác. Đã từng đại biểu phiếm đại lục pháp sư hiệp hội muốn kéo lũng Lý Tư tới. Bất quá rất rõ ràng, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng không thèm để ý một vị vừa đột phá hay còn non nớt truyền kỳ pháp sư. Mục đích của bọn hắn là Lý Tư nắm trong tay Ken phủ không thành. Vì thế, thậm chí nguyện ý nhường Lý Tư trở thành phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thứ tư nghị trưởng. Bất quá Lý Tư cự tuyệt cái này một phát dễ. Cái gọi là thứ tư nghị giải không quá là kêu lên em hai thôi. Thật đồng ý, Lý Tư nhưng sẽ rất khó cự tuyệt phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nhúng tay Ken phủ không thành sự tình. Bất quá so ra mà nói, Lý Tư đối phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội khống chế những cái kia chân quý ma pháp chi thức bên ngoài, hiệp hội thống lĩnh tinh anh pháp sư và các hạng tài nguyên đối Lý Tư cũng có tác dụng rất lớn. Bất quá, và họ dự định vị này sao trời chi hoàn học phái đặt thành hợp tác về sau, đối phương đồng dạng phái tới rất nhiều ưu tú pháp sư đi vào Ken phủ không thành. Thông qua cái này hợp tác, sao trời chi hoàn học phái nhường cấp dưới các pháp sư đạt được phụ không thành như vậy cực kỳ chân quý nghiên cứu tài nguyên quyền sử dụng hạ, mà Lý Tư thì là chống giống nhiều một nhóm lớn vì hắn bạch làm công cao giai pháp sư. Thậm chí, sao trời chi hoàn vì và Lý Tư đạt thành hợp tác, còn ước định kỳ cho Lý Tư cung cấp đại lượng ma pháp vật tư. Không có cách nào, ai bảo hiệp hội hai tòa phụ không thành danh ngạch như vậy quý hiếm, mà chỉ cần Lý Tư nguyện ý, hắn có thể cùng phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tùy ý một cái học phái hợp tác, làm gì không phải muốn lựa chọn sao trời chi hoàn. Cho nên, Ozlia đối với cái này hợp tác vẫn là rất tích cực. Ozlia cảm thấy không lỗ, Lý Tư vậy dĩ nhiên là kiếm lợi lớn. Dù sao vì duy trì phụ không thành vận chuyển bình thường, Lý Tư vốn là cũng chuẩn bị đại lượng chiêu mộ pháp sư, hiện tại có người tiêu tiền như nước đưa tới cửa, không làm thịt đều có lỗi với Lý Tư cái này giao hẹn người thu hoạch danh hảo. Nhưng là, trước đó song phương hợp tác cũng rất thuận lợi, Ozlia làm sao lại đột nhiên đến đây? bọn hắn không phải cùng đi đến. Lisa lắc đầu, nói tiếp, bất quá mỏ gì sợ chủ giáo thần sắc thoạt nhìn không tốt lắm. Như vậy A Lý Tư suy tư một lát, lập tức làm ra quyết định, đi, trước đi gặp mỏ gì sợ. Phòng khách chung, mỏ gì sợ nhẹ nhàng bưng lên trước mặt rượu ngon nhấp một miếng, thần sắc có chút nghiêm trọng. Ngay lúc này, Lý Tư đột nhiên đẩy cửa đi đến. Nhìn xem mỏ gì sợ, Lý Tư vừa cười vừa nói, mỏ gì sợ chủ giáo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài trịnh trọng như vậy dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là tiến công tà thần tín đồ tiểu thế giới xảy ra chuyện gì? Đối mặt Lý Tư hỏi thăm, mỏ gì sợ cười khổ gật đầu một cái, ngươi đoán không lầm, đúng là như vậy. Cho nên, là địa phương nào xảy ra vấn đề? Lý Tư tại mỏ gì sợ đối diện ngồi xuống, thần sắc cũng trịnh trọng một chút. Tại hắn đem tình báo tương quan giao cho chư thần giáo hội và tinh linh vương quốc về sau, nghiêm chỉnh mà nói hắn có thể nhúng tay sự tình cơ hồ không có. Coi như thân phận của hắn đặc thù, cũng không có khả năng can thiệp đối phương nội bộ sự vụ. Dù là đối phương là tinh linh vương quốc cũng là không có khác nhau. Hơn nữa tại Lý Tư xem ra, chư thần giáo hội chỉ cần không đáng sai lầm lớn, sẽ không có ngoại ý muốn xuất hiện à. Chương 765-2, bị cải biến tương lai. Chương 765-2, bị cải biến tương lai. Kiếp trước Philip chi tinh dị biến sự kiện trùng, chư thần giáo hội và tà thần giáo đồ thế nhưng là dây dưa thời gian tương đối dài bất phân thắng bại. Không đạo lý tại có hắn cung cấp tình báo tình huống dưới, chư thần dạy lại nhanh như vậy liền gánh không được. Đối mặt Lý Tư hỏi thăm, mọi gì sợ thở dài nói ra, kỳ thật đối với tà thần tín đồ chiếm cư những thế giới nhỏ kia tiến công vẫn là rất thuận lợi, đặc biệt là tại chúng ta cố ý chọn lựa tiến công mục tiêu sau. Tuyệt đại đa số tiểu thế giới đều bị chúng ta thành công chiếm lĩnh xuống tới, những cái kia tà thần tín đồ đội vàng không kịp chuẩn bị dưới thương vong rất nghiêm trọng. Bất quá chúng ta không nghĩ tới, coi như cố ý chọn lựa mục tiêu, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. ASB và phụ thủ nhìn xem mọ dịt sợ dáng vẻ, Lý Tư đại náo phi tốc suy tư. Tình huống này, chẳng lẽ là tà thần tín đồ lật bàn rồi? Ngoại trừ tình huống này, Lý Tư nghĩ không ra có những khả năng khác nhường chư thần giáo hội tại tiến công những thế giới nhỏ kia thời điểm thất bại. Vận dụng thánh khí, nửa thần khí, bán thần xuất thủ. Vẫn là nói, là những thần linh kia không nhịn được động thủ. Lý Tư khẽ lắc đầu. Loại tình huống này trước đó tại cùng chư thần dạy sẽ thương nghị lúc liền có chú ý, dù sao bị tuyển làm tiến công mục tiêu tiểu thế giới mặc dù không phải tà thần các tín đồ trọng yếu nhất mấu chốt tiểu thế giới, nhưng cũng không bài trừ khả năng có cường giả hoặc là cường lực thủ đoạn khả năng. Cho nên nhằm vào loại tình huống này, chư thần giáo hội cũng có chuyên môn ứng hoạch biện pháp. Về phần loại thứ ba khả năng, vậy liền thật không có cách nào. Dù sao đó là thần linh vị trên bậc tồn tại, không phải hiện tại Lý Tư có thể suy đoán. Bất quá Lý Tư cũng cảm thấy những cái kia tà thần cũng không về phần như vậy liền xuất thủ. Kiếp trước chư thần giáo hội và tà thần tín đồ đều cháy bỏng thành như thế, thần linh cấp độ tồn tại cũng không có xuất thủ tham gia qua. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống có biến hóa mới. Chú ý tới Lý Tư ánh mắt, Mộ Dĩ Sở gật gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng không nghĩ tới hội thật có thần linh trực tiếp xuất thủ. Tại trời đông giá rét, nữ thần Ô Lỷ tín đồ chiếm cứ Hàn Băng Bình Minh tiểu thế giới, gặp nạn chi thần giáo hội thần chức người tại sắp chiếm lĩnh tiểu thế giới kia thời điểm, trời đông giá rét nữ thần Ô Lỷ trực tiếp xuất thủ. Hắn phá hủy tòa kia tiểu thế giới, thậm chí bao gồm tín đồ của hắn. Nếu như không phải gặp nạn chi thần kịp thời xuất thủ, giáo hội thần chức người đội ngũ khả năng liền toàn quân bị diệt. Hồ Lý Tư trình bày thở ra một hơi. Vậy mà thật xuất thủ, cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Trước lúc này, Lý Tư đối chư thần hiểu rõ nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không nhiều. Dù sao kiếp trước các người chơi tham dự vào trên cơ bản đều là gạ trong thế giới bộ sự kiện lớn, rất ít dính đến thần linh phía trên phân tranh. Nhiều nhất bất quá là có thể từ chư thần dạy sẽ ở đây đạt được dấu vết để lại, cũng tổng kết phân tích. Mà tại Lý Tư đại khái xem tinh linh tộc lịch sử điện tịch về sau, mới phát hiện chư thần quan hệ trong đó kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói ngàn vạn năm tích lũy được mâu thuẫn và phân tranh thật khá phức tạp. Cũng tỉ như chính thần giáo hội, Lý Tư hợp tác với bọn họ cũng coi là tương đối vui sướng. Nhưng kỳ thật chính thần giáo hội ở giữa phân tranh một điểm không thể so với tà thần ở giữa thiếu. Lý Tư, hoặc là nói là các người chơi sở dĩ cảm thấy chính thần giáo hội thoạt nhìn càng đáng tin cậy, một mặt là bởi vì chư thần giáo hội là thật thờ phụng thần linh tồn tại, vì truyền bá tín ngưỡng hội tự phát ước thúc tự thân hành vi. Một phương diện khác, các người chơi tiếp xúc đến càng nhiều là chính thần người trong giáo hội loại thần hệ giáo hội. Tại thần Hy Chi thần Lạc Thẽn Đờ và đại địa mẫu thần Trộn thì hai vị này cường đại thần lực thần linh liên minh giới, nhân loại chư thần vẫn là tương đối đoàn kết. Bất quá, gại ạ trong thế giới cũng không phải chỉ có nhân loại thần hệ thần linh. Chính thần giáo hội chung, cũng tương tự có tinh linh, thú tộc, người lùn rất nhiều chủng tộc thần linh. Mà khác biệt chủng tộc ở giữa, lẫn nhau mâu thuẫn và cừu hận khả năng đều không so với tại tà thần và thâm viên lĩnh chủ chênh lệch. Cũng tỉ như, tinh linh và người lùn thần linh lẫn nhau không vừa mắt, ở giữa có nhiều mâu thuẫn. Nhưng là tinh linh và thú nhân thần linh, vậy coi như là chân chính tử địch. Chỉ bất quá tại tà thần và thâm viên lĩnh chủ uy hiếp dưới, cả hai đều là trông coi tự trận doanh chính thần một phương, miễn cưỡng làm đến lẫn nhau không xuất thủ thôi. Tình huống như vậy còn có rất nhiều. Cũng tỉ như nhân loại thần hệ, cơ hồ tất cả chủng tộc khác thần linh đều đối với nhân loại thần hệ không nhỏ căm thù. Trong đó lấy thú tộc là nhất. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cái kia cũng là bởi vì nhân loại thần hệ với tư cách lần trước thời đại thủy triều người thắng lợi sau cùng, có được hai vị cường đại thần lực và rất nhiều trung đẳng thần linh nhân loại chư thần thực lực mạnh nhất. Cho nên, nhân tộc mới chiếm lĩnh gạ thế giới đại lục phần lớn thích hợp cư ngụ lãnh địa. Mà chư thần ở giữa lẫn nhau đều có ăn ý, không sẽ trực tiếp xuất thủ châm đối với những khác thần linh tín đồ. Mỗi một cái thần linh giáo hội đều là chư thần thật vất vả bồi dưỡng phát triển, cũng là thu hoạch được tín ngưỡng trọng yếu nhất đường tắt. Cho dù là đối địch thần linh, châm đối với đối phương tín đồ xuất thủ tại chư thần xem ra cũng là lật bản cuối cùng thủ đoạn. Vạch mặt hậu quả ai khả năng đều không chịu được nổi. nếu như một vị thần linh tại gã trong thế giới tất cả tín đồ toàn bộ bị giết chết, cái kia dù cho hữu thần trong nước kỳ tịnh giả, cũng chi chống đỡ không được bao lâu liền sẽ vất lạc. Mà bây giờ, trời đông giá rét nữ thần Ô Lì xuất thủ mặc dù không có mang đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng là đánh vỡ ăn ý đại giới cũng sẽ không biến mất. Chỉ có thể nói không hổ là hỗn loạn trận doanh tà thần sao. Cái nào sợ không phải ác ma, có đôi khi thật không biết đang suy nghĩ gì, luôn có thể cho ngươi toàn bộ đại hoạt phát sinh chuyện như vậy, sau đó chư thần ở giữa cuối cùng tín nhiệm đã lung lay sắp đổ. Đặc biệt là chư thần giáo hội và Lý Tư như vậy người hợp tác, ai cũng không muốn trở thành thần linh trực tiếp đả kích mục tiêu. Đến điệu thấp một đoạn thời gian, Lý Tư trong lòng âm thầm quyết định. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Tư nhìn xem mọi gì sợ, trầm giọng hỏi. Mặc dù phát sinh loại chuyện này, nhưng là nên làm cái gì còn phải tiếp tục. Không phải vậy trước đó nỗ lực tất cả đều lãng phí. Chủ ta đã giang xuống thần dụ, hội chú ý chuyện lần này. Theo ta được biết, cái khác giáo hội cũng có tương tự tình huống. Mọ Dị Sở thần sắc có chút nghiêm trọng, lập tức nhìn xem Lý Tư nói ra, sở dĩ ta hội đặc biệt tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi chuyện này. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên cẩn thận. Thân là thế giới thụ quyến người ngươi đã hấp dẫn rất nhiều tà thần chú ý, không bài trừ hắn nhóm hội nhân cơ hội này trực tiếp xuất thủ. Dù là có tinh linh chư thần thủ hộ, đó cũng là tương đối chuyện nguy hiểm. Dừng lại một lát, Mọ Dị Sở nói tiếp, cho nên, gần nhất không nên rời đi gã thế giới, thậm chí tốt nhất đừng rời bỏ Ken phủ không thành. Ta đã biết, cảm tạ cáo tri. Lý Tư hướng phía Mọ Dị Sở gật gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Nếu như không phải Mọ Dị Sở cáo chi, hắn còn thật không biết phát sinh chuyện như vậy. Kiếp trước nhưng chưa từng xảy ra, cái này có lẽ chính là hắn chủ động cải biến đưa đến phản ứng dây chuyền. Lý Tư cũng không hối hận, ai có thể dự liệu được xác định tương lai đâu. Bất quá, Lý Tư lại là càng thêm chú ý vào lúc này lại đi tiểu thế giới, rất có thể xảy ra vấn đề. Hắn cũng không muốn đối mặt một vị điên cuồng thần linh. Còn tốt, lôi đỉnh thế giới phủ văn đã tới tay. Lý Tư trong thời gian ngắn cũng không có tiến vào tiểu thế giới kế hoạch, vừa vận thành thật thật thừa dịp trong khoảng thời gian này phong phú chính mình, tăng cường tích lũy. Tại cáo chi Lý Tư về sau, Mọ Dị Sở rất nhanh liền rời đi. Thân là thần hy giáo hội đại chủ giáo, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn nhưng là tương đối bận rộn. Lý Tư cũng đi gặp vị thứ hai đến khách nhân. Ót Lì A Tại nhìn thấy Lý Tư lần đầu tiên, liền vừa cười vừa nói, Lý Tư, nghị trưởng đại nhân xin ngươi đi một lần phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Tấu chương xong, chương 766, 1, thứ ba nghị trưởng mời chương 766, 1, thứ ba nghị trưởng mời kèn phụ không thành. Lý Tư nghe thấy Ót Lì A nói lời, kém chút không phản ứng kịp. Nghị trưởng tìm ta đi phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Ai kêu ta đi? Nha. Hiệp hội nghị trưởng á hả? Vị kia nghị trưởng. Lý Tư nhìn xem Mọi Dị ạ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, là vị nào hội trưởng tìm ta? Khống chế phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chính là trong hiệp hội bộ truyền kỳ nghị hội, hiệp hội mỗi một cái truyền kỳ pháp sư đều là nghị viên của quốc hội. Gại ạ trong thế giới không ít cường đại siêu phàm thế lực đều có tương tự quyền lực kết cấu. Mà phiếm đại lục pháp sư hiệp hội truyền kỳ nghị hội tổng cộng có 3 vị nghị trưởng. Lý Tư trước đó liền từ lão sư nơi đó giải qua, 3 vị này theo thứ tự là Thì Ngân chi chủ họ Sĩ Dịch Giò Đỏ, Phán Quyết chi Viêm Sở Tí Vân Phở Dạ Chèn cùng tinh giới bệnh người ạ Cạn Sả Tần Giờ Dạ. Sở Tí Vân lão sư chính là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thứ 2 nghị trưởng. Bất quá từ Lý Tư và Sở Tí Vân lão sư giao lưu trông được đến, tựa hồ hắn căn bản không quan tâm cái này cái gọi là nghị trưởng thân phận. Nghị trưởng thân phận đối phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chung rất nhiều người mà nói, có thể là tha thiết ước mơ quyền hành. Nhưng đối Sở Tí Vân lão sư tới nói lại là không quan trọng gì ngoài bật. Lấy lão sư thực lực, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này như thế đối đại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Trên cơ bản, Sở Tí Vân lão sư cực ít sẽ đi hiện đại lục pháp sư nghị hội, cái khác hai vị nghị trưởng cũng và Sở Tí Vân một dạng. Đặc biệt là vị kia đệ nhất nghị trưởng thì ngân chi chủ họ Sĩ Dịch Giò Đỏ, vị nghị trưởng này đã không biết tồn tại nhiều tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí so với một số thần linh tồn tại thời gian đều muốn dài. Mà liền xem như Sở Tí Vân lão sư, cũng chưa từng gặp qua vị này đệ nhất nghị trưởng, lại càng không cần phải nói những người khác. Nếu không phải còn có vị này lưu tại hiệp hội đặc thù thời gian đã cố, thậm chí đều muốn coi là vị này đệ nhất nghị trưởng là hư cấu đi ra uy hiếp ngoại địch. Cho nên trong hiệp hội một mực có truyền ngôn, xương vị này đệ nhất nghị trưởng đại nhân một mực tại gã thế giới thời gian trường hà bên trong dạo chơi, chân thân là trong truyền thuyết thời quang long. Bất quá chưa từng có người nào chứng thực qua điều ấy. Lý Tư từ tinh linh tộc lịch sử trong điện tịch cũng phát hiện vị này đệ nhất nghị trưởng tựa hồ là đột nhiên xuất hiện tại gã thế giới bên trong. Khi hắn bị thế nhân biết lúc, liền đã cực kỳ cường đại, là gã thế giới cường giả đỉnh cao. Mà hắn liên hợp lúc ấy mấy vị truyền kỳ áo thuật sư, cộng đồng thành lập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Rất nhiều người đều cho rằng thì ngân chi chủ họ Sĩ Dịch Giò Nọ là thần linh phía dưới tồn tại cường đại nhất. Bất quá có chút kỳ quái là vị này đệ nhất nghị trưởng đại nhân cơ hồ không có cùng những người khác giao thủ ghi chép, cũng không ai có thể tìm tới dấu vết của hắn. Lý Tư cũng không cảm thấy vị này đệ nhất nghị trưởng hội hiện thân, đồng thời để cho người ta thông chi hắn đi phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Không phải đệ nhất nghị trưởng lời nói, hẳn là cũng không phải là thân là thứ hai nghị trưởng Sở Tí Vân lão sư. Lý Tư đã thật lâu không có có thể liên hệ với Sở Tí Vân lão sư. Còn nhớ rõ trước đó, Sở Tí Vân lão sư muốn đi điều tra ác ma vương tử đệ mộ gọt gọn tại gã trong thế giới bố trí đi, cũng không biết có phải hay không là xảy ra vấn đề gì. Bất quá Lý Tư cũng không có nhúng tay bất luận cái gì nhúng tay ý nghĩ. Một mặt là bởi vì Sở Tí Vân lão sư lưu tại Ánh Quang Thành mà pháp công xưởng bên trong linh hồn ấn ký cũng không có biến mất, nói rõ hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Một phương diện khác, Sở Tí Vân lão sư chỗ tham gia đều là gã trong thế giới chuyện nguy hiểm nhất, còn không phải liền đăng thần con đường đều không có đặt chân Lý Tư có thể nhúng tay. Cho nên, là vị kia thứ ba nghị trưởng tinh giới bệnh người ạ cản sạt tần giờ ra. Đối với vị này và lão sư nổi danh truyền kỳ tồn tại, Lý Tư còn là hiểu rõ vị này cường đại cỡ nào. Sơ tí vần lão sư cùng vị này thứ ba nghị trưởng từng có một lần không muốn người biết giao thủ, kết cục là bất phân thắng bại. Sơ tí vần lão sư nói thẳng trong chiến đấu hắn có lẽ chiếm một điểm tiện nghi, nhưng là xa không đến thủ thắng tình trạng. Vị này thứ ba nghị trưởng am hiểu pháp thuật tương đối kỳ lạ, chính là cực kỳ hiếm thấy tinh giới pháp thuật. Căn cứ Sơ tí vần lão sư giới thiệu, A Khảm Tát Tư am hiểu tinh giới pháp thuật có thể tại chiến đấu khu vực tạo nên tinh giới đặc thù hoàn cảnh. Đồng thời các loại kỳ lạ tinh giới pháp thuật cùng thường gặp pháp thuật hiệu quả cũng khác nhau rất lớn, có thể giao phó A Khảm Tát Tư không thể tưởng tượng năng lực. Và tinh giới loại kia lẫn lộn cảm giác cùng ý thức hiệu quả rất giống. Hơn nữa Sở Tí Vân lão sư phỏng đoán, nếu như là tại chính thức tinh giới hoàn cảnh chung chiến đấu, vị này thứ ba nghị trưởng thực lực khả năng sẽ còn mạnh lên rất nhiều. Nếu như không phải Sở Tí Vân lão sư am hiểu là không gian pháp thuật, đối mặt vị này thứ ba nghị trưởng A Khảm Tát Tư lời nói còn có càng nhiều phiền phức. Mà loại này đặc biệt tinh giới pháp thuật, nghe nói chỉ có vị này thứ ba nghị trưởng nắm giữ. Dù là đối phương tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trung lưu lại tương quan truyền thừa, mấy trăm năm qua cũng không có bất kỳ cái gì một vị pháp sư thành công học được. Vì cái gì vị này thứ ba nghị trưởng sẽ tìm hắn? Lý Tư hơi nghi hoặc một chút. Tại gần nhất phỉ liệp chi tinh dị biến sự kiện trùng, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng không có quá nhiều tham dự trong đó. Đại đa số thời điểm, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đều là thuộc về trông coi tự trung lập thế lực, và chư thần giáo hội quan hệ cũng không tính quá hòa hợp. Cho nên, trong lúc nhất thời Lý Tư cũng phỏng đoán không ra vị này thứ ba nghị trưởng ý nghĩ. Ngồi tại Lý Tư đối diện ở dưới lì ạ không biết ngắn ngủi một hồi, Lý Tư đã suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Hắn cười đối Lý Tư nói ra, ngay tại hai ngày trước, thứ ba nghị trưởng đại nhân từ tinh giới trở về tới Mị Nột phủ không thành trung. Thứ ba nghị trưởng biết ngươi và Ken phủ không thành sự tình, chuyên môn căn dặn ta mời ngươi tiến về Mị Nột phủ không thành làm khách. Như vậy a, Lý Tư nhìn xem ở dưới lì ạ, thần sắc bình tĩnh. Đối với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội rất nhiều pháp sư tới nói, cao cao tại thượng ba vị nghị trưởng đại nhân cơ hồ giống như là chư thần giáo hội thần chức người tín ngưỡng thần linh. Đương nhiên, đối với các pháp sư tới nói, tri thức mới là trọng yếu nhất tín ngưỡng. Bất quá thân là mạnh nhất pháp sư nghị trưởng đại nhân đồng dạng nắm giữ nhiều nhất pháp thuật tri thức, đây đối với các pháp sư tới nói và thần linh cũng không có gì khác nhau. Cho nên, đối bọn hắn tới nói nhìn thấy nghị trưởng là tương đối chân quý cơ hội khó được. Bất quá đối với Lý Tư tới nói, cái này liền không có trọng yếu như vậy. Dù sao nghị hội thứ hai nghị trưởng chính là lao sư của hắn, nhìn một chút vị này thứ ba nghị trưởng cũng không phải không được. Chương 766-2, thứ ba nghị trưởng mời. Chương 766-2, thứ ba nghị trưởng mời. Nói thật, Lý Tư đối với vị này thứ ba nghị trưởng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói, Lý Tư đối ba vị nghị trưởng cùng với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ phương diện khác cân nhắc, Lý Tư cũng hy vọng có một cái có thể cùng nó sự cường đại của hắn pháp sư giao lưu cơ hội. Dù sao thân là một tên truy tìm tri thức pháp sư, dậm chân tại chỗ, nhắm mắt làm liều là tai hại chuyện rất lớn. Mà tại cả thế giới bên trong, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chính là thích hợp nhất đối tượng. ASB và thủ tại lần kia và Ozilia đạt thành trong hợp tác, Lý Tư liền có tiến về phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cơ hội. Hắn đối phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vô số năm qua để dành tới kinh khủng ma pháp tri thức bảo khố tương đối trông thấy mà thèm. Hơn nữa, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội hẳn là có đầy đủ nhất nệ tờ ở hiệu ma pháp đế quốc tri thức truyền thừa. Đây đối với nghĩ muốn tiếp tục hoàn thành chữa trị, thậm chí cường hóa Ken phủ không thành Lý Tư tới nói, là một cái không dung bỏ qua cơ hội. Mặc dù trong lòng đã có chút ý động, nhưng là Lý Tư thần sắc cũng không hề biến hóa, mà là tiếp tục hướng ngọ dưới lì à hỏi, không biết thứ ba nghị trưởng A Khảm Tát Tư đại nhân thấy ta có chuyện gì? Ta đây cũng không rõ ràng. Ngọ dưới lì à lắc đầu, vừa cười vừa nói, nghị trưởng đại nhân sự tình, ta không có khả năng hỏi tới. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cái tương đối cơ hội khó được. Dù sao gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đến nay, rất nhiều người đều đối ngươi cảm thấy hứng thú, mà ngươi lại một lần đều chưa từng đi trong hiệp hội. Đối ta cảm thấy hứng thú, là đối Ken phủ không thành cảm thấy hứng thú a? Lý Tư nhìn thoáng qua họ Julia, vừa cười vừa nói, ha ha, cái này đương nhiên cũng là một mặt. Họ Julia có chút cười xấu hổ lấy nói ra, với tư cách thứ hai nghị trưởng đại nhân trước mắt đệ tử duy nhất, ngươi khả năng không biết trong hiệp hội rất nhiều người muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Hướng ngươi dạng này có thể thành tựu truyền kỳ kinh lịch, thế nhưng là tương đối hiếm thấy. Lý Tư cười gật gật đầu, hắn hiểu được họ Julia chỉ là cái gì. Bất quá là thân là truyền kỳ pháp sư Sở Tí Vân lão sư, vậy mà thật thành công dạy bảo ra một vị truyền kỳ pháp sư đệ tử. Dù sao và những nghề nghiệp khác biệt, pháp sư nghề nghiệp là cực kỳ khảo nghiệm thiên phú sự tình. Truyền kỳ pháp sư có được cùng là truyền kỳ pháp sư đệ tử, mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Nhưng là giống Lý Tư như vậy, vẫn chưa tới hoàng kim giai liền bị truyền kỳ pháp sư thu vì đệ tử, cũng thành công đột phá truyền kỳ tình huống liền tương đối hiếm thấy. Tuyệt đại đa số truyền kỳ pháp sư chỗ thu nhận đệ tử, chí ít đều là hoàng kim giai tồn tại. Dù sao pháp sư chức nghiệp giả thiên phú không hề giống tầm thường chức nghiệp giả một dạng, hội thể hiện như vậy rõ ràng. Rất nhiều người tại cấp thấp pháp sư lúc tiến bộ rất nhanh, nhưng là đợi đến đột phá đến hoàng kim giai về sau liền chỉ trệ không tiến. Bất quá, Lý Tư xem chừng đây chính là Ozilia lý do. Hắn nhưng không cảm thấy phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong những cái kia truyền kỳ các pháp sư, hội đối với phương diện này càng cảm thấy hứng thú. Nói cho cùng, toàn bộ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chỉ có hai tòa hoàn hảo phụ không thành, mà hiệp hội cấp dưới truyền kỳ pháp sư có nhiều như vậy. Sói nhiều thịt ít làm sao đủ phân. Tự nhiên sẽ đem ánh mắt phóng tới hắn Ken phủ không thành bên trong. Lý Tư đối với cái này cũng không ngại. Đối với vị kia thứ ba nghị trưởng A Khảm Tát Tư tự nhiên là kém xa tích tắc, nhưng là cái khác chuyển kỳ pháp sư nghĩ những chuyện tốt này đâu. Ma giới đạo sư Sở Tở Vận Cờ Rủ Gờ chính là những người kia hạ tràng. Lý Tư xem chừng hẳn là Sở Tở Vận bị hắn gọn gàng đánh tan sự tình chấn nhiếp rồi những người kia, trong khoảng thời gian này mới không có những cái kia phiền phức tìm tới hắn. Cho nên, cho là ta là dựa vào Ken Phủ không thành mới đánh bại Sở Tở Vận. Lý Tư có chút buồn cười nghĩ đến. Đối ở hiện tại Lý Tư tới nói, cho dù là trong hiệp hội những cái kia học phái thủ lĩnh, cũng không có khả năng đánh bại hắn hiện tại. Bất quá, như thế một cái coi như không tệ giao lưu cơ hội. Lý Tư nghĩ nghĩ, liền đối với họ Dư Lý A nói ra, ta đã biết, chờ ta an bài một chút chuyện nơi đây, liền đi hiệp hội đi. Vậy thì tốt, vậy ta về trước hiệp hội chờ ngươi. Họ Dư Lý A nhẹ gật đầu, không có ngoài ý muốn Lý Tư quyết định. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, Jonathan. Jonathan là một tòa đứng sững ở trái tim khu vực ma pháp đô thị, cũng là một cái hội tụ vô số ma pháp huyền bí cùng nguy nga tháp cao đất kỳ dị. Toàn bộ nội thành tràn ngập nồng đậm ma lực, phản phất trong không khí đều chạy xuôi thần chú thần bí cùng ánh lửa trí tuệ. Nó không chỉ là một tòa thành thị, càng là vô số các pháp sư trong lòng gần với hiệp hội cái kia hai tòa phụ không thành thánh địa. Mà Jonathan đã từng xác thực một tòa phiêu lơ lửng giữa trời kỳ tích chi thành, nhưng mà thời gian lưu chuyển rơi xuống ở trong lòng đất, lại chưa từng triệt để vỡ vụn, hóa thành một tòa di tích di lưu lại. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trung truyền kỳ các pháp sư phát hiện cái này kỳ tích, cũng lấy vô tận trí tuệ cùng ma lực một lần nữa tỉnh lại Jonathan trước kia huy hoàng. Vô số năm về sau, tòa thành thị này cơ hồ khôi phục nó ngày xưa quan cảnh. Không mấy năm trôi qua, Jonathan diện tích đã sớm vượt qua đã từng tòa kia phủ không thành di tích khu vực. Ở chỗ này, ngày thường trung hiếm thấy pháp sư chức nghiệp giả liền giống như người bình thường chỗ nào cũng có. Jonathan đường đi là dùng lóe ra ánh sáng nhạt tinh xa lát thành, mỗi một bước đặt lên đều sẽ lưu lại nhàn nhạt, như tinh mang bản dấu chân, thoáng qua lại biến mất tại quang ảnh bên trong. Hai bên đường lối kiến trúc khác lạ, rồi lại kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Đỉnh nhọn tháp lâu cao vút trong mây, trên đỉnh tháp khảm nạm lấy to lớn ma pháp thủy tinh, tại ánh nắng chết xả dưới, tản mát ra ngũ thải bàn làn qua mang, huyền như mộng huyền đăng tháp, chỉ dẫn mê mọi đầu người phương hướng. Mà những cái kia mái vòm kiến trúc thì giống như là từ chuyện cổ tích trung đi ra toàn thành, trên vách tường bò đầy biết phát sáng dây leo bên trên tràn phóng kỳ dị đóa hoa, cánh hoa rung động nhẹ nhẹ, liền có du dương âm phủ phiêu tán mà ra, cùng gió nhẹ xen lẫn thành một khúc mỹ diệu chương nhạc. Trên đường phố, đám người rộn rộn ràng ràng, nhưng không thấy chút nào ồn ào náo động. Các pháp sư mặc không giống nhau, có người khoác loé ra phủ văn áo choàng, có đầu đội khảm nạm lấy bảo thạch mũ chờ một chút, bất quá giống nhau điểm đều là những này trang phục chung đều lộ ra đặc biệt ma pháp khí tức. Bọn hắn hoặc là cưỡi hình thái khác nhau ma pháp tọa kỵ, hoặc là khống chế lấy lơ lửng giữa không trung ma pháp thảm bay, tại trên đường phố xuyên thẳng qua tự nhiên. Bên đường tiểu điếm rực rỡ muôn màu, mỗi một nhà đều giống như một cái ma pháp bảo tàng kho. Đi vào một nhà ma pháp dược tề cửa hàng, trong tiệm tràn ngập các loại kỳ dị mùi, có tươi mát bạc hà hương, có nồng đậm thảo dược hương, còn có một tia như có như không khí tức thần bí. Kệ hàng bên trên bày đầy đủ mọi màu sắc bình dược tề, trong bình chứa màu sắc khác nhau chất lỏng, có như sáng chói sao trời bàn lấp lóe, có như thâm thúy giống biển cả u lam. Chủ cửa hàng là một vị tóc trắng xóa lão giả, ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, chính chuyên chú điều phối lấy một bình mới dược tề, trong tay ma trượng nhẹ nhàng vung đẩy, các loại vật liệu liền tinh chuẩn mà rơi vào trong bình, trong nháy mắt trong bình dâng lên một trận chói lọi quan mang. Càng đi về phía trước, là một nhà sách ma pháp cửa hàng, tiệm sách đại môn là do cổ lão ma pháp phù văn tạo thành, làm mọi người tiếp cận, phù văn sẽ tự động lấp lóe, phảng phất tại hoan nghênh khách nhân đến. Trong tiệm, trên giá sách bày đầy lít nha lít nhít ma pháp thư tịch, có thư tịch trang bìa là thiêu đốt hỏa diễm, có thì là lưu động băng xương. Lý Sạ cẩn thận vuốt ve những này kỳ lạ ma pháp thư tịch, ánh mắt bên trong tràn đầy ánh mắt tò mò. Tấu chương xong, chương 767, 1, đến phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chương 767, 1, đến phiếm đại lục pháp sư hiệp hội Jonathan. Lý Tư nhìn xem ngay tại tò mò lật xem riêng phần mình loại ma pháp thư Lý Sạ, cười cười không có quấy rầy nàng. Đối đã thành tựu truyền kỳ Lý Sạ tới nói, những ma pháp này thư đã đối nàng không được tác dụng gì. Những ma pháp này trong sách quý giá nhất, cũng bất quá là ghi chép một số hoàng kim giai pháp thuật tri thức, đối với có được Ken phủ không thành đại đồ thư quán Lý Tư và Lý Sạ đến nói không có giá quá cao giá trị, bất quá Lý Tư cũng không có cự tuyệt Lý Sạ. Lý Sạ với tư cách truyền kỳ ngồi nhà cơ hồ không hề rời đi qua chỗ ở trước đó bị Lý Tư phụ thân mang sau khi trở về, một mực ở tại Ken gia tộc phủ đệ phòng đọc sách chung. Tại về sau đi vào Ken phủ không thành về sau, dù là đột phá truyền kỳ cũng không hề rời đi Ken phủ không thành. Mặc dù Lý Sạ đã thành thói quen cuộc sống như vậy, nhưng là Lý Tư cảm thấy không được. Vừa vặn lần này Lý Tư nhận đến thứ ba nghị trưởng mời, tiến về phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, liền mang theo Lý Sạ cùng nhau tới. Về phần Ken phủ không thành, có do sơ đại thúc tại, lại có Lý Tư phân thân nắm trong tay toàn bộ phủ không thành, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Coi như gặp phải tập kích, Lý Tư tự thân ngay tại gạ trong thế giới, thông qua không gian pháp thuật rất nhanh liền có thể trở về phủ không thành trung. Vừa vặn, chư thần giáo hội và tà thần tín đồ ở giữa phân tranh không cách nào kịch liệt. Lý Tư vừa vặn điệu thấp một đoạn thời gian, nhìn xem sau này tình huống. Đã mục đích là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, đây đối với Lý Sạ tới nói cũng là một lần cơ hội khó được. Lý Tư và Lý Sạ hai người liền đi thẳng tới phiếm đại lục pháp sư hiệp hội rồi đặt thành. Nơi này là hiệp hội ngoại trừ cái kia hai tòa phủ không thành bên ngoài, trọng yếu nhất hoạch tâm đô thị. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội và bình thường siêu phàm thế lực khác biệt, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng cũng không có quá nhiều lãnh địa. Ngoại trừ chiếm cứ một số trọng yếu ma pháp tài nguyên nơi sản sinh bên ngoài, chính là bình thường lãnh thổ, hơn nữa còn là thông qua chư nhiều vương quốc loài người đến gián tiếp thống trị. Bất quá, bởi vì phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tồn tại, nó cấp dưới lãnh địa tương đối an toàn, cơ hồ sẽ không nhận bất kỳ tiến công và xâm phạm. Đối với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cường đại như vậy siêu phàm thế lực tới nói, tầm thường lãnh thổ đối bọn hắn đã mất đi ý nghĩa. Điều này cũng làm cho rất nhiều chủ động nghĩ muốn gia nhập nhận đến che chở vương quốc loài người thất vọng không thôi. Đương nhiên phiếm đại lục pháp sư hiệp hội lực ảnh hưởng không chỉ có riêng cực hạn tại nó chiếm cứ trên lãnh địa, nó chỗ ác nổn đại lục đều tại hiệp hội ảnh hưởng phạm vi bên trong. Hơn nữa, tất cả hiện đại lục chỉ cũng không chỉ là một cái kia đại lục, gài ạ thế giới 6 khối chủ yếu trong đại lục, chỉ cần là pháp sư chức nghiệp giả đều có thể gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng đã trở thành pháp sư chức nghiệp giả trong suy nghĩ nhất là hướng tới thánh địa. Bình thường hiếm thấy pháp sư chức nghiệp giả tại rô nạt trong thành khắp nơi có thể thấy được. Tại tầm thường vương quốc đều có thể trở thành quốc vương thượng khách hoàng kim giai pháp sư, Lý Tư khi tiến vào rồ nạt thành sau đều nhìn thấy mấy vị. Nhiều như vậy pháp sư chức nghiệp giả tụ tập ở chỗ này, có thể đủ thấy phiếm đại lục pháp sư hiệp hội lực ảnh hưởng. Lý Tư đi vào phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng không có gấp. Và thứ ba nghị trưởng thời gian ước định là hậu tiên, vừa vặn mang Lý Sạ ở trong thành đi dạo một vòng. Trước đó Lý Tư không tại Ken phủ không thành đoạn thời gian kia trùng, Lý Sạ thế nhưng là duy trì lấy Ken phủ không thành vận chuyển không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lần này đi ra dạo chơi, coi như là cho Lý Sạ giải sầu một chút. Hơn nữa Lý Sạ cũng là thích thú dáng vẻ. Mặc dù nàng có chút trạch, có chút tự bế, nhưng là Lý Tư cùng với nàng lời nói vẫn là không có vấn đề. Lý Sạ cũng rất ưa thích loại này hai người thời gian chung đụng. Căn này sách ma pháp phòng chủ cửa hàng đánh giá một hồi Lý Tư và Lý Sạ phương hướng, lập tức liền tiếp theo bận điệu chính mình sự tình đi. Mặc dù Lý Tư và Lý Sạ hình dạng cực kỳ xuất chúng, nhưng chủ cửa hàng cũng bất quá chỉ là nhìn nhiều mấy lần. Hắn không có từ Lý Tư và Lý Sạ trên thân cảm nhận được bất luận cái gì ma lực khí tức. Nhìn bộ dạng này, hẳn là những quý tộc kia hậu đại a. Tại lãnh địa của bọn hắn chung, có lẽ sẽ đạt được tất cả mọi người tôn kính, nhưng nơi này là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội rồ nạt thành. Coi như những cái kia nhân loại vương quốc quốc vương bệ hạ, lại tới đây cũng phải tha dưới cái gọi là thân phận quý tộc. Ở chỗ này, chỉ có tri thức mới có thể có đến người khác tôn kính. Hơn nữa, còn trẻ như vậy quý tộc, bên cạnh lại không có người hầu đi theo. Hai người này rất rõ ràng vẫn là chưa kế thừa tước vị người trẻ tuổi. Đoán chừng trên thân cũng sẽ không có nhiều ít đáng yêu kim tệ. Hắn nơi này sách ma pháp cũng đều là rất đắt. Cái này hai người trẻ tuổi cũng bất quá là hiếu kỳ thôi. Chủ cửa hàng lắc đầu, khoan thai tự đắc nằm tại sau quầy dựa vào trên đế, liếc nhìn trong tay xanh thảm sách ma pháp. Lý Tư không biết một bên chủ cửa hàng tâm lý hoạt động như thế phong phú, bất quá coi như biết cũng sẽ cười một tiếng chi. Lấy thân phận của hắn bây giờ, còn không đến mức làm ra hiện ra thực lực, mua xuống cả một cái tiệm sách trang bức đánh mặt sự tình. Lý Tư nhìn về phía tràn đầy phấn khởi Lý Sạ, vừa cười vừa nói, thế nào, Lý Sạ, có yêu mến sao? Lý Sạ do dự một hồi, nhìn trong tay sách ma pháp. Trên thực tế, những ma pháp này trong sách ghi lại ma pháp nguyên tố mô hình và ma văn nàng xem xét liền đã hiểu, cũng không có bao nhiêu độ khó. Bất quá và Lý Tư đều đi tới nơi này, nàng cũng nghĩ mua chút vật kỷ niệm. Liên bản này đi. Lý Sạ đem nó ma pháp của hắn thư thả trở về, chỉ để lại trong tay một bản ghi lại tinh thần phòng hộ nhập môn pháp thuật sách ma pháp. Không nhiều mua chút. Lý Tư cười bướt bướt Lý Sạ đầu. Những ma pháp này thư đối hai người mà nói đều không tính là gì, Lý Tư nhìn Lý Sạ đều thật thích dáng vẻ, liền đề nghị. Không cần, bản này như vậy đủ rồi. Lý Sạ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Loại này vật kỷ niệm, chỉ có một bản mới có giá trị. Nhiều liên không có ý nghĩa. Được. Lý Tư từ giữa toa trong tay cầm qua bản này nhạt màu trắng phong bì sách ma pháp, tìm chủ cửa hàng tính tiền đi. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Mới vừa rồi còn khoan thai tự đắc chủ cửa hàng có chút ngây người, bất quá nhận lấy tiền sau mới phản ứng lại. Kỳ quái hắn trong tiệm bán sách ma pháp cũng đều là có được mà tính. Loại chuyện lặt vặt này tính bình thường và trong sách ma pháp ghi lại ma pháp chặt chẽ tương quan. Đồng thời cũng có thể trợ giúp đọc người tốt hơn học tập lĩnh hội trong đó pháp thuật. Đây cũng là trong tiệm những ma pháp này thư chân quý chỗ. Bất quá, nếu như thực lực chưa đủ người quá độ tiếp xúc, rất có thể mê thất tâm trí, thậm chí dẫn đến tinh thần sụp đổ. Nhưng là chủ cửa hàng vừa mới nghĩ bang trong mắt của hắn còn không phải siêu phàm chức nghiệp giả Lý Tư phong ấn trong sách ma pháp hoạt tính, giảm xuống hoạt tính tính nguy hiểm. Kết quả hắn phát hiện, vừa bị Lý Tư cầm trong tay sách ma pháp lúc này hoạt tính cực kỳ đê mê trung thực, giống như bị triệt để thuần phục con mèo một dạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng ba động. Có vấn đề. Chương 767-2, đến viếng đại lục pháp sư hiệp hội chương 767-2, đến viếng đại lục pháp sư hiệp hội những ma pháp này thư đều là chủ cửa hàng tự tay chế tác, hắn sao có thể không biết những ma pháp này thư là thủ. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là quyển sách này đã bị phong ấn qua, hoặc là liền là vừa bạn bị cường giả tinh thần nghiền ép lên một lần. Chủ cửa hàng cảm giác đến trí nhớ của mình không có kém như vậy, có hay không sớm phong ấn hắn vẫn có thể nhớ rõ. Cho nên, vừa rồi vị kia thực lực của thiếu niên viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chủ cửa hàng thở dài một hơi, từ từ ngồi trở lại đến dựa vào trên ghế. Châm châm thần, hắn ra ngoài đem cửa hàng cửa đóng. Còn tốt hắn không có cái gì ác thú vị, một mực thành tín đối xử mọi người. Bằng không mạo phạm vừa rồi vị kia miện hạ, coi như hắn là hiệp hội thất hoàn pháp sư cũng phải chịu đau khổ. Bất quá, hiệp hội lại có mới miện hạ rồi. Chủ cửa hàng lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ nghĩ, toàn bộ hiệp hội sẽ ra ngoài dạo phố miện hạ cũng liền mấy cái kia, chủ cửa hàng cơ bản đều biết. Đột nhiên xuất hiện một vị khuôn mặt mới, quả thật làm cho chủ cửa hàng ngoài ý muốn. Bất quá thoạt nhìn, vị này miện hạ tính tình hẳn là cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chủ cửa hàng sờ lên nhanh trong đầu, trong lòng cảm khái nói, từ sách ma pháp cửa hàng sau khi rời đi, Lý Tư và Lý Sạ lại bắt đầu chẳng có mục đích tại rổ nạt trong thành bắt đầu đi dạo. đối với tòa này tại đã từng rơi xuống phủ không thành phế tích bên trên tạo dựng lên thành thị, Lý Tư vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hơn nữa thông qua một số chi tiết, Lý Tư cũng có thể đại khái suy đoán ra hiện tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nắm trong tay ma đạo kỹ thuật. Cũng tỉ như hiện tại Dồn Nạt Thành, diện tích đã vượt qua bình thường phủ không thành diện tích gấp 10 lần. Nhưng là Lý Tư có thể cảm giác được, Dồn Nạt trong thành ma lực nồng độ cũng không so với Ken phủ không thành bên trong ma lực nồng độ thấp. Cái này có ý tứ quả nhiên, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội khi lấy được nệ tờ ở hiệu ma pháp đế quốc truyền thừa về sau, cũng không có dậm chân tại chỗ, mà là tại này trên cơ sở tiếp tục phát triển. Lý Tư rất hiếu kỳ, không biết hiện nay phiếm đại lục pháp sư hiệp hội ma đạo kỹ thuật phát triển đến một bước nào. Có hay không đạt tới từ không tới có độc từ thành lập một tòa phụ không thành tình trạng. Lúc này mới có ý tứ mà. Bằng không hắn chuyên đến một chuyến hiệp sẽ vì cái gì? Lý Tư đánh giá chung quanh ma pháp tháp, trong bóng tối gật đầu. Mà một bên Lỷ Xạ liền không có giống Lý Tư như thế cân nhắc nhiều như vậy. Nàng một tay cầm Lý Tư vừa mua cầu vồng trạng ma pháp bánh kẹo, một tay cầm chủ quán đưa cho nàng ma pháp thịt nướng. Mặc dù những này thông qua ma pháp thủ đoạn chế tác xử lý hương vị cũng không nhất định hợp khẩu vị của nàng, nhưng là một loại không giống thể nghiệm. Với tư cách phiếm đại lục pháp sư hiệp hội hoạch tâm thành thị, Jonathan thành cũng không có cái gọi là tường thành, bất luận kẻ nào đều có thể lại tới đây tiến vào vào trong thành. Cái này cũng hiển lộ rõ ràng phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tự tin. Đương nhiên, nơi này cũng tương đối an toàn, cho dù là chuyển kỳ cường giả cũng phải tuân thủ quy tắc của nơi này, không phải vậy liền lại nhận không biết ở vào nơi nào phụ không thành công kích. Ở chỗ này, ma pháp bị mở phát ra đa trọng công dụng, rất nhiều cấp thấp pháp sư liền là thông qua loại này pháp sư đến góp nhặt tài nguyên. Tại Lý Tư xem ra, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cùng nó nói là một cái siêu phàm thế lực, chẳng bằng nói là một tòa cự đại học viện pháp thuật. Nơi này không khí đầy đủ hiển lộ rõ ràng điểm này. Lý Tư còn thật thích loại cảm giác này. Quay đầu muốn hay không tại Ken phủ không thành cũng làm như thế. Lý Tư mang theo Lỷ Xạ tiếp tục đi dạo, đầy đủ hưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn hạ. Ngay lúc này, Lý Tư trông thấy bên trái đằng trước một chỗ trên đất trống, có mấy vị xuyên lấy ma pháp trường bào trong tay thiếu niên chớp động lên ma lực quang huy. Lý Tư liếc mắt liền nhìn ra đến, tại mảnh này bị lót gạch xanh liền trên đất trống, bị chuyên môn bố trí nhiều loại ma pháp phòng hộ kết giới. Cho nên, nơi này là chuyên môn nhường không có điều kiện các pháp sư nếm thử làm sử dụng pháp thuật nơi trốn. Lý Tư có chút cảm thấy hứng thú, liền hướng phía nơi đó đi tới. Trung quanh đi qua người không có để ý trong sân những cái kia làm sử dụng pháp thuật người, tựa hồ cái này tại Dồn Nạt trong thành là chuyện rất bình thường. Khoảng cách Lý Tư gần nhất hai tên pháp sư đứng ở đây biên giới, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Ở bên trái cái cao thiếu niên tóc vàng chính hết sức chăm chú, hỏa nguyên tố như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chính liên tục không ngừng hướng hai tay của hắn trung tụ đến. Theo thời gian trôi qua, những này hỏa nguyên tố dần dần tại hắn trong lòng bàn tay bệnh thành một cái phức tạp mà tinh tế ma pháp nguyên tố mô hình. Cái này mô hình lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa bạo liệt sức mạnh, chỉ đợi một bước cuối cùng hoàn thành, liền có thể phóng xuất ra uy lực kinh người. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, thiếu niên tóc vàng thần sắc biến đổi, hai tay đột nhiên run nhẹ nhẹ một lần. Điều này cũng làm cho ma lực của hắn phát ra xuất hiện một lát đình trệ. Cố này biến cố đột nhiên xuất hiện dẫn đến trong tay hắn miễn cưỡng duy trì nguyên tố mô hình trong nháy mắt đã mất đi ổn định, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Phải ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng trầm thấp vang minh, thiếu niên tóc vàng trong tay toàn bộ nguyên tố mô hình ầm vang sụp đổ. Nương tụ hỏa nguyên tố hóa thành một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhà ánh sáng màu xanh lam đột nhiên từ thiếu niên tóc vàng trùng quanh trên mặt đất bay lên, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Cái này lớp bình phong giống như một đạo không thể phá vỡ vết tường, đem cái kia cỗ ngọn lửa nóng bỏng bức vàng ngăn lại. Hỏa diễm tại bình chướng bên trên điên cuồng đập, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu đạo phòng tuyến này. Cuối cùng đang cuộn trào mãnh liệt ma lực áp chế xuống, cái này mất khống chế hỏa diễm dần dần yếu bớt, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Mặc dù đã trải qua trận này ngoài ý muốn, nhưng thiếu niên tóc vàng cũng không thụ thương. Chỉ là quần áo của hắn bị ngọn lửa đốt cháy khét, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xổm dưới đất suy tư. Hiển nhiên cũng không bị lần thất bại này đánh ngã, mà là tại nghĩ lại trước đó xảy ra vấn đề gì. Cùng lúc đó tại cách đó không xa, một cái mái tóc xù cái thiếu niên thấp cũng chính hết sức chăm chú thi triển lấy chính mình pháp thuật. Trong tay hắn ma lực như là vô hình nước chảy, chậm rãi vận chuyển, chảy xuôi tại đầu ngón tay của hắn trung quanh. Thân xác của hắn nghiêm túc mà chuyên chú, phản phất toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào trong hai tay bên trong. Cùng thiếu niên tóc vàng khác biệt, mái tóc xù thiếu niên pháp thuật lộ ra càng thêm kỳ dị. Trong tay hắn ma lực hội tụ chỗ, không gian tựa hồ bắt đầu trở nên vặn mèo. Loại này vặn mèo cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Phản phất tại thời khắc này, không gian đều bị ma lực của hắn lôi kéo, bắt đầu dựa theo ý chí của hắn tiến hành biến hóa. Mái tóc xù thiếu niên cau mày, hắn hiển nhiên cũng tại khiêu chiến nắm giữ một loại tất cả pháp thuật mới. Hắn không ngừng mà điều chỉnh ma lực của mình phát ra, ý đồ tìm tới cái kia hoàn mỹ điểm thăng bằng, nhường pháp thuật có thể thuận lợi thi triển đi ra. Theo thời gian trôi qua, mái tóc xù trong tay thiếu niên không gian vặn vẹo càng ngày càng rõ ràng. Hắn phảng phất đụng chạm đến một loại nào đó thần bí cánh cửa, chỉ đợi tiến thêm một bước, liền có thể để lộ cái này phiến thông hướng không biết thế giới đại môn. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng gặp phải cùng thiếu niên tóc vàng tương tự khốn cảnh. Ma lực của hắn phát ra tựa hồ siêu việt cái nào đó giới hạn, đột nhiên trở nên không ổn định đứng lên, dẫn đến trong tay không gian vặn bẹo bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đối mặt biến cố bất thình lình, cảm thụ chung hai tay chuyển đến đau như cắt cảm giác, mái tóc xù thiếu niên có chút bối rối. Giống như, tựa hồ, lần này tựa hồ so với hắn tưởng tượng nguy hiểm nhiều. Người lại không dừng lại, hai cánh tay đều nếu không có. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại mái tóc xù thiếu niên bên hai. Tấu chương xong, chương 768, 1, chôn xuống hạt giống chương 768, 1, chôn xuống hạt giống Jonathan, có éo nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, lập tức đội vàng chuẩn bị cầm trong tay nằm chưa hoàn thành không gian pháp thuật tán đi. Với tư cách vừa tiếp xúc không gian pháp thuật không đến bao lâu Bạch Ngân giai pháp sư, có éo vốn cho là không gian pháp thuật tựa như trước đó hắn học tập những cái kia pháp thuật một dạng, có lẽ sẽ khó khăn một điểm, nhưng khẳng định khó không được hắn. Nhưng là, hiện thực lại cho băng lãnh bàn tay. Tại từ rỗ nạt học viện pháp thuật đạt được thuấn gian di động cái này tam hoàn không gian pháp thuật đến nay, gần một tháng có éo đều đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào nắm giữ cái không gian này trong pháp thuật. Nhưng là hắn lại chậm chạp không tiến triển chút nào. Mặc dù hắn đã cảm nhận được không gian năng lượng ba động, dù sao chính đang từ từ quen thuộc quá trình bên trong, nhưng là tiến triển nhưng bây giờ là chậm chạp. Ngay hôm nay, hắn cùng hảo hữu nổ sần đi vào cách trụ sở cách đó không xa ma pháp này nơi thí nghiệm bên trong, tiếp tục luyện tập cái không gian này pháp thuật. Vừa rồi có éo đã chú ý tới trong hai tay chậm rãi thành hình không gian thuật thức đột nhiên bắt đầu không ổn định đứng lên, bất quá trong lòng hắn vừa định không nên mạo hiểm một lần, liền nghe đến người khác mở miệng nhắc nhở. Trong lòng của hắn giật mình, lúc này mới nhớ tới học viện lao sư căn dặn. Có éo, thiên phú của ngươi rất tốt. Mặc màu xanh đậm ma pháp trường bảo chỉ đạo lao sư nhìn xem có éo, thở dài một hơi nói ra, nhưng là không gian pháp thuật và nguyên tố khác pháp thuật khác biệt, không có chỉ đạo lao sư lời nói, nghĩ muốn nắm giữ thật sự là quá mức khó khăn. Nhưng là ngươi đều đã tuyển, ta cũng không nói cái gì. Chỉ hy vọng ngươi nhất định phải cẩn thận. Phải biết tu hành trong học viện tu hành không gian pháp thuật xảy ra ngoài ý muốn người thật sự là nhiều lắm. Cô Eo rất cảm tạ chỉ đạo lao sư chiếu cố, nhưng là hắn vẫn là đối với mình rất có lòng tin. Với tư cách rỗ nạt học viện pháp thuật đồng cấp trung xuất sắc nhất học viên một trong, hắn mặc dù bất thiện ngôn tử, nhưng cũng đối thiên phú của mình rất có tự tin. Không phải vậy, xuất sinh gia đình bình thường hắn cũng sẽ không bị hiệp hội đạo sư nhìn trúng, có thể đi vào rỗ nạt thành học tập. Huống chi, thuấn gian di động bất quá là tam hoàn pháp thuật thôi, là cấp thấp nhất không gian pháp thuật. Đồng thời, thuấn gian di động cũng là thoáng hiện thuật trước đưa pháp thuật. Cả hai khác nhau là thuấn gian di động chỉ có thể chuyển di không có sinh mệnh vật phẩm, mà thoáng hiện thuật thì là nhường tự thân trong nháy mắt không gian na di một đoạn ngắn khoảng cách pháp thuật. Tam hoàn pháp thuật cũng chỉ là cấp thấp pháp thuật, đã là Bạch Ngân giai pháp sư trung người nổi bật có éo rất có tự tin. Cảm thấy dù là nhiều tốn một chút thời gian, hắn cũng có thể học hội pháp thuật này. Nhưng là, sự thật chứng minh không gian pháp thuật cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cậu cảm giác trong tay hắn thuấn gian di động pháp thuật mô hình đột nhiên bắt đầu mất khống chế, sao động ma lực tránh thoát khống chế của hắn, tựa như một viên không ổn định lựu đạn sắp buộc phát báo hiệu. Mất khống chế ma lực thậm chí hướng hai tay của hắn lan tràn mà đi, nhường cậu cảm nhận được một cỗ cắt đứt cảm giác bắt đầu ở trong hai tay lan tràn. Xong. Cậu đeo đầu góc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Ta mới nói, muốn cẩn thận một chút. Vừa rồi âm thanh kia lại ở bên tai của hắn vang lên, chỉ bất quá lần này tựa hồ mang tới một chút bất đắc dĩ thanh âm. Ngay lúc này, cậu đeo đột nhiên cảm giác được một cỗ nhu hòa ma lực từ phía sau lan tràn tới, đem trong tay hắn sắp sụp đổ pháp thuật mô hình bao vây lại. Sau đó, tại cậu đeo trước mắt, nguyên bản sắp hóa thành lựu đạn pháp thuật mô hình thật giống như nhìn thấy tướng quân binh sĩ bình thường. Trong nháy mắt biết điều đứng lên, cái kia dịu dàng ngoan ngoãn trình độ giống như là tại túi chào tầm thường. Sau đó, cô éo liền chú ý tới trong tay nguyên tố mô hình triệt để tán đi, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh tầm thường. Là ai? Cô éo đội vàng quay đầu, sau đó trông thấy đứng phía sau một vị mặc hoa lệ màu đen phục sức anh tuấn thiếu niên, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Mà tại vị thiếu niên này sau lưng, có một vị cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ tóc bạc, đang tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thật xinh đẹp. Cô hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, đội vàng thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút phím hồng. Hắn nhìn về phía tên thiếu niên kia, nhỏ giọng nói ra, cảm tạ, cảm ơn ngài trợ giúp. Ừm. Lý Tư không nói thêm gì, chỉ là cười đánh giá Cò Eo. Cò Eo bị Lý Tư nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Lấy tính tình của hắn, nếu như là tại lúc bình thường hắn sớm liền muốn rời khỏi. Nhưng là hiện tại, người khác vừa nhắc nhở hắn một thanh, hơn nữa cũng là đem hắn từ pháp thuật mô hình sụp đổ trong nguy hiểm cứu ra. Như thế rời đi tựa hồ có chút không tốt ngay lúc này, trước đó tên kia thiếu niên tóc vàng chú ý tới bên này dị thường, vội vàng đi tới. Hắn nhìn về phía Lý Tư và Lý Sạ ánh mắt bên trong toát ra một vòng kinh diễm. Bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, thấp giọng hướng cõi hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Cõi éo nhỏ giọng cho hảo hữu giải thích một chút. Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng thần sắc trịnh trọng, không người hướng Lý Tư hành lễ nói ra, vị này các hạ, cảm ơn ngài trợ giúp. Ta gọi Nổ Sần, vị này là hảo hữu của ta cõi éo, hai người chúng ta đều là rỗ nạt học viện pháp thuật học viên. Cõi có chút sợ người lạ, xin ngài thứ lỗi, lần nữa hướng ngài biểu thị lòng biết ơn. Cảm ơn ngài trợ giúp. Cõi tại hảo hữu Nổ Sần dẫn đạo dưới, đồng dạng hướng Lý Tư cúi người chào. Nổ Sần và cõi éo rất rõ ràng. Mặc kệ là vừa rồi vị thiếu niên này nhìn ra cọ trong tay pháp thuật mô hình sắp sụp đổ nhãn lực, vẫn là hóa giải sao động ma lực thực lực, đều xa so với hai người mạnh hơn. Mặc dù trước mặt vị này thoạt nhìn rất trẻ trung, tựa hồ cùng bọn hắn không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng là thực lực lại là vượt xa hai người bọn họ. Hoàng kim giai trung giai trở lên pháp sư. Nộ Sần trong lòng phỏng đoán lấy, thái độ không khỏi càng thêm cung kính một chút. Tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong, cấp thấp pháp sư đều phải tôn kính cao giai pháp sư. Cái này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là đối với đối phương nắm giữ pháp thuật tri thức kính ý đều là chuyện nhỏ. Lý Tư khoát tay áo, lập tức hướng hai người hỏi, "Ta nhìn các ngươi hai cái tựa hồ là đang nắm giữ pháp thuật mới." "Đúng vậy, các hạ." Nộ Sần chủ động hướng Lý Tư nói ra, "Ta đang luyện tập chính là lục hoàn pháp thuật cao đẳng bạo viêm thuật, cậu đang luyện tập chính là thuấn gian di động. Hai cái pháp thuật này đều là chúng ta từ học viện lấy được ban thưởng, chính mình chọn lựa. Nhiều cố gắng khẳng định không sai, nhưng là tại không có người khác coi chừng thời điểm liền không nên mạo hiểm, biết không?" đúng, các hạ. Nô sần túi lầu đáp, không khỏi lường có eo một chút. Chương 768, 2, trôn xuống hạt giống. Chương 768, 2, trôn xuống hạt giống. Thế đạo bây giờ hắn sao có thể không rõ, rất rõ ràng vừa rồi hảo hữu tình cảnh tương đối nguy hiểm. Nếu như không phải vị này các hạ xuất thủ tương trợ, rất có thể liền muốn đi nửa cái mạng. Tuy nói nơi này là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội rồ nạt thành, lại thương thế nghiêm trọng đều có biện pháp trị liệu, nhưng đại giới cũng không phải là hai người có thể gánh vác lên. Nếu như điều kiện thật dư giả, bọn hắn cũng sẽ không ở trong thành công cộng nơi thí nghiệm luyện tập pháp thuật. Một bên quẹo cũng liền nội vàng gật đầu, trên mặt còn mang theo một chút nghĩ mà sợ. Hắn có thể dự cảm đến, nếu như không phải vị này trợ giúp, vừa rồi hai tay của hắn thật rất có thể sẽ bị nổ đoạn, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Đây đối với quẹo tới nói tuyệt đối là tương đối khó tiếp nhận. Ừm. Lý Tư gật gật đầu, quay người mang theo Lý Sạ liền muốn rời khỏi. Nô Sần thấy thế, không khỏi có chút nóng nảy. Bất kể nói thế nào, trước mặt vị này các hạ thực lực tương đương cường đại. Hơn nữa, hẳn là nắm giữ cao giai không gian pháp thuật. Bằng không thì cũng không sẽ nhìn ra đến cọ trong tay không gian pháp thuật mô hình có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, cọ khó khăn gặp phải một mực bị hắn nhìn ở trong mắt. Mặc dù rất muốn giúp trợ hảo hữu, nhưng là hắn xác thực cũng không có biện pháp gì. Không gian pháp thuật tại tất cả trong pháp thuật cũng coi là cực kỳ cường đại, rất khó nắm giữ một loại. Nắm giữ không gian pháp thuật pháp sư vốn là không nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là hoàng kim giai pháp sư. Mà muốn có được cao giai pháp sư chỉ điểm, cần thiết trả ra đại giới căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Mặc dù nổ sần gia đình điều kiện so với cọ tốt hơn nhiều, nhưng cũng bất quá là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cấp dưới vương quốc bên trong một cái tiểu quý tộc, thật sự là bất lực. Hôm nay gặp phải như vậy một vị cao giai pháp sư hảo tâm trợ giúp, nhường nổ sần nhìn thấy một chút hy vọng. Đối phương đã nguyện ý ra tay trợ giúp cọ eo, có thể hay không hảo tâm lại cho cọ chỉ vào điểm. Nổ sần cũng không rõ ràng, nhưng là hắn biết lấy cọ cái kia trầm mặc ít nói tính cách, dù cho lại nghĩ ra được đạt được trợ giúp, cũng không biết nên mở miệng như thế nào thỉnh cầu. Dứt khoát, nổ sần hai mắt nhắm lại, lại lần nữa hướng Lý Tư không mình hành lễ, cung kính nói ra: vị này các hạ, mạo muội quấy rầy ngài, không biết ngài có thể hay không chỉ điểm một chút cô eo. Hắn là học viên ưu tú nhất một trong, chắc chắn sẽ không nhường ngài thất vọng. Một bên còn đang do dự cô eo dần mình, đội vàng nhìn về phía hảo hữu rồ ẻn kém. Sau một lát hòa ước ngươi kém cùng một chỗ không người, chắc chắn âm thanh nói ra, hy vọng có thể được đến ngài chỉ điểm. Lý Tư nhìn lên trước mặt hai người, có chút cảm thấy hứng thú cười. Với hắn mà nói, chỉ điểm hai người này căn bản không uổng phí bất luận cái gì công phu, nhưng là hắn cũng không nói thêm gì. Cô eo đúng không? Lý Tư nhìn xem đỉnh lấy một đầu có chút tạp nhạt màu nâu tóc ngắn thiếu niên, vừa cười vừa nói, nghĩ muốn nắm giữ không gian pháp thuật, trọng yếu nhất là không thể nóng đội. Ngươi tiến bộ tốc độ đã rất tốt, sau đó phải từ từ đi cảm thụ quanh thân không gian biến hóa, mà không phải chỉ chú ý pháp thuật mô hình ổn định. Dứt lời, Lý Tư và Lý Sạ thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Nô Sần thấy thế, đứng lên, có chút tiếc nuối. Hắn có thể khẳng định vừa rồi vị kia các hạ tuyệt đối là một vị khá cường đại pháp sư, chỉ tiếc không có nhiều dạy bảo có eo vài câu. Nô Sần quay đầu, nhìn về phía cõi chính muốn an ủi vài câu, kết quả là trông thấy cõi hai mắt nhìn chằm chằm vừa rồi Lý Tư biến mất địa phương. Cõi có dũng khí cảm giác kỳ diệu. Vừa rồi vị kia các hạ biến mất địa phương, hắn tựa hồ cảm nhận được rõ ràng một loại không hiểu ba động. Loại này kỳ diệu ba động, hắn tại tạo dựng thuấn gian di động không gian pháp thuật mô hình lúc mơ hồ cũng có cảm ứng được. Bất quá, hắn tại tạo dựng pháp thuật mô hình lúc đưa tới ba động tựa như là bình tĩnh mặt nước bay vào một vòng mưa bụi, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cái kia vừa rồi vị kia các hạ biến mất địa phương, đưa tới ba động tựa như là hướng mặt nước ném vào một tảng đá lớn đưa tới mãnh liệt gợn sóng. Loại cảm giác này khiến cái này thiên một mực đắm chìm trong không gian trong pháp thuật cọ trong nháy mắt mê muội đi bảo, tư duy phi tốc vận chuyển, nghĩ phải bắt được một màn kia cảm giác. Cọ eo rất rõ ràng, đây chính là vị kia các hạ lưu cho hắn chân chính chỉ điểm. Chân quý như vậy cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một bên nổ sần trông thấy hảo hữu cái này có chút ma dáng vẻ, nháy mắt, không có quấy rầy cọ eo. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối cọ tới nói khẳng định là một chuyện tốt. Dứt khoát, Nô Sần cũng không có tiếp tục luyện tập trước đó pháp thuật, mà là canh giữ ở cõi eo bên người. Lý Tư, ngươi đối cứng với hai người kia cảm thấy rất hứng thú sao? Lý Sạ méo một chút đầu, nhìn phía dưới cõi cùng Nô Sần, có chút không hiểu hướng Lý Tư hỏi. Quả thật có chút. Lý Tư nhìn về phía lâm vào cảm ngộ bên trong cõi eo, có chút hài lòng gật đầu. Ngươi không cảm thấy cái này cõi eo, tại không gian pháp thuật phương diện thiên phú còn rất khá sao? Thân là truyền thừa từ phán quyết chi viêm am hiểu không gian pháp thuật truyền kỳ pháp sư, Lý Tư nhãn lực tự nhiên là không phải bình thường. Hắn vừa rồi tại trông thấy cõi eo đếm thử tạo dựng thuấn gian di động pháp thuật mô hình lúc, liền chú ý tới không gian của hắn thân hòa độ coi như không tệ. Mặc dù cõi thủ pháp còn tương đối non nớt, nhưng là có cái thiên phú này tại, tương lai tại không gian pháp thuật đạt thành tựu cao khẳng định không kém được. Tựa như Lý Tư nói, cõi eo rất rõ ràng là có chút nóng nảy, mới có thể xuất hiện trước đó cái chủng loại kia nguy hiểm. Nghĩ muốn nắm giữ không gian pháp thuật, trọng yếu nhất chính là muốn cảm nhận được không gian ba động tồn tại. Đây là trọng yếu nhất tiền đề, nếu không tốn hao lại nhiều tinh lực cũng là làm nhiều không ít. Thời gian một tháng, cõi có thể đạt tới cái kia này trình độ, thiên phú đã tương đối khá. Đây cũng là hai người không có tiếp thụ qua chân chính cao giai pháp thuật chi thức dạy bảo, mới không biết những này tin tức trọng yếu. Cho nên, Lý Tư nóng lòng không đợi được dưới cũng liền chỉ điểm một hai. Mặc dù không có xem xét cõi eo bảng, nhưng Lý Tư có thể khẳng định cõi tại không gian pháp thuật phương diện thiên phú chí ít cũng là cao giai tồn tại. Tương lai chí ít cũng là một vị am hiểu không gian pháp thuật hoàng kim giai pháp sư. Có sao? Lý Sạ nghe vậy, lại cúi đầu nhìn cõi eo vài lần. Cũng liền. Còn tốt đó chứ. Đây là Lý Sạ hướng tốt thảo luận, nàng cảm thấy cõi thiên phú còn không bằng nàng đâu. Phải biết, nàng am hiểu thế nhưng là nguyên tố tố có thể pháp thuật. Không gian pháp thuật phương diện cũng chỉ là bình thường. Ha ha. Lý Tư nhìn xem Lý Sạ dáng vẻ, đâu còn đoán không được Lý Sạ đang suy nghĩ gì, cười bớt bớt đầu của nàng. Hắn làm sao có thể cùng ngươi so với? Lý Sạ pháp sư thiên phú thế nhưng là tương đối kinh khủng. Tố có thể hệ pháp thuật không nói trước, cái khác loại hình pháp thuật tại loại suy phía dưới Lý Sạ cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Huống chi, nàng nhưng đã là truyền kỳ pháp sư. Những này đê hoàn pháp thuật ở trong mắt nàng liền và tiểu hài tử đồ chơi một dạng. Bất quá, tựa như Lý Sạ nói như vậy, cỏ ẻo và nổ sần thiên phú quả thật không tệ, nhưng là đối Lý Tư tới nói cũng không tính trọng yếu bao nhiêu. Chỉ nhớ kiếp trước chung, hắn không nhớ do có tên gọi cỏ ẻo và nổ sần truyền kỳ pháp sư. Cho dù có, muốn bồi dưỡng đứng lên cũng phải tốn không ít tinh lực. Lý Tư hiện tại mặc dù có thời gian, nhưng cũng không đến mức chuyên môn đi làm những chuyện này. Coi như tiện tay chôn xuống mầm móng. Với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là lập tức đến ngay cùng thứ ba nghị trưởng tinh giới bệnh người ạ cạn sạt tần giờ dạ gặp mặt. Cũng không biết có cái gì kinh hỉ đang chờ hắn. Lý Tư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giống như đang nhìn hướng cái gì. Tấu chương xong, chương 769, 1, Sở Tí Vân lão sư tin tức chương 769, 1, Sở Tí Vân lão sư tin tức Jonathan, tại ước định thời gian đến thời điểm, Lý Tư dựa theo họ dữ lý ạ cho địa chỉ, đi tới ước định địa điểm. Họ dữ lý ạ cũng không có và Lý Tư cùng một chỗ, mà là cười nói lấy này lại một lần khó quên kinh lịch. Lý Tư nhìn thoáng qua trước mắt kiến trúc, có chút ngoài ý muốn. Đây là một chỗ ngồi tại ma pháp đô thị biên giới tầng 2 phòng nhỏ, không giống bình thường chính là nó như là bị thời gian lãng quên hồ phách, lặng lặng ngưng kết tại ồn ào náo động bên ngoài. Không giống với trong thành những cái kia đỉnh nhọn cao ngất, quấn quanh lấy mình quang phủ văn ma pháp tháp lâu, tòa kiến trúc này lấy xanh nhạt sắc đất phó mảnh ngói lắt thành nóc nhà, giống như là bị nước mưa lặp đi lặp lại thấm vào qua trời trong mảnh vỡ. Bạch khe núi thổ hỗn hợp vỏ sò quét vôi thành bách tường sớm đã rút đi chói mắt quang trạch, tường ra bong ra từng mảng nơi lộ ra vàng nhạt màu lót, phản phất lão nhân che kín chuyện xưa khuôn mặt, mỗi một vết nứt đều giống như là tại kể ra trăm năm qua thần hôn thay đổi. Cây hoa hồng cùng lam hoa doanh sen lẫn suốt ngày nhưng mái vòm, đem phòng nhỏ bao phủ tại lộng lẫy quang ảnh bên trong. Tiền viện không có ma pháp suối phun hoặc phủ văn bãi cỏ, thay vào đó là dùng thanh thạch tùy ý chắp vá khúc kính, khe đá ở giữa chui ra lấm ta lấm tấm cây hoa hồ điệp. Lầu hai cửa gỗ linh bên trên vịn phong linh thảo, nhỏ vụn đóa hoa màu tím theo gió run rẩy, tiếng đinh đông hù dọa mái hiên chuông đồng cộng mình. Cái này nguyên thủy mà thuần túy thanh âm tựa hồ vượt trên nơi xa chung ma pháp lâu hành mình, mang đến một loại an bình cảm giác. Mà xuyên thấu qua phòng nhỏ, hậu viện mới thật sự là bí cảnh chỗ. Trăm năm sắc vi dọc theo pha tạp tường đá tùy tiện sinh trưởng, thâm hồng, vàng nhạt, tuyết trắng đóa hoa tầng tầng điện điện ép cong đầu cảnh, cơ hồ muốn tràn qua lầu hai sân thượng. Thạch xây đài phun nước chảy xuôi thanh tịnh nước chảy, từ đài phun nước trung rơi xuống, tại trong hoa viên chậm rãi chảy xuôi. Hình kiếm phiến lá ở giữa đứng thẳng lấy lam tử sắc hoa chén nhỏ, trong bóng chiều nổi lên chân châu mẹ bối quang trạch. Kỳ diệu nhất chính là góc tường gốc kia cái cổ siêu mẹo cây táo, vằn mẹo trên cành cây đồng thời chán phóng phấn hoa trắng đóa cùng ngây ngô trái cây, điểm hương hòa với bùn đất khí tức. Ngay tại Lý Tư hướng vào phía trong ngắm nhìn thời điểm, vị bất quá lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tinh linh màu phỉ thúy tóc dài dùng tơ nhện buộc thành bím tóc, mỏng như cánh ve trên cánh mạch lạc hiện ra hồng thải. Nàng dẫn theo so với tự thân còn cao hàng mây che đèn lồng, hướng Lý Tư hoạt bát chớp chớp mắt trái, tinh tế ngón tay vẽ ra trên không trung ngân xa bản quy tích. Theo tiểu tinh linh phất tay, cuốn quanh lấy cây kim ngân hoa chất gỗ cửa sân tự động mở ra, tựa hồ tại hoan nghênh Lý Tư đến. Tử dương hoa từ trong khe gạch nô ra hoa chén nhỏ, mỗi cánh hoa đều nâng khỏa run rẩy giọt sương, phản chiếu lấy bầu trời biến ảo sát thái. Mời theo sát bước chân của ta nha. Thanh truyền bản thanh âm trực tiếp tại Lý Tư trong đầu vang lên, tiểu tinh linh dẫn theo đèn lồng trôi hướng uốn lượn đá vụn đường mòn. Hai bên bụi hoa đột nhiên sống lại, sắt vi dây leo giống như nhã vũ giả bản giãn ra vòng eo, nhường ra điểm đẩy linh lan thông đạo. Lý Tư và táo phất qua cây hoa hồ điệp bụi lúc, những cái kia đóa hoa đột nhiên cùng nhau chuyển hướng hắn, cánh hoa hít hít phun ra mang theo phấn hoa nước nở. Lý Tư thưởng thức chung quanh tiểu viện mỹ cảnh, chỉ có thể nói không hổ là thứ ba nghị trưởng chỗ ở sao. Nơi này phảng phất chính là rộ nạt trong thành một chỗ kỳ diệu thiên địa bình thường, thậm chí nhường Lý Tư cảm giác phảng phất về tới tinh linh vương quốc nạ vì ạ đại xâm lâm. Liên liên chỉ có tại tự nhiên và sinh mệnh năng lượng cực kỳ dư giả thâm lâm trung xuất hiện tiểu tinh linh, tại chỗ này trong tiểu viện đều có. Có thể thấy được vị kia thứ ba nghị trưởng ở trong đó hao tốn nhiều ít tâm tư. Lý Tư xuyên qua cuối cùng một đạo do tử đằng bệnh cổng vòm, tầm nhìn rộng mở trong sáng. Sáng sớm nắng sớm xuyên qua như thủy tinh trong suốt nhiều cánh cây dâm bụt, tại trên bãi cỏ xi ra lăn tăn còn sáng. Mà vườn hoa chính giữa, thuần trắng đá cẩm thạch bản tròn chính lơ lửng tại cách đất ba tấc nơi xoay chậm chậm. Sương sứ đồ uống trà tại không người đụng vào tình huống dưới nhẹ nhàng nhảy múa. Hồng trà tại trong chén vạch ra màu hổ phách vòng xoáy, mới ra lô tư khang bánh phiêu khởi lượn lờ nhiệt khí, liền bằng bạc đường bình đều tự động nghiêng, tung ra tinh chuẩn lớp đường áo vòng xoáy. Tiểu tinh linh rơi vào mép bàn linh lan bên trên, cánh thu nạp lúc mang theo khí lưu nhường hương trà nổi lên liên y lìa nàng ra hiệu Lý Tư ngồi xuống, nhấm nháp chuẩn bị xong điểm tâm. Lý Tư mỉm cười, cũng không có cự tuyệt tiểu tinh linh mời, vương lên hồng trà nhẹ nhẹ uống một ngụm. Tiểu tinh linh thấy Lý Tư không có cự tuyệt nàng mời, vui vẻ vỗ bờ cánh. Cùng lúc đó, mấy cái tiểu tinh linh từ chung quanh trong bụi hoa xuất hiện, vây quanh lấy Lý Tư bay múa. Thậm chí có một cái tiểu tinh linh rơi vào Lý Tư trên đầu, khép mắt thoải mái mà nằm ở nơi đó, giống như rất ưa thích Lý Tư dáng vẻ. Lý Tư cũng không có để ý thân là thế giới thụ quyến người, hắn vẫn là rất ưa thích tiểu tinh linh loại này hoàn toàn đản sinh tại tự nhiên cùng sinh mệnh chi lực tồn tại. Ta còn là lần đầu tiên thấy chúng nó và người ngoài thân mật như vậy, không hổ là thế giới thụ quyến người sao? Một đạo ôn hòa giọng nữ truyền đến, Lý Tư đứng dậy nhìn lại. Vị này nữ tính pháp sư tuổi chừng 20 có thừa, khuôn mặt chi tú lệ phảng phất ngày xuân bên trong mới nở đóa hoa, làm cho người thấy một lần khó quên. Khoe miệng của nàng đều là treo một vòng nụ cười ấm áp, như là ngày xuân nắng ấm, làm cho người ta cảm thấy vô tận ấm áp cùng thân cận cảm giác. Một đầu như mực mái tóc đen dài bị đơn giản co lại, lộ ra đã giỏi giang lại không mất nữ tính ôn nhu. Nàng thân mang một bộ màu đen pháp sư trường bảo tử trường bảo phía trên điểm xuyết lấy vô số thật nhỏ bức tranh các vì sao, phảng phất đem trọn phiến tinh không mênh mông đều ngưng tụ tập ở đây, sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi khi nàng nhẹ nhàng bước liên tục, trường bào nhẹ nhàng đông đưa, những cái kia bức tranh các vì sao liền phảng phất theo động tác của nàng má lấp lóe, tăng thêm một vòng thần bí cùng ảo. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, Tần Dở Dạ nghị trưởng. Lý Tư hướng trước mặt vị nữ sĩ này hành lễ. Đúng, thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ A Khảm Tát Tư là ba vị nghị trưởng trung duy nhất nữ tính. Bất quá sự cường đại của nàng khuất phục tất cả mọi người. Không cần khách khí, Lý Tư. Tần Dở Dạ mỉm cười nhìn Lý Tư, ánh mắt tràn đầy như một xuân phong nhu hòa, giống như là tại đối mặt một vị hồi lâu không thấy bạn bè tầm thường. Nàng chỉ chỗ ngồi nhường Lý Tư ngồi xuống, lập tức ngồi tại Lý Tư đối diện, vừa cười vừa nói, ngươi là Sở Tí Vân đệ tử, ngươi lão sư trước đó cũng không có thiếu cùng ta khoe khoang ngươi. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu như ta có ngươi đệ tử như vậy, khẳng định cũng sẽ và Sở Tí Vân một dạng. Lý Tư cười gật gật đầu, cũng không có đáp lại. Mặc dù trước mặt Tần Dở Dạ thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng nàng trở thành thứ ba nghị trưởng tiểu tinh linh nhóm đều thích ngươi, đây chính là thế giới thụ quyến người đặc chất sao? Tần Dở Dạ cười giơ tay lên, tiểu tinh linh khoái hoạt rơi vào trên ngón tay của nàng. Thật không nghĩ tới, vị thứ tư xuất hiện thế giới thụ quyến người lại là một vị pháp sư. Vẫn khí mà thôi. Lý Tư khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Nói cho cùng, hắn còn không rõ ràng lắm vị này thứ ba nghị trưởng tột cùng muốn làm gì. Không cần phải gấp. Chương 769-2, Sở Tí Vân lão sư tin tức. Chương 769-2, Sở Tí Vân lão sư tin tức. Tần Dở Dạ nhìn thoáng qua Lý Tư, bưng lên hồng trà uống một ngụm, mỗi lần từ tinh giới trung trở về, ta đều ưa thích đợi tại tòa này trong hoa viên nghỉ ngơi. Nơi này là ta tại tinh giới trung ngao du định vị chỗ. Tần Dở Dạ nhẹ khẽ vuốt vuốt một bên thịnh phóng màu da cam cây hoa hồng hoa, nói tiếp, lần này tìm ngươi đến cũng là và lần này cùng ta lần này tinh giới ngao du có quan hệ. Ngươi hẳn phải biết, lão sư của ngươi Sở Tí Vân trước đó một mực tại tìm kiếm để mổ gọt gọn lưu lại tung tích à? Là. Lý Tư nghe vậy hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp. Cái này hắn vẫn đúng là rõ ràng, Sở Tí Vân lão sư sở dĩ đang tìm kiếm để mổ gọt gọn tung tích, nguyên nhân gây ra vẫn là hắn tại Đi Lòn Vương quốc phát hiện. Lúc đó để mổ gọt gọn giả mạo Đi Lòn Vương quốc quốc vương, tại Đi Lòn Vương quốc chôn xuống một viên cái đinh. Chỉ bất quá hắn kế hoạch bị Lý Tư đưa tới hỗn loạn phá hỏng, chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ phá cục. Để mổ gọt gọn sở dĩ làm như thế, chính là vì tận khả năng tại gã trong thế giới lưu lại bố trí, vì tương lai vượt sâu huyết chiến làm chuẩn bị. Lúc đó, Sở Tí Vân lão sư xuất thủ đem đệ mổ gọt gọn cố kia phân thân tiêu diệt. ASB bằng thủ tại cái kia về sau, Sở Tí Vân lão sư chuyên môn ra ngoài lữ hành, tìm kiếm đệ mổ gọt gọn chôn ở gã thế giới địa phương khác chôn xuống ám tử. Nói thật, Lý Tư không biết vì sao Sở Tí Vân lão sư vì cái gì nguyện ý chủ động làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Và chư thần giáo hội, tự tụ nghị hội như vậy siêu phàm thế lực khác biệt, phiếm lại lục pháp sư hiệp hội bất quá hắn mơ hồ có một số suy đoán. Tỷ như Sở Tí Vân lão sư nắm giữ trôi này chuyển kỳ pháp trượng gạ chi nộ có lẽ và gạ thế giới có liên quan, cho nên Sở Tí Vân lão sư mới sẽ chủ động đi làm những chuyện này. Lý Tư không quá chắc chắn, hơn nữa lúc ấy Lý Tư thực lực cũng không mạnh, Sở Tí Vân lão sư cũng sẽ không nói cho hắn những chuyện này. Sở Tí Vân lão sư là đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Dở Dạ thần sắc có chút nghiêm, nhìn xem Lý Tư nói ra, Sở Tí Vân đi làm những chuyện kia trước đó có và ta nói qua, dù sao đối phương là vị kia ác ma vương tử đệ mồ gọn, nhằm vào hắn là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Sở Tí Vân lưu cho ta một cái tiêu ký, nhưng ta có thể định vị vị trí của hắn. Lý Tư lặng lặng nghe, trong lòng có chút siết chặt. Chẳng lẽ trước đó dự cảm thành sự thật? Cho nên, là chuyện gì xảy ra sao? Nghe thấy Lý Tư đặt câu hỏi, Tần Dở Dạ trầm mặc một lát, trầm giọng nói ra, Sở Tí Vân am hiểu không gian pháp thuật, hắn để lại cho ta tiêu ký có thể làm cho ta cảm ứng được chỗ hắn ở. Đây cũng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Bất quá, tại lần trước tinh giới du đăng chung, ta cảm ứng được Sở Tí Vân từ gã trong thế giới rời đi, tiến vào tinh giới. Mà rất nhanh, Sở Tí Vân liền từ ta cảm ứng chung biến mất. Biến mất là có ý gì? Lý Tư nhìn xem Tần Dở Dạ hỏi. Ngươi hẳn là cũng biết, Sở Tí Vân hiện tại cũng không gặp nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng vô pháp liên hệ đến hắn. Hắn rất có thể bị vây ở địa phương nào, nhưng hắn lưu lại ấn ký, lại không cách nào chỉ hướng vị trí của hắn. Tần Dở Dạ dừng lại một lát, tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Một đoàn nhàn nhạt màu đen vầng sáng xuất hiện tại bàn tay của nàng phía trên, trong đó còn có chút điểm lóe ra sao trời. Coi như ta sử dụng tinh giới định vị thuật, cũng vô pháp xác định Sở Tí Vân ở nơi nào. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Sở Tí Vân cũng không tại gã thế giới, vô tận vực sâu, tiểu thế giới đàn, vị diện khác những địa phương này. Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư, bất đắc dĩ cười một cái nói thật, ta thực sự không nghĩ ra được có chỗ nào có thể vây khốn am hiểu nhất không gian pháp thuật Sở Tí Vân. Ta hiểu được. Lý Tư trầm mặt một lát, gật gật đầu nói, ngài để cho ta tới nơi này, chính là vì nói cho ta biết lão sư sự tình sao? Tần Dở Dạ có chút hướng về sau nhích lại gần thành ghế, gật gật đầu nói, xác thực có cái này cân nhắc. Với tư cách Sở Tí Vân đệ tử duy nhất, ngươi cũng đã đột phá đến chuyển kỳ. Hơn nữa Tần Dở Dạ nhìn từ trên xuống dưới Lý Tư, vừa cười vừa nói, hơn nữa thực lực ngươi bây giờ đã tương đối khá. Ngoại trừ trở thành thế giới thụ quyến người bên ngoài, ngươi còn nắm giữ một tòa hoàn hảo phủ không thành. Cho nên Sở Tí Vân sự tình, ta cảm thấy còn là để cho ngươi biết tốt. Bất quá nghĩ muốn trợ giúp Sở Tí Vân lời nói, ngươi vẫn là phải nhiều các loại.
Đương nhiên, ta hội một mực tìm kiếm Sở Tí Vân.
Tắn Dở Dạ vừa cười vừa nói.
Lý Tư khẽ gật đầu.
Tại hắn cảm ứng chung, vị này thứ ba nghị trưởng cũng không có cái gì ác ý tồn tại. Mặc dù chưa từng từ lão sư nơi đó từng nghe nói hắn cùng thứ ba nghị trưởng quan hệ, nhưng đối phương lý do thoái thác có thể cùng Sở Tí Vân lão sư xuất hiện dị thường trước sau đi qua đối được. Hẳn là không có vấn đề gì. Cho nên, Sở Tí Vân lão sư là xảy ra vấn đề gì rồi? Tựa như Tắn Dở Dạ nói như vậy, thật sự là không cách nào tưởng tượng Sở Tí Vân lão sư hội bị nhốt ở nơi nào. Nói câu khả năng không cung kính lời nói, liền xem như ác ma vương tử đệ mổ gọt gọn xuất thủ, giết chết Sở Tí Vân khả năng cũng so với vây khốn hắn cao hơn. Hơn nữa, mặc dù Lý Tư hiện tại không gian pháp thuật đã khá cường đại, nhưng cùng Sở Tí Vân chênh lệch vẫn còn tương đối xa xôi. Lý Tư cũng không muốn Sở Tí Vân chưa cứu được đến, đem chính mình cho thua tiền. Về phần muốn hay không cứu Sở Tí Vân lão sư, đây đối với Lý Tư tới nói căn bản không cần do dự. Tại trọng sinh đến nay, cho hắn trợ giúp nhiều nhất chính là Sở Đại Thúc và Sở Tí Vân lão sư. Hơn nữa, Sở Tí Vân lão sư sở dĩ hội lâm vào trong nguy hiểm, cứu về căn bản cũng và Lý Tư có quan hệ. Chỉ cần có nắm chắc, Lý Tư cũng sẽ không do dự. Cảm ơn ngài cáo chi. Lý Tư nhìn về phía trước mặt ngay tại chậm rãi nhấm nháp thức ăn ngon Tắn Dở Dạ, chính trọng nói, nếu như ngài có ta có thể giúp một tay, mời theo lúc phân phó. Vậy ta liền không khách khí. Tắn Dở Dạ cười híp mắt nhìn xem Lý Tư. Ta xác thực có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Vừa rồi vị này khí chất còn giống một vị nhu hòa trưởng bối, bây giờ lại giống như là một vị chiếm được tiện nghi thiếu nữ. Xin mời ngài nói. Lý Tư có chút trở tay không kịp, bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Tắn Dở Dạ, cảm giác tựa như là tiến đụng vào trong tay nàng. Ngài cảm giác phiếm đại lục pháp sư hiệp hội như thế nào? Tắn Dở Dạ chỉ cách đó không xa những cái kia cao ngất pháp sư tháp, nhìn xem Lý Tư nói ra, cường đại là tất cả pháp sư trong suy nghĩ thánh địa. Có thể là như vậy đi. Tắn Dở Dạ lắc đầu, lập tức nói ra, nhưng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, hiện nay gã chủ thế giới ngay tại nên đón một trận biến đổi lớn, tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trong đó. Cường đại như ngươi Sở Tí Vân lão sư, không phải cũng đồng dạng gặp phải phiền toái. Nhưng là hiện tại, toàn bộ hiệp hội có chút sơ cứng, giống như một đầm nước đọng tầm thường chỉ cố thủ lấy tự thân lĩnh vực. Cho nên, ngài muốn cho ta làm cái gì? Lý Tư nhìn xem một chút Tắn Dở Dạ hỏi. Ta muốn cho ngươi tại trong hiệp hội thành lập một cái hoàn toàn mới học phái. Tắn Dở Dạ vừa cười vừa nói. Tấu chương xong, chương 770, 1, muốn học tinh giới pháp thuật sao? Chương 770, 1, muốn học tinh giới pháp thuật sao? Tắn Dở Dạ vườn hoa phòng nhỏ, Lý Tư nhìn xem Tắn Dở Dạ, không khỏi duỗi ra ngón tay chỉ chính mình. Thành lập một cái hoàn toàn mới học phái. Để cho ta. Thứ ba nghị trưởng đại nhân ngài thật đúng là không khách khí a. Lý Tư rất rõ ràng Tắn Dở Dạ chỉ là cái gì. Bởi vì pháp sư chức nghiệp giả tính đặc thù, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cơ cấu quyền lực và tầm thường siêu phàm thế lực chênh lệch rất lớn. Hoặc là nói, vẹn vẹn là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nội bộ, liền phân làm hơn trăm cái thế lực khác nhau. Mà trong hiệp hội những thế lực này, chính là khác biệt pháp sư học phái. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng không phải là chỉ có cho phép pháp sư chức nghiệp giả gia nhập, nhưng là chiếm cứ vị trí chủ đạo vẫn là cường đại các pháp sư. Mà pháp sư và cái khác siêu phàm chức nghiệp khác biệt lớn nhất, chính là pháp sư có thể nắm giữ năng lực thật sự là quá mức toàn diện. Vẹn vẹn là phóng ra pháp thuật loại hình, liền chia làm phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tố có thể hệ, tiên đoán hệ, nghi ngờ khống hệ, huyền thuật hệ, tử linh hệ, biến hóa hệ trở tám loại. Mà mỗi chủng loại hình trong pháp thuật lại có rất nhiều phương hướng phát triển. Cũng tỉ như tố có thể hệ pháp thuật, cơ sở nhất chính là căn cứ pháp thuật sử dụng ma pháp nguyên tố chủng loại phân chia là hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, thổ hệ pháp thuật. Các pháp sư có thể sử dụng pháp thuật chủng loại thật sự là quá phong phú, cái này khiến các pháp sư trở nên cường đại lại toàn diện đồng thời, cũng mang đến vấn đề mới. Cái kia chính là mỗi một cái pháp sư tinh lực là có hạn. Ngoại trừ cực thiểu số tình huống, bình thường pháp sư căn bản không có khả năng nắm giữ tất cả loại hình pháp thuật. Tham thì thâm. Tại thực lực đột phá đến nhất định cấp độ trước đó, đại bộ phận pháp sư đều sẽ căn cứ tự thân thiên phú và đối khác biệt pháp thuật thân hòa độ, lựa chọn một lượng môn chủ muốn tu hành pháp thuật, lại phối hợp cái khác loại hình pháp thuật dùng cho chiến đấu và thăm dò. Cho nên, tự nhiên mà vậy liền phân ra khác biệt phương hướng phát triển pháp sư. Am hiểu cùng một loại hình pháp thuật pháp sư liền tự động tụ tập trung một chỗ, cộng đồng giao lưu học tập lấy được tiến bộ, đồng thời cũng đoàn kết lại cộng đồng tranh thủ lợi ích. Mà đây chính là rất nhiều học phái tiền thân, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội liền như là đã từng ma pháp đế quốc một dạng, nội bộ sức mạnh căn cứ những này học phái bị phân chia ra tới. Lý Tư đối phiếm đại lục pháp sư hiệp hội có sự hiểu biết nhất định. Hiện tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nội bộ hơn trăm cái học trong phái, cường đại nhất học phái có 3 cái, theo thứ tự là Đốt Tận Chi Tháp, Vạn Hình Bí Hội, Hoang Ngôn Chi Kén. Cái này 3 cái học phái cũng là trong hiệp hội đỉnh cấp học phái, phân chia nắm giữ trong hiệp hội rất lớn quyền lực. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái giống tinh khung quan sát đo đạc người họ dữ lý ạ tinh huy chô sao trời chi hoàn học phái thuộc về nhất lưu học phái. Xuống chút nữa, chính là nhị lưu học phái cùng mạt lưu học phái, cũng là số lượng chiếm so với nhiều nhất học phái. Mà học phái ở giữa phân chia mạnh yếu, trên cơ bản chủ yếu là nhìn học phái trung truyền kỳ pháp sư số lượng. Cũng tỉ như 3 cái đỉnh cấp học phái, gia nhập bọn chúng truyền kỳ pháp sư liền từng có 10 vị. Giống sao trời chi hoàn như vậy nhất lưu học phái có số nhiều vị truyền kỳ pháp sư. Mà nhị lưu học phái thì là chỉ có một vị truyền kỳ pháp sư. Mặt lưu học phái thì là không có truyền kỳ pháp sư. Sở dĩ hội phân chia như vậy, mà không phải dựa theo truyền kỳ các pháp sư mạnh yếu phân chia, là bởi vì tại ngoài sáng bên trên, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tối cao cơ cấu quyền lực là truyền kỳ nghị hội. Mỗi một vị truyền kỳ pháp sư gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội về sau,
đều sẽ tự động trở thành truyền kỳ nghị viên của quốc hội. Mà truyền kỳ nghị hội quyết định phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bất luận là quyết sách gì, ngoại trừ cái kia ba vị nghị trưởng, mỗi một vị nghị viên đều có một phiếu. Mà có được truyền kỳ pháp sư càng nhiều học phái, tại truyền kỳ nghị hội bên trong lực ảnh hưởng lại càng lớn. Đương nhiên, nhìn như vậy lời nói, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong truyền kỳ pháp sư số lượng thậm chí muốn vượt qua 100 cái. Trên thực tế căn bản không có khoa trương như vậy. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội và cái khác siêu phàm thế lực khác nhau, ngay tại ở nó hoang nên gạ trong thế giới truyền kỳ pháp sư gia nhập. Chỉ cần thuộc về trông coi tự trận doanh, mà không phải tà thần tín đồ hoặc là thờ phụng ác ma tồn tại, hiệp hội cũng không thèm để ý gia nhập pháp sư là có thuộc về thế lực. Cũng tỉ như chư thần giáo hội truyền kỳ pháp sư, cũng tương tự có thể gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Khác nhau chủ yếu ở chỗ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong tài nguyên, là căn cứ gia nhập người cống hiến tới phân chia, cũng sẽ không bởi vì gia nhập người thân phận mà khác nhau đối đãi. Đây cũng là vị kia đệ nhất nghị trưởng thì ngân chi chủ họ xì dịch dò nọ chỗ quyết định quy tắc. Cho nên, chỉ gia nhập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội truyền kỳ pháp sư số lượng cũng không nhiều. Đại bộ phận truyền kỳ pháp sư gia nhập hiệp hội đều có riêng phần mình mục đích, có là muốn có được càng nhiều cấp cao pháp thuật tri thức, có là muốn mượn dùng phụ không thành ma pháp công xưởng, thậm chí có là muốn mượn hiệp hội thế lực tranh thủ lợi ích. Mà chỉ cần tuân theo hiệp hội quy tắc, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đối với cái này cũng không có hạn chế. Đại bộ phận truyền kỳ pháp sư tại gia nhập hiệp hội hoàn thành mục đích của mình về sau, dưới đại đa số tình huống đều sẽ rời đi hiệp hội. Mặc dù hiệp hội có chuyên môn bố trí viễn trình thông tin trang bị, nhưng đại bộ phận rời đi truyền kỳ pháp sư đối truyền kỳ nghị hội quyết sách cũng không quá quan tâm. Quyết sách của bọn họ phiếu quyền, liền sẽ tự động thuộc về nó sở thuộc học phái. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trung học phái thế lực tính đặc thù. Đối với Lý Tư tới nói, muốn thành lập một cái mới học phái cũng không tính chuyện phiền phức gì. Nhưng là rất rõ ràng, Tần Dở Dạ muốn cho Lý Tư làm không hề chỉ là thành lập học phái. Mặc dù không biết Tần Dở Dạ muốn làm gì, nhưng là Lý Tư tựa hồ cảm nhận được phiền phức hương vị. Hắn đến phiếm đại lục pháp sư hiệp hội là tới nghỉ phép, nếu như có thể giao dịch đạt được càng nhiều siêu phàm tri thức liền không thể tốt hơn. Thành lập một cái mới học bạc tỷ Lý Tư tới nói, là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. Tần Dở Dạ các hạ, ta có thể biết ngài tại sao muốn làm như vậy sao? Lý Tư thần sắc không thay đổi, nhìn lên trước mặt khoan thai tự đắc Tần Dở Dạ trầm giọng hỏi. Với tư cách phán quyết chi viêm đệ tử, Lý Tư đối chuyển kỳ nghị hội trung nghị trưởng quyền lực vẫn là rất rõ ràng. Bất luận một vị nào nghị trưởng, đều có được một phiếu bác bỏ chuyển kỳ nghị hội bất luận là quyết sách gì quyền lực. Đồng thời, nghị trưởng đồng dạng có được một phiếu thông qua bất luận là quyết sách gì quyền lực, trừ phi là một vị khác nghị trưởng phản đối. Đây cũng là lúc ấy Lý Tư đang nghe phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nguyện ý nhường hắn trở thành thứ tư nghị trưởng thời điểm, sẽ có chút do dự căn nguyên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cự tuyệt cái này hấp dẫn. Hắn biết rõ bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn. Cái kia ba vị nghị trưởng có thực lực đi gánh chịu cưỡng ép thôi động quyết ý khả năng mang tới nguy hiểm, mà rất rõ ràng ngay lúc đó Lý Tư cũng không có phần này lực lượng. Cái này đại biểu, thân là thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ tại trong hiệp hội quyền lực trí cao. Đệ nhất nghị trưởng thì ngân chi chủ họ xì dịch dò nọ cơ hồ từ không nhận thân. Thứ hai nghị trưởng phán quyết chi viêm Sở Tí Vân Không Lan lão sư bị vây ở cái nào đó bí ẩn chỗ. Toàn bộ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong, có thể nói là trước mặt vị này thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ thiên hạ. Nàng muốn làm cái gì, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đã như vậy, làm gì nàng vì thực hiện một cái mục đích, chuẩn bị nhường Lý Tư bắt đầu lại từ đầu thành lập một cái mới học phái. Đối mặt Lý Tư nghi vấn, Tần Dở Dạ cười uống một ngụm trà, để ly xuống nhẹ nói, chương 772, muốn học tinh giới pháp thuật sao? Chương 772, muốn học tinh giới pháp thuật sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Sắc thực ta có thể yêu cầu chuyển kỳ nghị hội làm bất cứ chuyện gì, nhưng này cũng không thể thực hiện mục tiêu của ta. Cũng tỉ như ta có thể mệnh lệnh những cái kia lão ngoan cố nhóm hành động, chủ động ứng đối ngoại lai uy hiếp, nhưng này cũng không phải là bọn hắn thật chính là muốn đi làm sự tình. Ra lệnh cho bọn họ đi làm, cùng bọn hắn chủ động nghĩ muốn đi làm, cái này chỉ ở giữa chênh lệnh nhưng quá lớn. ASB và phụ thủ nếu như là tại thường ngày thời kỳ, ta cũng chẳng muốn quản bọn hắn, chỉ bất quá bây giờ hiệp hội nhất định phải làm ra cải biến. Cũng tỉ như trước đó phí liệp chi tinh giáng lâm. Hiệp hội trừ một chút bởi vì ý nguyện cá nhân tiến về thăm dò pháp sư, chỉnh thể cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Thậm chí chư thần giáo hội và tà thần tín đồ ở giữa phân tranh, hiệp hội cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi hẳn là rõ ràng, hiệp hội hoan nghênh bất luận cái gì pháp sư gia nhập, cho dù là nghiên cứu tử linh pháp thuật vong linh pháp sư, chỉ cần tuân thủ hiệp hội quy tắc đều không có vấn đề. Nhưng là những cái kia thờ phụng tà thần hỗn loạn pháp sư không được. Truy cầu tri thức, đồng dạng yêu cầu giữ gìn trật tự tồn tại, đây là hiệp hội tồn tại căn bản. Đã như vậy. Hiệp hội thiên nhiên liền đứng tại tà thần tín đồ và thâm viên ác ma mặt đối lập. Vào lúc này còn cảm thấy việc không liên quan đến mình, không khỏi quá mức ngu xuẩn một số. Tần Dở Dạ lắc đầu, cả con mắt màu xám trung hiện lên một tia phong mang. Ta cần để cho những cái kia an vu hiện trạng người cảm nhận được nguy cơ, từ đó chủ động hành động. Cũng tỉ như, một cái mới đản sinh, cấp tốc mở rộng cũng nghĩ tại trong hiệp hội nắm giữ càng nhiều quyền lực mới học phái. Tần Dở Dạ các hạ Lý Tư nghe vậy, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra, ta có thể lý giải tâm tình của ngài, cũng minh bạch ngài ý nghĩ, nhưng là ngài tựa hồ chọn sai đối tượng. Có lẽ ta có một ít ưu thế, nhưng là muốn thực hiện ngài mục tiêu, chí ít cũng cần nhường ba cái kia đỉnh tiêm học phái cảm nhận được uy hiếp. Có lẽ ta có thể tạo dựng lên một cái nhị lưu học phái, thậm chí cố gắng hướng nhất lưu học phái phát triển, nhưng là muốn cho đỉnh tiêm học phái cảm nhận được uy hiếp, có lẽ có ít quá khó khăn. Bằng không, ngươi nhìn sao trời chi hoàn thế nào? Ta có thể cho sao trời chi hoàn cung cấp một số trợ giúp. Lý Tư nhìn xem Tần Dở Dạ nói ra. Sao trời chi hoàn, phải cùng trước mặt vị này thứ ba nghị trưởng ẩn ẩn có chỗ liên quan. Bằng không, Ozlia cũng sẽ không thay Tần Dở Dạ liên hệ hắn. Mà trước đó lời nói, Lý Tư cũng không phải là tại khiêm tốn. Phải biết ba cái kia đỉnh cấp học phái đều là truyền thừa không biết bao nhiêu năm tồn tại, huống chi học phái trung liền có là nhiều như vậy truyền kỳ cơ giả. Căn bản không phải Lý Tư thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư con mắt, vừa cười vừa nói, "Được rồi, Lý Tư, ngươi cũng không cần cảm giác cái này là không thể nào làm được sự tình. Nếu thật là như vậy, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Ngươi đã đến phiếm đại lục pháp sư hiệp hội, khẳng định là có từ hiệp sẽ có được càng nhiều siêu phàm tri thức ý nghĩ. Ngươi nắm giữ cái kia một tòa phụ không thành, liền sẽ để đại bộ phận học phái ủng hộ ngươi. Lão sư của ngươi lại là Sở Tí Bẩn, đốt tấn chi thắp cũng sẽ không chủ động nhằm vào ngươi, ngươi phải đối mặt áp lực liền nhỏ rất nhiều. Huống chi, ta mặc dù sẽ không bên ngoài ủng hộ ngươi, nhưng là cũng sẽ cho ngươi cung cấp một số trợ giúp." Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư còn muốn nói điều gì, khoát tay nào nói ra, "Được rồi, ta biết chuyện này thật phiền toái, đoán chừng ngươi cũng không thế nào muốn làm. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Chỉ cần ngươi giúp ta làm chuyện này, dù là không thành công, ta cũng sẽ cho ngươi một phần cái hạ thế giới chung quanh khu vực tinh giới địa đồ, cùng với ta một số tương quan bút ký. Ngươi hẳn là minh bạch những kiến thức này giá trị." Lý Tư nghe vậy, có chút trầm mặc một lát. Thứ ba nghị trưởng tinh giới địa đồ và bút ký có chút hương a. Phải biết, thứ ba nghị trưởng tinh giới bệnh người Tần Dở Dạ am hiểu nhất chính là tinh giới pháp thuật, tinh giới loại kia kỳ huyễn lại địa phương nguy hiểm, đối với vị này tới nói tựa như là nhà mình hậu viện. Nàng cho ra tinh giới địa đồ và bút ký, xa không phải bình thường truyền kỳ pháp sư có thể cung cấp. Thậm chí Lý Tư có thể khẳng định, đại bộ phận thần linh đối với tinh giới thăm dò đều không có vị này tinh giới bệnh người cường. Mà giống Sở Tí Vân lão sư, mặc dù cũng ưa thích tại tinh giới trung du đãng, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là thông qua không gian pháp thuật tiến về những thế giới nhỏ kia và vị diện khác. Đối với tinh giới hiểu rõ kỳ thật cũng không có Tần Dở Dạ cường. Mà mặc dù Lý Tư trong thời gian ngắn cũng không hề rời đi gạ chủ thế giới ý nghĩ, nhưng đây cũng là tạm thời sự tình. Tinh giới trung ẩn chứa bí mật và bảo tàng, đối với truyền kỳ các pháp sư tới nói càng là ý nghĩa phi phàm. Đối với rất nhiều người mà nói, Tần Dở Dạ tinh giới địa đồ và bút ký, giá trị cũng không kém hơn một kiện thánh khí thậm chí bán thần khí. Lý Tư có chút tâm động, bất quá còn tại thời điểm do dự lại nghe được Tần Dở Dạ nói ra, hơn nữa ta từ Sở Tí Vân nơi đó nghe nói, ngươi tựa hồ có thể học được bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí liền những nghề nghiệp khác kỹ năng đều không có vấn đề. Muốn học tinh giới pháp thuật sao? Đồng ý ta liền dạy ngươi. Tinh giới pháp thuật. Lý Tư lập tức càng cảm thấy hứng thú hơn. Tần Dở Dạ có thể trở thành thứ ba nghị trưởng, ngoại trừ nàng tự thân cường đại bên ngoài, tinh giới pháp thuật kỳ lạ cũng có tương đối lớn quan hệ. Tinh giới pháp thuật đản sinh thời gian rất sớm, có thể ngược dòng tìm hiểu đến ma pháp đế quốc đản sinh sơ kỳ. Bất quá khi đó tinh giới pháp thuật nhiều nhất chỉ có thể nói là tinh giới ngao du thuật, trợ giúp các pháp sư thăm dò tinh giới. Có chút cùng loại với phi hành thuật, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Lý Tư cũng nắm giữ mấy cái tương tự pháp thuật, mà từ đó về sau, tinh giới pháp thuật phát triển hơi chậm, mặc dù xuất hiện một số cái khác công dụng pháp thuật, nhưng là tại rất nhiều pháp thuật loại hình chung cũng không thế nào nổi danh. Thứ ba nghị trưởng tinh giới bệnh người Tần Dở Dạ xuất hiện cải biến điểm này. Tại trong tay nàng, tinh giới pháp thuật đã là một cái cực kỳ hoàn chỉnh lại cường đại pháp thuật chủ loại. Tiếp trước Tần Dở Dạ tại gã chủ thế giới bên trong duy nhất một lần xuất thủ, cái kia kinh khủng cấm chú phảng phất đem chọn cái bầu trời xé nát, vô số đầy sao từ xa xôi tinh giới trung rơi rụng xuống, trực tiếp đem cả một cái ác ma quân đoàn triệt để phá hủy. Uy lực này so với Lý Tư đã từng sử dụng lưu tinh bạo không biết cường đại đến mức nào. Bất quá Tần Dở Dạ càng nhiều thời điểm là tại tinh giới trung xuất thủ, các người chơi đối với tinh giới pháp thuật hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng tinh giới pháp thuật cường đại là rõ ràng. Lý Tư đã từng bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt tìm kiếm qua tinh giới pháp thuật, chỉ bất quá không có đạt thành mục tiêu. Không có vấn đề. Lý Tư dứt khoát gật đầu đáp ứng, không chút do dự. Đấu chương xong, chương 771, 1, Lý Tư khen nghị viên chương 771, 1, Lý Tư khen nghị viên Dỗ Na Thành, Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư thân ảnh từ trong sân biến mất, khoan thai tự đắc nhấp một miếng hồng trà. Tiểu tinh linh rơi trên đầu nàng, vuốt vuốt nàng cái kia nhu thuận tóc dài. Tần Dở Dạ cũng không hề để ý, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, Sở Tí Bẩn. Chờ Lý Tư học được tinh giới pháp thuật, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta khoe khoang. Lần này, ngươi thật sự là tìm cho ta cái đại phiền phải a. Cũng không biết muốn phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được ngươi sớm biết, lúc trước liền không nên đáp ứng dễ dàng như thế. Tần Dở Dạ có chút bất đắc dĩ cười. Lý Tư từ Tần Dở Dạ vườn hoa trong phòng nhỏ rời đi, quay đầu quan sát tòa này kỳ huyễn chỗ, hơi xúc động. Hắn là thật không nghĩ tới gặp một lần vị này thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ, không chỉ có biết Sở Tí Vân lao sư tin tức, còn đánh bắt cái như thế chuyện phiền phức. Bắt đầu từ số 0, thành lập được một cái mới học phái. Hơn nữa dựa theo Tần Dở Dạ yêu cầu, tùy tiện làm một cái học phái còn không được. Nghĩ thực hiện Tần Dở Dạ mục đích, nhường những cái kia đỉnh tiêm học phái động, Lý Tư ít nhất phải để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Muốn làm tốt chuyện này, Lý Tư được thật tốt kế hoạch một lần. Không có cách, ai bảo vị kia thứ ba nghị trưởng đại nhân cho thủ lao phong phú đâu. Lý Tư trong tay vướt vướt một viên có vô số tầng mặt cắt màu đen tinh thạch, trong đó phảng phất tràn ngập tinh vân bản hào quang. Đây là thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ sớm dự chi cho Lý Tư thủ lao, là truyền kỳ cấp độ trước đó tinh giới ma pháp. Về phần về sau bộ phận, cùng với tinh giới địa đồ và bút ký, phải đợi Lý Tư hoàn thành Tần Dở Dạ nhiệm vụ. Bất quá, Tần Dở Dạ cũng đã nói, trong khoảng thời gian này, Tần Dở Dạ đều sẽ đợi tại Dỗ Na Thành. Lý Tư có gì cần trợ giúp, hoặc là đối với tinh giới pháp thuật có cái gì thỉnh giáo, đều có thể tìm đến nàng. Có thể tùy thời thỉnh giáo Tần Dở Dạ dạng này cường giả, đối với Lý Tư tới nói cũng là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Vẫn là trước làm một số chuẩn bị đi, Lý Tư mặc dù có năm chắc nhất định, nhưng là thành lập học phái cũng không phải một chuyện nhỏ. Đã đồng ý, Lý Tư cũng sẽ không lừa gạt. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Tư muốn thành lập được một cái học phái, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Bắt đầu trước đi. Lý Tư dừng một chút, hướng về Jonat trong thành đi đến. Jonat thành trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tráng lệ ma pháp tháp cao. Trên đó địa, thủy, hỏa, phong bốn nguyên tố quang huy hòa lẫn, lưu chuyển không thôi, như là tự nhiên vận luật ở đây hội tụ. Tòa này tháp cao không chỉ có là thành thị tiêu chí, càng là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trái tim cùng linh hồn. Hiệp hội sự vụ lớn nhỏ đều là hội tụ ở đây, bị đều đâu vào đấy xử lý cùng quyết sách. Lý Tư đi vào tòa này cao vút trong mây ma pháp tháp cao, một cỗ trống trải mà trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Tháp cao nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, phản phất có thể chứa đựng toàn bộ thế giới trí tuệ cùng huyền bí. Tháp cao tầng thứ nhất với tư cách hiệp hội môn hộ, mặc dù người đến người đi, lại duy trì một loại đáng quý yên tĩnh, cùng ồn ào náo động đường đi hình thành so sánh rõ ràng. Ở chỗ này, các pháp sư thân mang đủ loại kiểu dáng trường bào, xuyên thẳng qua ở giữa, bọn hắn hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc cao mày nghiên cứu trong tay ma pháp của chủ. Mà làm người khác chú ý nhất không ai qua được những cái kia xen vào nhau tinh tế quầy hàng. Những này quầy hàng do hiếm hoi ma pháp vật liệu chế tạo, mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt quang, phản phất ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu. Trên quầy, từng khối trong suốt tinh thạch khảm nạm trong đó, thỉnh thoảng lại lóe ra khác biệt quang mang phát họa ra văn tự, biểu hiện ra trong hiệp hội bộ các loại tin tức hiệp hội nhân viên tại ma pháp trí năng sinh mệnh phụ tá dưới, nhanh chóng tiếp thu, xử lý hiệp hội các hạng sự vụ. Từ pháp sư ghi tên đăng ký đến nhiệm vụ tuyên bố cùng nhận lấy, lại đến riêng phần mình loại ma pháp tài nguyên phân phối cùng điều hành, hết thảy đều ở nơi này ngay ngắn trật tự tiến hành. Các pháp sư căn cứ nhu cầu của mình, tại từng cái trước quầy ngưỡng chân. Có pháp sư chính chuyên chú xem lấy tinh thạch bên trên biểu hiện mới nhất nghiên cứu ma pháp thành quả, tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Có pháp sư thì tại cùng sau quầy nhân viên công tác thấp giọng giao lưu, hỏi đến liên quan tới hiệp hội ban bố nào đó hạng nhiệm vụ chi tiết. Nhìn đến giờ phút này, Lý Tư cảm giác giống như quay trở về tới kiếp trước trong sinh hoạt. Lắc đầu, Lý Tư đem những này đã thị cảm ném sau, hướng trung ương nhất quầy hàng đi đến. Kiếp trước hắn tới qua rồi nạt thành, đồng dạng gia nhập qua phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Bất quá thời điểm đó hắn chẳng qua là một cái hoàng kim giai pháp sư, tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội chúng căn bản không đáng chú ý, ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian hoàn thành một số ủy thác nhiệm vụ về sau, Lý Tư liền rời khỏi nơi này. Với tư cách phiếm đại lục pháp sư hiệp hội hạch tâm, Jonat thành là hậu kỳ phiên bản mới có thể hướng các người chơi mở ra khu vực. Cho nên Lý Tư trên đường đi cũng không có trông thấy bất luận một vị nào tờ layer. Về phần hiệp hội cái kia hai tòa phụ không thành, ngoại trừ cực thiểu số nhân duyên trùng hợp tờ layer bên ngoài, thẳng đến Lý Tư trước khi trùng sinh đều không có hướng các người chơi mở ra. Lý Tư cũng không rõ ràng thành lập học phái ở nơi nào đăng ký, dứt khoát liền hướng phía trong đại sảnh bắt mắt nhất quầy hàng đi đến. Cái quầy này ở vào trong đại sảnh, cũng không có pháp sư đợi tại cái quầy này trước đó. Coi như không có chuyện để làm, sau quầy mặc trường bào màu trắng nữ tính người phục vụ cũng không hề rời đi, mà là thần sắc trang nghiêm đứng ở nơi đó. Trường bào màu trắng bên trên thêu lên một viên bị bao khỏa tại hẹt xạ dẻm và tử đằng hoa nội bộ pháp trượng huy chương. Đây là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội biểu tượng. Trông thấy Lý Tư đến, người thị giả này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tư hỏi: "Ngài tốt, có cái gì có thể trợ giúp ngài?" Người phục vụ xạ lì ánh mắt từ Lý Tư trước ngực đảo qua, dừng lại một lát sau nói ra: "Nếu như ngài là nghị thân xin gia nhập hiệp hội, mời đi phía bên phải quầy hàng, bên này phụ trách là hướng chuyển kỳ nghị hội để giao xin." Mặc dù người phục vụ trong lòng suy đoán trước mắt vị thiếu niên này còn không có gia nhập hiệp hội, đối với cái này không rõ ràng cho nên mới sẽ mạo muội đi vào nàng nơi này. Nhưng là nàng cũng không có toát ra khinh bị dị dạng thần sắc. Nàng đứng ở chỗ này, đại biểu chính là truyền kỳ nghị hội. Không phải vậy, thân là hoàng kim giai pháp sư xạ lì cũng sẽ không nguyện ý trở thành hiệp hội một tên người phục vụ. Ngoại trừ bởi vì cái này vị trí có thể cho nàng mang đến tương đối lớn chỗ tốt, càng là bởi vì truyền kỳ nghị hội bối cảnh mang cho nàng tự ngạo. Mặc dù xạ lì thanh âm cũng không lớn, nhưng chung quanh pháp sư thực lực cũng không tệ, đều có thể nghe rõ xạ lì lời nói. Mặc dù không có loại kia trào phúng đánh mặt sự tình xuất hiện, nhưng đều hướng Lý Tư quăng tới có chút ánh mắt khác thường. Đặc biệt là tại chú ý tới Lý Tư cũng không có đeo hiệp hội phát ra thân phận huy chương. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thành viên, ngoại trừ chuyển kỳ nghị viên của quốc hội bên ngoài, căn cứ cống hiến phân làm kiểu giai, từ một vòng pháp sư đến 9 hoàn pháp sư, mà mỗi một hàng đơn vị giai đều đối ứng khác biệt hiệp hội huy chương. Cấp độ càng cao, huy chương bên trên vòng số liền càng cao, nhiều nhất vì 9 hoàn. Chỉ cần là tại hiệp hội khống chế trong thành thị, hiệp hội thành viên đều sẽ chủ động đeo huy chương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiệp hội huy chương tương đương với hiệp hội hội viên thân phận, hiệp hội ma pháp trí năng căn cứ hiệp hội huy chương đến xác nhận thành viên thân phận và quyền hạn. Muốn hiệp hội cấp dưới công trình đều cần có được đối ứng huy chương quyền hạn. Cấp độ càng cao thành viên, có thể từ hiệp hội lấy được duy trì thì càng nhiều, thậm chí có thể thu hoạch được hiệp biết ma pháp trí năng trợ giúp. Cho nên, rất nhiều pháp sư cũng dưỡng thành thông qua đối phương đeo huy chương đến xác định thân phận đối phương thói quen. Cho nên, chú ý tới Lý Tư cũng không có đeo hiệp hội huy chương về sau, mới sẽ minh bạch vừa rồi xạ lì người phục vụ vì sao lại có như thế thiện ý nhắc nhở. Lý Tư không có để ý những ánh mắt kia, nếu như không phải nghĩ thành lập thuộc về mình học phái sự tình phiền phức có dữ lì ạ không quá phù hợp, hắn mới không muốn tự mình tới.